Quy 1. Chương 200, Linh Tuyển. Chứng khí vô cùng bất nhập. Đây cũng không phải là ngừng thở liền có thể. Ngươi còn phải vận dụng chân nguyên đóng toàn thân lỗ chân lông, bởi vậy mức tiêu hao này nhất định là to lớn. Theo ta đi. Diệp Hạo một phát bắt được Hiểu Minh tiếp lấy liền thi triển thổ độn thuật. Đây là Long tộc tiên phú thần thông. Làm Diệp Hạo thi triển thổ độn thuật thời điểm dưới chân thổ địa trong nháy mắt liền xốp biến thành một sạch sẽ thông đạo, Diệp Hạo mang theo Hiểu Minh trong lòng đất một đường xuyên qua rất nhanh liền xuyên qua cửa vào sơn cốc chỗ thiên nhiên đại trận. Theo Diệp Hạo hai người xuất hiện trong sơn cốc sau Hiểu Minh nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Thổ độn thuật, làm sao rồi? Bực này kỳ thuật đã sớm thất truyền được không? Ai nói cho ngươi? Tốt ta. Hiểu Minh cùng với Diệp Hạo kiến thức quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện, bởi vậy nghĩ đến Diệp Hạo sẽ thổ độn thuật hắn cảm thấy cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Nơi này linh lực. Hiểu Minh đột nhiên phát hiện nơi này linh lực so với bọn hắn Mao Sơn phái động thiên phúc địa còn muốn cường hoành hơn 10 lần trở lên. Diệp Hạo quan sát một chút bốn phía nói, nơi này bởi vì không có quái dày vì vậy ngưng tụ quá nhiều linh lực, chúng ta nếu là ở đây tu luyện tốc độ đem sẽ tăng lên mấy lần. Ngay tại hai người bốn phía tản bộ thời điểm đối diện đụng vào cái kia Tà đạo bà lão. Tà đạo bà lão nhìn thấy Diệp Hạo hai người thời điểm cũng là ngẩn người. Hai người các ngươi tiểu xuất sinh vậy mà truy đến nơi đây. Tà đạo bà lão nói đến đây thần niệm liền biến thành một đạo lợi kiếm hướng phía hai người chém tới. Diệp Hạo thần niệm lúc này liền biến thành một đạo lợi kiếm cùng bà lão thần niệm đối đánh tới. Diệp Hạo tu vi hiện tại xưa đâu bằng nay, khoảng cách luyện hồn hậu kỳ đều không có có bao xa. Lúc trước Diệp Hạo liền không e ngại cùng vị này đối hoành, hiện tại Diệp Hạo lại làm sao có thể e ngại đâu. Theo hai người thần niệm cháy bỏng đến cùng nhau, thời điểm Tà đạo bà lão sắc mặt liền trở nên khó coi, bởi vì nàng phát hiện giữa các nàng chênh lệch theo thời gian trôi qua vậy mà thu nhỏ đứng lên. Diệp Hạo tiến bộ dũng mãnh không ngừng mà xuất thủ, tựa hồ căn bản không quan tâm thần niệm tiêu hao. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi đứng liền tốt. Diệp Hạo vừa nói một bên xuất thủ. Thần niệm va chạm nhất là hung ác. Vấn đề là Tà đạo bà lão thần niệm cùng Diệp Hạo so sánh kém một chút, lại thêm Diệp Hạo còn có Long Châu thỉnh thoảng bổ sung, cái này liền quyết định Tà đạo bà lão kết quả thất bại. Phốc một tiếng Diệp Hạo thần niệm đánh vào Tà đạo bà lão thức hải. Nàng quang quắc một tiếng tại chỗ phun một ngụm máu tươi. Chậm rãi, Tà đạo bà lão chú ý tới Diệp Hạo xuất thủ lần nữa vội vàng ngăn cả nói: "Chuyện gì? Ta biết nơi này có một bí mật lớn." "Cái gì bí mật? Ngươi nếu là không giết ta ta liền nói cho ngươi biết." Diệp Hạo lạnh hừ một tiếng thần niệm liền hướng phía bà lão này đánh tới, bà lão ôm đầu toàn thân run rẩy kêu thảm lên. Cứ như vậy tiếp tục cước chừng mười mấy hơi thở bà lao đã là có khí ẩn hiện khí tiến. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Diệp Hạo nhìn chằm chằm bà lao âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không chính là chết. Bị Diệp Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bà lao không khỏi vì đó dùng mình một cái. Phía trước 300 mét địa phương có một chỗ linh tuyển. Linh tuyển. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh liếc nhau trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Linh tuyển thế nhưng là so linh thạch còn muốn càng thêm tinh khiết tồn tại. Nếu là có linh tuyển lời nói tu vi của bọn hắn đều có thể trong thời gian ngắn ngủi bạo tăng. Diệp Hạo đưa tay tại bà lão trên thân vỗ vỗ tại trên người nàng thiết hạ cấm chế. Ngươi đối ta làm cái gì? Làm bà lão phát hiện chính mình căn bản là điều động không được chân nguyên cùng thần niệm thời điểm hoảng sợ nói. Ngươi ở đây thành thật đợi có thể ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi nếu là có tiểu động tác lời nói cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Diệp Hạo thản nhiên nói. Hiểu Minh từ trong ngực móc ra một tấm bùa. Tấm bùa này giấy thiêu đốt sát vậy thì biến thành bốn tôn kim giáp thần binh. Cái này bốn tôn kim giáp thần chia ra vì bốn cái vị trí đứng tại bà lão bên người. Nàng nếu là vọng động lời nói liền giết nàng. Hiểu Minh cho bốn cái kim giáp thần binh hạ lệnh. Pháp thuật lại tăng lên a. Nếu là dừng bước không tiến lên nói lúc nào mới có thể đuổi kịp ngươi đây. Ngươi đời này đoán chừng là đuổi không kịp. Ta liền chờ xem. Làm tốt những này Diệp Hạo cùng Hiểu Minh liền hướng phía bà lão nói địa phương đi tới. 300 mét chỗ có một cái sơn động. Hai người vào sơn động một nháy mắt ánh mắt liền không hẹn mà cùng rơi vào một chỗ tản ra nhân luân chi khí linh tuyển bên trên. Hai người cấp tốc tiến lên. Đáng tiếc không nhiều. Diệp Hạo khẽ thở dài. Phân chia như thế nào? Hiểu Minh hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo nhìn xem Hiểu Minh nói. Người ta cùng nhau tại linh tuyển bên trong hấp thu. Ai hấp thu nhìn thêm thủ đoạn của chính mình. Hiểu Minh trầm ngâm một chút liền nói. Diệp Hạo mỉm cười mà nhìn xem Hiểu Minh, ngươi đối ngươi bản nguyên công pháp rất có tự tin a. Cái đó là. Vậy thì như ngươi mong muốn. Diệp Hạo nói thả người liền nhảy vào đến linh tuyền bên trong. Hiểu Minh vội vàng cũng nhảy vào. Diệp Hạo ngay lập tức liền vận chuyển tổ long quyết. Theo Diệp Hạo vận chuyển linh tuyền bên trong ẩn chứa linh lực liền điên cuồng mà tràn vào đến Diệp Hạo thể nội. Mà tại Diệp Hạo hấp thu đồng thời hắn ngạc nhiên phát hiện Hiểu Minh tốc độ hấp thu vậy mà cũng không chậm. Căn cứ Hắc Long ký ức Diệp Hạo biết được ba tông sáu môn tu luyện bản nguyên công pháp tựa hồ cũng kém xa Tổ Long Quyết, nhưng là Hiểu Minh tu luyện bản nguyên công pháp lại có mấy phần có thể cùng Tổ Long Quyết khiêu chiến tư cách. Thân phận của Hiểu Minh không đơn giản a. Diệp Hạo kinh ngạc đồng thời Hiểu Minh càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn toàn lực vận chuyển bản nguyên công pháp hấp thu linh tuyển tốc độ cũng không bằng Diệp Hạo. Diệp Hạo vững vàng áp chế Hiểu Minh. Gia hỏa này bản nguyên công pháp đến cùng là cái gì? Hiểu Minh thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hạo linh căn quá cao, điều này sẽ đưa đến Diệp Hạo bình cảnh hầu như không tồn tại. Tại linh tuyển bên trong tu luyện vẹn vẹn đi qua một ngày Diệp Hạo liền thuận lợi đột phá đến luyện hồn tầng thứ 3. Mà liên tại Diệp Hạo đột phá đồng thời Hiểu Minh đồng dạng đột phá đến luyện máu tầng thứ 3. Hiểu Minh vừa mới đột phá tầng thứ 3 về sau liền tiếp tục hấp thu linh lực hướng phía luyện hồn tầng thứ nhất tiến hành công kích. Gia hỏa này liền không gánh tâm cảnh giới bất ổn sao? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Hiển nhiên Hiểu Minh không có khả năng làm loại này tự chui đầu vào dọa chuyện. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Hiểu Minh tâm cảnh chỉ sợ đạt tới cực cao tình trạng. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng hắn liền có thể tiếp tục đột phá. Hiểu Minh trên thân cũng không ít bí mật a. Nghĩ tới đây Diệp Hạo liền nhắm mắt lại hướng phía phân thân cảnh công kích. Mà liên tại Diệp Hạo hướng phía phân thân cảnh công kích đồng thời Long Châu bên trong liên quan tới phân thân võ đạo cảm ngộ liền nườm nượp mà tới. Diệp Hạo lĩnh ngộ lấy những này cảm ngộ đồng thời tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên. Luyện hồn cảnh cùng phân thân cảnh khoảng cách cùng luyện huyết cảnh cùng luyện hồn cảnh khoảng cách còn muốn lớn. Bởi vì Hiểu Minh đột phá đến luyện hồn cảnh thời điểm Diệp Hạo còn không có đột phá đến phân thân cảnh. Dù là Diệp Hạo hấp thu tốc độ vượt qua Hiểu Minh, rốt cục đến luyện hồn cảnh. Hiểu Minh nhìn xem thức hải bên trong sinh sôi thần niệm hưng phấn nói: "Quy 1, chương 201, phân thân cảnh, đến luyện hồn cảnh liền có thể sinh sôi thần niệm." Lúc này Hiểu Minh chân chính có cùng cái tiên tà đạo bà lao giao thủ tư cách, mà cường đại hơn nữa luyện huyết cảnh cũng không thể là luyện hồn cảnh đối thủ, bởi vì luyện hồn cảnh có luyện huyết cảnh không có thủ đoạn, thần niệm. Đạt tới luyện hồn cảnh về sau Hiểu Minh còn không có hưng phấn bao lâu thời gian liền phát hiện linh truyền liền ngay cả 1/3 đều không có. Hiểu Minh không dám trì hoãn vội vàng vận chuyển bản nguyên công pháp hấp thu linh truyền bên trong ẩn chứa linh lực. Theo Diệp Hạo hấp thu đủ nhiều linh lực hắn cảm giác phải thần hồn của mình tại tiếp tục gia tăng về sau rốt cục phát sinh chất biến. Nói xác thực là chất biến. Thần hồn của Diệp Hạo trở nên vàng óng ánh rạng rỡ phát quang. Phân thân cảnh. Diệp Hạo rõ ràng chính mình rốt cục đặt chân phân thân cảnh. Mà trước đó dựa theo Diệp Hạo kế hoạch đặt chân phân thân cảnh còn phải 3 tháng về sau. Đặt chân phân thân cảnh không có nghĩa là Diệp Hạo liền đủng có phân thân. Cái này liền phải nhìn riêng phần mình trưởng không phân thân quyết. Ngươi nắm giữ phân thân quyết càng mạnh đến lúc đó ngươi ngưng tụ phân thân liền càng mạnh. Diệp Hạo nghĩ tới đây liền điều lấy tổ long quyết phân thân quyết tiền, Diệp Hạo cảm ngộ đồng thời linh truyền bên trong linh lực liền nhao nhao vào tới. Hiểu Minh kinh ngạc nhìn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt linh truyền khẽ miệng giật một cái. Ngươi tờ mở ấp vũ chính là kim đan a. Bình thường nói đến ấp vũ một cái phân thân không nên cần bao nhiêu năng lượng a? Phải biết dưới tình huống bình thường tu sĩ đều là ngưng tụ một cái phân thân, mà cái này phân thân phần lớn tương đương với bản tôn 1/10 chiến lực. Nhưng Diệp Hạo ấp vũ phân thân hấp thu năng lượng thực tế là nhiều lắm a. Mà khi Diệp Hạo hấp thu tới trình độ nhất định thời điểm trong đầu của hắn liền xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cùng Diệp Hạo dáng dấp không khác nhau chút nào. Phân thân. Diệp Hạo tại hấp thu đầy đủ năng lượng rốt cục ngưng tụ một tôn phân thân. Nhưng là hiện tại Diệp Hạo y nguyên còn tại tiếp tục hấp thu linh truyền bên trong năng lượng. Làm Diệp Hạo thức hải bên trong xuất hiện thứ hai tôn phân thân thời điểm linh truyền liền lâm vào trạng thái khô cạn. Diệp Hạo tâm thần khẽ động liền ném ra ngoài 10 khỏa trung phẩm linh thạch, cái này 10 khỏa trung phẩm linh thạch trong nháy mắt liền bị Diệp Hạo bóp nát, cuồn cuộn như nước thủy triều năng lượng trong nháy mắt đem Diệp Hạo bao khỏa. Đậu xanh. Hiểu Minh kinh ngạc nói, trung phẩm linh thạch. Phải biết trung phẩm linh thạch dù là tại Mao Sơn phái đều không có bao nhiêu a. Nhưng là hiện tại Diệp Hạo tùy tiện bóp nát 10 khỏa a. Đợi đến Diệp Hạo đem 10 khỏa trung phẩm linh thạch năng lượng hấp thu hầu như không còn thời điểm vị thứ 3 phân thân dáng vẻ vẫn không có thành hình, Diệp Hạo không cần suy nghĩ lại lần nữa bóp nát 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Đi qua ước chừng một khắc đồng hồ Diệp Hạo thức hải bên trong vị thứ 3 phân thân rốt cục thành hình. Mà lúc này Diệp Hạo không khỏi thở dài một hơi. Tổ Long quyết bên trong phân thân quyết chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có thể ngưng tụ 3 cái phân thân, cái này 3 cái phân thân có được bản tôn một nửa chiến lực. Giai đoạn thứ 2 có thể ngưng tụ 9 cái phân thân, cái này 9 cái phân thân có được bản tôn 4 thành chiến lực. Giai đoạn thứ 3 có thể ngưng tụ 27 phân thân, cái này 27 phân thân có được bản tôn 3 thành chiến lực. Diệp Hạo hơi cảm ngộ một phen liền ý thức được bốn phía còn có không ít linh lực, bởi vậy Diệp Hạo liền vận chuyển đem những linh lực này hấp thu đến trong cơ thể của mình. Hiểu Minh không có tùy tiện hấp thu. Dù sao Diệp Hạo cái này là chuẩn bị ngưng tụ phân thân. Đợi đến Diệp Hạo mở ra hai con ngươi thời điểm Hiểu Minh nhịn không được hỏi nói, phân thân của ngươi ngưng tụ thành công rồi. Ừm. Lấy ra cho ta xem một chút. Nhìn em gái ngươi a. Diệp Hạo nhếch miệng nói, nhìn xem nơi này còn có hay không vật có giá trị. Vừa rồi ta tìm một lần, nơi này cái gì cũng không có. Hiểu Minh lắc đầu nói. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Diệp Hạo không nghi ngờ gì nói. Hai người đi ra động phủ về sau liền thấy vô cùng hư nhược tà đạo bà lão. Tà đạo bà lão nhìn thấy Diệp Hạo hai người thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ta nói ngươi thấy chúng ta cũng không đến nỗi kích động như vậy a. Ngươi có biết hay không các ngươi đi vào 5 ngày thời gian. Tà đạo bà lão hữu khí vô lực nói, ta toàn thân tu vi đều bị giam cầm, hiện tại cũng nhanh đói chết rồi. Ta nói sao? Hiểu Minh bừng tỉnh đại ngộ nói. Linh truyền hiện tại đã bị chúng ta hấp thu hầu như không còn. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Tà đạo bà lão nói, ngươi nếu có thể lại cung cấp một cái có giá trị tin tức, ta để cho ngươi đi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta nói được thì làm được. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nơi này vẫn là lão thân dưới cơ duyên xảo hợp mới tìm đến. Tà đạo bà lão nói đến đây liền chú ý tới Diệp Hạo trong mắt sắc cơ, chờ một chút. Làm sao rồi? Trên người của ta bị hạ truy hồn phù, ngươi nếu là giết ta khẳng định sẽ bị Lãnh Diện Quân biết được, đến lúc đó hắn liền có thể dọc theo truy hồn phù tìm được. Lãnh Diện Quân? Diệp Hạo nhìn về phía Hiểu Minh nói, Lãnh Diện Quân là một vị phân thân tầng thứ 3 tà đạo tu sĩ. Hiểu Minh trả lời, Lãnh Diện Quân là gì của ngươi? Sư phụ ta. Sư phó ngươi đối ngươi rất yêu mến sao? Ngươi thả ta có thể lập xuống lời thề, tuyệt đối sẽ không đối các ngươi đi trả thù sự tình. Tà đạo bà lão vội nói, giết đi. Diệp Hạo nhìn Hiểu Minh một cái nói, ngươi xác định ngươi là sư tôn của nàng đối thủ? Nổ có không trừ gốc đạo lý ngươi sẽ không hiểu sao? Thôi ta. Hiểu Minh nói đến đây một cái kim giáp thần binh một truy liền đem bà lão đầu nện cái nhão nhuẹn, tiếp lấy Hiểu Minh bóp một cái phủ chú bà lão nhục thân rất nhanh liền đốt sạch sẽ. Thừa dịp hắn sư tôn trước khi đến chúng ta lại tăng lên một ít thực lực. Diệp Hạo nhìn thoáng qua bốn phía bảng bạc linh lực nói, ta nói cho ngươi phân thân 3 tầng ta nhưng giúp không được gì. Hiểu Minh cảm thấy cần thiết đem chuyện này nói rõ ràng. Cái kia thiên nhiên đại trận dù là Lãnh Diện Quân là phân thân cảnh muốn bình yên thông qua cũng phải thương cân động cốt. Nghĩ tới đây Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn xem bị đốt thành cho bụi bà lão nói, nàng làm sao tiến đến? Quên hỏi. Đến lúc đó nguyên khí đại thương Lãnh Diện Quân ta không phải không có lực đánh một trận. Diệp Hạo cười nhạt nói, coi như ta không địch ta cũng có thể chạy a. Vậy ta đâu? Lãnh Diện Quân nếu là đến ta liền đưa ngươi ra sơn cốc này. Ngươi muốn chơi thật, ai còn chơi hư hay sao? Diệp Hạo nói đến đây liền nói, tốt, thời gian không nhiều, không biết có thể hay không tại Lãnh Diện Quân đến trước khi đến đem tu vi tăng lên tới phân thân cảnh tầng thứ 2. Nếu có thể tăng lên tới tầng thứ 2 lời nói Diệp Hạo liền không có chút nào e ngại. Nhưng bây giờ vẫn còn có chút không bằng a. Thời gian kế tiếp Diệp Hạo cùng Hiểu Minh ngay tại trong sơn cốc này yên lặng tu luyện, mà tu vi của bọn hắn cũng theo thời gian trì hoãn không ngừng mà bắt đầu tăng trưởng. Cứ như thế trôi qua thứ 3 Thiên Sơn Cốc cổng thiên nhiên đại trận kịch liệt chấn động. Lãnh Diện Quân đến. Diệp Hạo trầm giọng nói. Hiểu Minh đứng lên xa xa nhìn về phía sơn cốc vị trí. Ta đưa ngươi đi. Diệp Hạo vừa nói một bên thi triển thổ độn quyết đem Hiểu Minh xa xa đưa ra sơn cốc này. Sau đó Diệp Hạo đuổi trở về sơn cốc về sau liền yên lặng khôi phục vừa rồi hao tổn một chút chân nguyên. Quy 1. Chương 202, Long tộc chém rất kỹ, đối mặt phân thân cảnh tầng thứ 3 tu sĩ Diệp Hạo nhất định phải toàn lực ứng phó. Trên thực tế Diệp Hạo chỉ có vượt ngang một cái tiểu cảnh giới mà chiến năng lực. Vượt ngang hai cái tiểu cảnh giới Diệp Hạo cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, đây cũng là vì sao Diệp Hạo phải nhanh khôi phục nguyên nhân. Chốc lát về sau một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh liền xuất hiện tại Diệp Hạo trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này chú ý tới Diệp Hạo thời điểm ánh mắt không khỏi híp lại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có chạy trốn. Vì sao muốn trốn? Diệp Hạo nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này trong mắt lộ ra cường đại chiến ý, hôm nay ta liền lấy ngươi đi thử một chút thực lực của ta. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong kinh long kiếm liền bộc phát ra từng đạo kiếm ngâm thanh âm, tiếp lấy một đạo chí thần chí thánh kiếm quang liền vạch phá trời cao hướng phía Lãnh Diện Quân chém tới. Thần kiếm quyết. Lãnh Diện Quân hiện tại tiêu hao rất lớn, hiện tại là xuất thủ thời cơ tốt. Nếu như chờ đến Lãnh Diện Quân khôi phục nói Diệp Hạo muốn lại chém giết độ khó liền sẽ thẳng bên trên một bậc thang. Lãnh Diện Quân sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn không nghĩ tới Diệp Hạo vậy mà đánh ra cường hành như vậy kiếm quyết. Lãnh Diện Quân lùi lại một bước tiền thân tử nghiêng, tiếp theo từ trong miệng phun ra một cái đầu lâu, bộ xương này đầu đón gió thấy trướng, rất nhanh liền tăng tới mấy chục mét lớn nhỏ. Đối mặt Diệp Hạo chém tới kiếm mang nó há mồm liền nuốt quá khứ. Mà liền tại bộ xương này đầu nuốt sau khi đi vào liền tuôn ra từng đạo thần thánh kiếm mang, nhưng là ngoài dự liệu chính là bộ xương này đầu trong lúc nhất thời vậy mà không có vỡ vụn, tiếp lấy bộ xương này đầu tại Lãnh Diện Quân khống chế hạ liền hướng phía Diệp Hạo đánh tới. Giang rắc. Một đường kinh lôi mãnh rơi vào bộ xương này trên đầu. Mà liền tại bộ xương này đầu dừng lại thời điểm Diệp Hạo thi triển Thiên Tiên Cựu Bộ tránh đi đối phương một kích. Tốt lực lượng cường hãn. Đi. Lãnh Diện Quân thao túng cái kia đầu lâu lần nữa hướng phía Diệp Hạo vọt tới, mà tại phóng đi thời điểm khí thế mạnh mẽ liền khóa chặt Diệp Hạo. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn xem bộ xương này, đầu ngay tại bộ xương này, đầu sắp đem hắn nuốt chửng thời điểm một quyền đập tới. Một quyền này tựa như là nện ở trên trời đất. Cái kia đầu lâu thân hình mơ hồ có vỡ vụn xu thế. Đây là thần thông gì? Lúc này Diệp Hạo đại thủ lại là xuất hiện từng đạo vảy màu đen, cùng lúc đó trên người hắn tràn ngập ra nhàn nhạt long uy. Long tộc. Lãnh Diện Quân nhìn xem Diệp Hạo kinh ngạc nói. Diệp Hạo không có trả lời một quyền lần nữa hướng phía bộ xương này đập tới. Bình một tiếng bộ xương này trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Long tộc chém rất kỹ. Lãnh Diện Quân hít vào một ngụm khí lạnh. Long tộc chém giết kỹ kỳ thật dựa vào chính là lực lượng của thân thể, mà long tộc chém giết kỹ có thể so với bất luận cái gì đỉnh tiêm thần thông a. Diệp Hạo hướng phía hắn đánh tới thời điểm biết hầu chỗ sâu liền phát ra một cái cổ lao âm tiết. Cái này âm tiết tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng là phát sau khi đi ra liền biến thành kinh khủng sóng âm. Lãnh Diện Quân cảm giác phải thức hải của mình phảng phất bị xỏ xuyên. Hắn che lấy đầu lâu trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, mà đúng lúc này Diệp Hạo thân ảnh đánh tới. Diệp Hạo tựa như là cái hình người bạo long giống nhau cùng Lãnh Diện Quân không ngừng mà giao thủ. Theo thời gian trôi qua Diệp Hạo trên thân che kín máu tươi, nhưng là Diệp Hạo cả người khí thế lại là càng ngày càng thịnh. Vậy mà là thần bí nhất Hắc Long. Lãnh Diện Quân lại là càng đánh càng kinh hãi. Đã sớm nghe nói qua Hắc Long sức chiến đấu tại trong Long tộc đều là số 1. Hiện tại xem ra dù là chính mình trạng thái toàn thịnh chưa hẳn đều là Hắc Long đối thủ. Nghĩ tới đây Lãnh Diện Quân liền manh động thoái ý. Mà liền tại Lãnh Diện Quân vừa muốn lui lại thời điểm phía sau hắn liền xuất hiện một thân ảnh. Phân thân. Lãnh Diện Quân hừ lạnh nói, ngươi cho rằng liền ngươi có phân thân sao? Lãnh Diện Quân vừa mới nói xong một thân ảnh liền hướng phía Diệp Hạo phân thân vọt tới. Thế nhưng là theo hai bên va chạm về sau trong mắt của hắn kém chút không có trường ra ngoài, bởi vì phân thân của hắn lại bị Diệp Hạo phân thân một quyền đánh bay. Không có đạo lý a, hắn làm thế nào biết Diệp Hạo phân thân thế nhưng là có bản tôn chiến lược năm thành a? Diệp Hạo phân thân có thể nói là đúng lý không tha người, tại đánh bay Lãnh Diện Quân phân thân về sau liền hướng phía đối phương thi triển thần kiếm quyết. Thấy cảnh này Lãnh Diện Quân càng là xoay người chạy. Phân thân của mình xác định vững chắc không phải Diệp Hạo phân thân đối thủ, nếu là phân thân của hắn lại đưa ra đến tay về sau, đến lúc đó còn có chính mình đường sống sao? Thế nhưng là Lãnh Diện Quân còn không có chạy bao xa đâu, trước mặt liền xuất hiện Diệp Hạo một đạo phân thân, đạo này phân thân hai ngón tay khép lại hướng phía Lãnh Diện Quân nhân tới. Kinh khủng hỏa diễm lúc này biến thành một đầu hỏa long hướng phía Lãnh Diện Quân tứ ngược mà tới. Lãnh Diện Quân đang chờ thi triển thân pháp Nazi thời điểm một hai bàn tay to đột nhiên từ mặt đất bắt lấy Lãnh Diện Quân mắt cá chân. Chính là như thế một chỉ hoán đầu kia hỏa long lại là đem Lãnh Diện Quân nuốt chửng. Thần kiếm quyết. Diệp Hạo bản tôn tay cầm kinh long kiếm lần nữa chém ra một đạo chí thần chí thánh kiếm quang. Soát. Theo đạo kiếm quang này chém xuống Lãnh Diện Quân trên trán xuất hiện một đạo tinh mịn máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hạo tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, "Ngươi, làm sao có thể có ba tôn phân thân?" "Nghĩ có liền có." Diệp Hạo trả lời để Lãnh Diện Quân khẽ giật mình, chợt thân thể của hắn liền hóa thành hai nửa. Lãnh Diện Quân vẫn lạc trên thực tế cùng chủ quan cùng Diệp Hạo tính kế có quan hệ. Bất quá bất kể như thế nào Lãnh Diện Quân tóm lại là vẫn lạc. Diệp Hạo tiến lên đem Lãnh Diện Quân trên người túi càn khôn nhặt lên. Không cần bao lâu thời gian Diệp Hạo liền đem Lãnh Diện Quân túi càn khôn cấm chế luyện hóa, thần niệm tiến vào bên trong Diệp Hạo nhìn thấy hơn 30 khối trung phẩm linh thạch cùng 5 triệu nhân dân tệ. Trừ cái đó ra chính là một chút quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Đây cũng quá nghèo a. Diệp Hạo cẩn thận kiểm tra một chút liền bất đắc dĩ nói, Theo một mùi lửa đem lãnh diện quân đốt thành cho bụi, Diệp Hạo liền quyết định rời đi nơi này. Ba ngày này thời gian Diệp Hạo cùng Hiểu Minh đã đem nơi này linh lực hấp thu hơn phân nửa, dù sao bọn hắn hiện tại đã không phải là lúc trước vừa tới đến sơn cốc này tu vi, bọn họ nghĩ muốn tăng cao tu vi cần năng lượng cũng không tiếp tục là lúc trước tiêu chuẩn. Ở lại chỗ này nữa không có ý nghĩa. Cảnh hội trưởng, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày, vì sao Diệp Hạo còn không lộ diện? Sơn Nghị cùng mấy vị tính nhẩm hiệp hội đại sư xông đến Cảnh Tinh phòng làm việc tạm thời trầm giọng nói. Diệp Hạo tham gia y học giao lưu hội đâu? Cảnh Tinh từ tốn nói. Y học giao lưu hội? Sơn Nghị cười lạnh nói, vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này? Ngươi không có nghe nói chẳng lẽ liền đại biểu chuyện này không có phát sinh sao? Cảnh Tinh dù bận vẫn ung dung nói nói, đợi đến y học giao lưu hội kết thúc về sau ta sẽ an bài Diệp Hạo cùng ngươi gặp mặt. Ta nhìn Diệp Hạo là sợ hãi a. Ngươi cảm thấy Diệp Hạo khả năng sợ hãi sao? Này Diệp Hạo trốn tránh cất giấu có ý gì? Ngươi muốn nói như thế lời nói lời này coi như đảm không đi xuống a. Cảnh Tinh trầm giọng nói, ta lại cùng ngươi cường điệu một lần, Diệp Hạo ngay tại tham gia y học giao lưu hội, đợi đến kết thúc về sau liền sẽ cùng ngươi gặp mặt. Quy 1. Chương 203, chất vấn Diệp Hạo. Sơn Nghị phẩy tay áo bỏ đi. Mà liên tại Sơn Nghị rời đi vẹn vẹn đi qua mấy phút đồng hồ, số tắc tin tức liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Lẫn lộn. Đàm Diệp Hạo lẫn lộn con đường. Giả thủy chung là giả, ta cũng tới nói chuyện Diệp Hạo. Diệp Hạo e sợ chiến. Một cái lại một cái tin tức tràn ngập đến trên internet. Bất quá những này tin tức lại gây nên ức vạn dân mạng giận mắng. Dân mạng không phải một điểm làm rõ sai trái năng lực không có. Diệp Hạo tại Trung Y Đại học video rõ ràng, thấy thế nào đều không giống như là lẫn lộn. Còn nữa Diệp Hạo cũng không cần thiết lẫn lộn a. Loại sự tình này lẫn lộn không có bất kỳ cái gì ý tứ a. Đến cùng là ai tại đen nhà ta Diệp Hạo? Đen nhà ta bảo người, chết. Những này tin tức như ong vỡ tổ tất cả đều xuất hiện, khẳng định là có người ở sau lưng điều khiển. Mời cảnh sát mạng trả ta ra bảo một cái công đạo. Mà liên tại phía trên sáng tỏ sẽ nghiêm tra thời điểm Sơn Y tiếp nhận truyền thông viếng thăm. Trên mạng tiếp mời đều là ta để người ban bố. Những này tiếp mời ta không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì ta trình bày đều là sự thật. Con trẻ như vậy tính nhầm tông sư, nói đùa cái gì? Diệp Hạo nếu là cảm thấy ta nói sai lời nói đều có thể đứng ra. Vấn đề là hắn dám sao? Sơn Y lời nói gây nên sóng to gió lớn. Cả nước ước vạn dân mạng giờ mới hiểu được phía sau màn đẩy tay là Sơn Y. Đối mặt phách lối như vậy Sơn Y ước vạn dân mạng tự nhiên chào hỏi tổ tông của hắn. Lan ra Trung Quốc. Nhà ta bảo là thiên tài, há lại hắn có thể hiểu được. Tự đại ngu ngốc. Sau đó tính nhầm hiệp hội hội trưởng Cảnh Tinh cũng tiếp nhận truyền thông viếng thăm, đối mặt Sơn Y công khai bôi đen Diệp Hạo hành vi biểu đạt cực lớn oán giận. Diệp Hạo hiện tại ngay tại tham gia y học giao lưu, tin tưởng chư vị cũng biết ngân châm đâm huyệt, cái này có khả năng khai sáng trung y thiên trường. Nếu có thể cây ngân châm đâm huyệt chi thuật truyền thừa lời nói sẽ là toàn thế giới tin mừng. Ta không rõ Nhật Bản Sơn Nghị vì sao liều mạng bôi đen Diệp Hạo. Ta rất muốn biết ngươi có phải hay không trộn ra đây. Không thể không nói quan phương truyền thông vẫn rất có quyền uy. Chí ít để một chút đung đưa không ngừng dân mạng tin tưởng Diệp Hạo không phải phòng thủ mà không chiến. Sơn Nghị sau đó pháo hôi cái gì y học giao lưu, căn bản chính là cái gọi là qua loa chi tử. Có bản lĩnh ngươi để Diệp Hạo chính diện đáp lại. Không thể không nói Sơn Nghị lời nói vẫn là có nhất định mê hoặc lực. Bởi vì Diệp Hạo căn bản cũng không có thể chính diện đáp lại. Chẳng lẽ Diệp Hạo thật là e sợ chiến? Dù là Diệp Hạo tại y học giao lưu chẳng lẽ đứng ra đáp lại thời gian đều không có. Một ngày không thể, hai ngày không thể, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày? Chẳng lẽ Diệp Hạo thật hữu danh vô thực? Mà theo thời gian trôi qua loại này tiếng chất vấn càng ngày càng nhiều. Sơn Nghị mỗi ngày đều đang kêu gào. Cái này khiến dân mạng mười phần nổi nóng. Trên mạng yêu cầu Diệp Hạo đáp lại đánh bại Sơn Nghị âm thanh càng thêm tăng vọt đứng lên. Nhưng là Diệp Hạo chậm chạp không lộ diện. Sơn Nghị cứ như vậy chờ một tuần lễ về sau rốt cục bộc phát, ngày mai 12 giờ trưa tại Ma Đô trung tâm thành phố bày xuống lôi đài, Diệp Hạo nếu là cái nam nhân liền tiến đến tranh tài. Sơn Nghị tại Hoa vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Theo một nhà ngày mong đợi tài trợ rất nhanh liền tại trung tâm thành phố thuê một khối sân bãi, mà khối này sân bãi bên trên càng là mang lên rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị, Sơn Nghị càng là bị toàn thế giới rất nhiều truyền thông lưu đủ sân bãi. Ai cũng nhìn ra Sơn Nghị đây là muốn rút Diệp Hạo mặt, thay lời khác đây là muốn rút toàn thể người Trung Quốc mặt. Sơn Nghị đây là bức thoái vị a. Lần này Diệp Hạo không nghĩ đứng ra đều không được a. Quá hèn hạ. Cái này sẽ ảnh hưởng đến Diệp Hạo phát huy. Cảnh Tinh cũng không nghĩ tới là loại kết quả này. Sơn Nghị chiêu này hành vi khiến cho Cảnh Tinh muốn kéo dài cũng không thể. Cảnh Tinh khẩn cấp liên hệ Hoa Tư. Hoa Tư thì là liên hệ Lãnh Tuyết. Bởi vì người khác cũng không biết Diệp Hạo điện thoại cá nhân. Lãnh Tuyết một lần gọi Diệp Hạo số điện thoại di động, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có đạt thông. Diệp Hạo điện thoại không tại khu phục vụ. Lãnh Tuyết trầm giọng nói, ta nhớ được Diệp Hạo nói qua muốn đi Điền Miễn. Hoa Tư lúc này nói, Điền Miễn nơi đó không có tín hiệu rất bình thường. Làm sao bây giờ? Cảnh Tinh gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Lãnh Tuyết ngươi một mực gọi Diệp Hạo điện thoại thẳng đến bấm mới thôi. Hoa Tư trầm ngâm một chút nói, "Ừm." Lãnh Tuyết nhẹ gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay còn phải chuẩn bị thứ hai bộ phương án. Hoa Tư nhìn về phía Cảnh Tinh nói, Cảnh Tinh cười khổ nói, chỉ là như vậy vừa đến rất nhiều dân chúng đều sẽ không tin a. Không quan trọng, thật liền là thật. Hoa Tư trầm giọng nói, cùng lắm thì chờ Diệp Hạo trở về đi Nhật Bản khiêu chiến. Cũng chỉ có như vậy. Cảnh Tinh cười khổ gật đầu một cái. Sơn Nghị vì đã kích Diệp Hạo danh dự không những mời bọn hắn Nhật bên trong ký giả cùng truyền thông trực tiếp, thậm chí liền ngay cả Tây Âu cùng nước Mỹ truyền thông Sơn Nghị cũng trọng kim mời một nhóm. Đến nỗi Trung Quốc ký giả đã không cần mời, bởi vì bọn hắn sớm liền đến. Hiện ở ngoại quốc truyền thông đã tới 32 nhà. Sơn Nghị cái này là muốn hung hăng rút mặt của chúng ta a. Đây cũng quá hèn hạ. Diệp Hạo nhưng nhất định phải xuất hiện a. Nói thật ta rất chờ mong Diệp Hạo hung hăng rút Sơn Nghị mặt. Không biết Diệp Hạo y học giao lưu lúc nào có thể kết thúc. Ngươi bây giờ còn tin tưởng quan phương cái gọi là y học giao lưu sao? Diệp Hạo phải có thực học như thế nào sẽ làm đến nước này? Nói cái gì đó? Vậy ngươi nói cho ta vì sao Diệp Hạo vẫn chưa xuất hiện, mà cả nước dân chúng mong đợi nhân vật chính lại đi tới Myanmar? Diệp Hạo chuẩn bị cách trước khi đi đột nhiên nhớ tới Myanmar thừa thải ngọc thạch, đây không thể nghi ngờ là một cái kiếm tiền phương pháp. Bởi vậy Diệp Hạo liền đề nghị cùng Hiểu Minh cùng nhau đến Myanmar mua nguyên thạch. Cái gọi là nguyên thạch là từ mỏ ngọc bên trong khai thác ra, bất kỳ cái gì một khối nguyên thạch cũng có thể hái ra ngọc thạch, đương nhiên ngươi phải có đầy đủ chuyên nghiệp trình độ. Hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn là không cách nào xem thấu. Bởi vậy cũng liền có một đao thiên đường một đao địa ngục thuyết pháp. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh xuất hiện tại ngọc thạch một con phố khác thời điểm liền nghe được rất nhiều thao lấy Trung Quốc khẩu âm thương nhân. Myanmar ngọc thạch có 80% trở lên đều tiêu hướng Trung Quốc, bởi vậy nơi này thương nhân có nhiều hơn một nửa đều là Trung Quốc thương nhân. Hiểu Minh vừa cười vừa nói, ngươi hiểu được rất nhiều sao? Nhàm chán thời điểm không đọc sách làm cái gì? Hiểu Minh nói đến đây liền nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi bây giờ đạt tới phân thân cảnh, phân thân cũng không thể lãng phí. Ta sẽ để cho phân thân của ta 24 giờ tuần tra ma đô. Diệp Hạo trả lời. Đủ huynh đệ. Hiểu Minh hướng phía Diệp Hạo giơ ngón tay cái lên. Diệp Hạo phân thân thực lực yếu hơn nữa cũng có được luyện hồn cảnh tu vi như vậy tại ma đô bên trong đủ để giải quyết đại bộ phận vấn đề. Nói đến ta rất chờ mong đột phá phân thân cảnh a. Hiểu Minh nói ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Quy 1. Chương 204, một đạo thiên đường. Phân thân của ngươi có cái gì khác biệt? Diệp Hạo nghe Hiểu Minh nói lập tức ý thức được cái gì. Ta có thể ngưng tụ bà tôn phân thân. Hiểu Minh cười hắc hắc nói. Diệp Hạo ánh mắt lóe lên nói, bà tôn phân thân. Ừm. Tam thanh thần quyết. Diệp Hạo sắc mặt biến hóa nói. Ừm. Tam thanh thần quyết không phải đã sớm thất truyền sao? Không phải thất truyền mà là một mực không người luyện thành. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là Mao Sơn phái trưởng giáo đệ tử a? Không phải. Tư chất của ngươi còn không đạt được. Cũng không phải tư chất không đạt được, mà là ta chí không ở chỗ này a. Tốt a, ta muốn biết ngươi bà tôn phân thân có được bản tôn mấy thành chiến lực. Ba thành. Hiểu Minh dương dương tự đắc nói. Lợi hại. Diệp Hạo hướng phía Hiểu Minh vươn ngón tay cái. Cái đó là. Hiểu Minh vô vô Diệp Hạo bả vai nói, chờ ta đến phân thân cảnh khẳng định phải cùng ngươi chiến một trận. Vấn đề là chờ ngươi đến phân thân cảnh ta liền đạt tới tích cốc cảnh a. Ngươi khoảng cách lớn hơn ta được không? Cái này chưa chắc đã nói được. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh không coi ai ra gì trò chuyện thiên viễn xa liền thấy một nhà quy mô tương đối lớn nguyên thạch cửa hàng. Diệp Hạo đi vào về sau liền phát động mắt nhìn xuyên tường năng lực. Nguyên thạch bên trên bao trùm ra đá ở trong mắt Diệp Hạo lúc này biến mất không còn tăm tích, đợi đến Diệp Hạo nhìn lướt qua về sau trong lòng liền có đại khái so đo. Lão bản, ngươi nơi này nguyên thạch bán thế nào? Diệp Hạo chỉ vào một đống nguyên thạch nói. Cái này muốn nhìn tiên sinh ngươi muốn nơi nào nguyên thạch rồi. Một cái Myanmar trung niên tiến lên nói, cái này một đống nguyên thạch đều là 500 một khối, ngươi muốn nhiều lời nói có thể tiện nghi. Hắn chỉ đống kia nguyên thạch giá cả rất thấp. Mà giá cả càng thấp đại biểu cho ra ngọc thạch sát suất càng thấp. Có hay không đại liêu? Tiên sinh trong phòng mời. Này cái trung niên lập tức ý thức được đây là một cái khách hàng lớn. Hắn mang theo Diệp Hạo hai người tới trong phòng chỉ vào bốn phía nguyên thạch nói, tiên sinh, nơi này đều là tên đắt một chút. Diệp Hạo làm bộ nhìn thoáng qua liền chỉ vào một kiện nguyên thạch nói, cái này đâu? Cái này 3 triệu. Quá đắt. Ngươi nhìn xem giá bao nhiêu phù hợp. Ngươi cho giá cả nếu là thích hợp ta ngay tại ngươi trong tiệm mua cái 3 năm kiện, bằng không mà nói ta liền đi khác trong tiệm mua. Diệp Hạo nói đến đây liền chỉ vào Hiểu Minh nói, hắn phụ thân chính là bắt đầu nguyên thạch cửa hàng. Này cái trung niên chần chờ một chút liền nói, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền không tốt che giấu, khối này nguyên thạch 2 triệu ngươi lấy đi. Diệp Hạo trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng còn tràn đầy khiếp sợ. Cái này nếu là không hiểu việc chẳng phải là bạch bạch bị hố đi 1 triệu đâu. Bất quá cũng không thể nói bị hố đi 1 triệu, bởi vì khối này nguyên thạch bên trong có đại liêu a. Dù là hoa 10 triệu đều có kiếm a. Khối này, còn có khối này. Diệp Hạo tại trong tiệm lưu đạt một vòng lại tuyển 2 khối nguyên thạch. Lão bản, cái này 2 khối bao nhiêu tiền? Khối này 3 triệu, khối này 5.5 triệu, 3 khối cùng một chỗ ta thu ngươi 10 triệu. Lão bản ra vẻ trầm ngâm một chút liền nói, "Lão bản còn có hay không càng lớn liệu?" Diệp Hạo nhìn chằm chằm lão bản hỏi, "Có, chỉ là nguyên liệu đó đã thả 10 năm lâu. Rất đắt. Nguyên liệu đó là năm đó ta lấy 48 triệu giá cả mua. Mang ta xem một chút." "Ừm." Lão bản mở ra nặng nghề cửa sắt đi tới một khối to lớn nguyên thạch trước mặt. "Như thế lớn? Ta khối này nguyên thạch còn không tính là lớn nhất, lão Trần nhà khối kia nguyên thạch mới là lớn nhất. Lão Trần nhà nguyên thạch giá trị bao nhiêu?" "200 triệu." "Một mực không người nào dám cắt sao? Ai dám cầm 200 triệu nói đùa à?" Này nhưng là chân chính một đao thiên đường một đao địa ngục a. Diệp Hạo nhẹ nhàng vuốt ve thời điểm liền phát động mắt nhìn xuyên tường. Diệp Hạo chú ý tới khối này nguyên thạch bên trong cũng có liệu, bất quá ngọc thạch màu sắc cú ám không rõ ràng, căn bản là bán không đến lao bản trong miệng tiền giá. Ta vẫn là nhìn nhìn lại đi. Ngọc thạch đi có cái thuyết pháp, chính là khám phá không nói toạc. Nếu không người khác còn thế nào làm ăn a? Vậy ngươi nhìn nhìn lại khác. Lão bản cười tủm tỉm nói, không được, đem này 3 khối ngọc thạch cho ta bao. Đây là tài khoản ngân hàng. Ngọc thạch giao dịch động một tí chính là chục triệu, không có người nào dám phía trên này nói đùa. Nói thật Diệp Hạo còn thật lo lắng lão bản đổi ý. Theo hai bên giao dịch hoàn thành cái này 3 khối nguyên thạch chính là Diệp Hạo. Ta bên này có chuyên nghiệp cắt liệu, muốn hay không? Ta vẫn là đi trung tâm nhà kia đi. Diệp Hạo cự tuyệt. Sở dĩ đi trung tâm nhà kia cũng là bởi vì nhà kia là con đường này nhất chuyên nghiệp cắt đá sư phó, mà lại nơi đó càng là có không ít cửa hàng châu đáo người. Diệp Hạo nhưng không có nghĩ qua đem những ngọc thạch này mang đi. Diệp Hạo hai người tới đến lúc sau đã có mấy người chờ ở nơi đó cắt đá. Cắt đá chính là một vị người trong nghề. Hắn nhìn một chút liền biết từ nơi đó cắt. rất nhanh đứng tại trước mặt bọn họ mấy cái thanh niên tất cả đều nợ bản, ngay cả cọng lông đều không có cắt ra tới. Thảo, đây chính là hố người. Bạch Bạch tiêu tốn ta mấy chục vạn. Diệp Hạo cười cười đổ thạch chính là như vậy. Nếu là không có thua tâm thái không ngại hảo hảo nghiên cứu nơi này môn đạo. Trên thực tế cái nào đại sư không phải một đường sờ soạn lần mò đi ra. Diệp Hạo đem ba khối nguyên thạch đẩy tới. Các đá sư phụ già sờ một chút liền kinh ngạc nhìn xem Diệp Hạo nói, ánh mắt của ngươi không sai. Bốn phía người vây xem tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo. Bởi vì các đá vị lão sư này phó sẽ không tùy tiện mở miệng, một khi mở miệng liền mang ý nghĩa hắn muốn cắt khối này nguyên thạch chắc chắn sẽ có. Như vậy các không có vấn đề a? Sư phụ già tường tận xem xét một hồi liền lấy phấn viết vạch một đường. Không có vấn đề. Diệp Hạo gật đầu nói, không thể không nói chuyên gia chính là chuyên gia. Hắn lấy xuống đường dây này vừa vặn kẹt tại vật liệu đá cùng phỉ thúy cùng, theo máy cắt kim loại chậm rãi mở ra vật liệu đá hướng phía bốn chu phi tán, rất nhanh một vòng lục ông ông nhan sắc liền xuất hiện tại toàn trường người trong mắt. Gia lục. Chương A. Cái này màu sắc chí ít có thể vì lục phẩm a. Là máy cắt kim loại đem tầng kia vật liệu đá mở ra về sau một tầng lục ông ông sắc thái liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Còn muốn hay không lại cắt? Sư phụ già nhìn xem Diệp Hạo nói, cái này còn có cái chú trọng. Nếu là cắt gian này mặt còn có lục lời nói liền chứng minh đây là nghiêm chỉnh khối ngọc thạch, như vậy khối ngọc thạch này giá cả liền sẽ tại hiện tại cơ sở bên trên bạo tăng mấy lần. Nhưng nếu là không có thấy lục lời nói liền chứng minh cái này chỉ là thật mỏng một tầng ngọc thạch. Cái này cũng liền không đáng giá bao nhiêu tiền. Từ tình huống trước mắt đến xem khối ngọc thạch này là nghiêm chỉnh khối ngọc thạch khả năng rất cao. Nhưng cho dù là vị lão sư này phó cũng không thể 100% cam đoan a. Không cần cắt, khối này liệu ta cho 5 triệu. Một người mặc tây trang trung niên tiến lên một bước nói, 5 triệu liền muốn cầm xuống khối này liệu hố ai đây? Ta ra 10 triệu. Ta ra 12 triệu. Ta ra 13 triệu. Ta ra 1.350 vạn. Ta ra 1.360 vạn. Quy 1. Chương 205, mua nguyên thạch. Diệp Hạo nghe được bọn hắn đấu giá liền ý thức được cái này ngọc thạch hiện tại giá sau cùng trên cơ bản ngay tại 13 triệu tả hữu. Mà liên tại Diệp Hạo chuẩn bị để sư phụ ra tiếp tục cắt thời điểm một đạo thanh âm thong thả vang lên. 15 triệu. Diệp Hạo có chút kinh ngạc nhìn về phía một cái ung dung hoa quý thiếu nữ. Thiếu nữ đôi mắt sáng răng trắng tinh trong mắt lóe ra nụ cười thản nhiên. Ngươi nếu là đem giá cả lại lật 3 lần lời nói có lẽ ta sẽ đáp ứng. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ngươi tự tin như vậy, không tự tin ta dám tới đây đổ thạch sao? Vậy ta đợi chút nữa lại đấu giá. Thiếu nữ này dù là lại tài đại khí thô cũng sẽ không tùy tiện liền ném mấy ngàn vạn. Sư phụ già, ngươi dọc theo đường dây này cắt. Diệp Hạo nói liền lấy phấn viết vạch một đường. Sư phụ già kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo một chút nói, ngươi khẳng định muốn từ nơi này cắt? Bởi vì Diệp Hạo vạch đường dây này có chút do người. Nếu là từ nơi này ra ngọc thạch lời nói khối ngọc thạch này giá cả ít nhất phải lật cái gấp 4-5 lần a. Ừm. Diệp Hạo nói như vậy sư phụ già cũng không do dự nữa cầm máy cắt kim loại liền bắt đầu cắt. Đi qua vẹn vẹn 2 giây một vòng màu xanh biếc liền ánh vào trong mắt của hắn. Gia lục. Sư phụ già kinh hỉ nói. Bốn phía thương nhân càng là ảo não không thôi. Sớm biết 20 triệu đem khối ngọc thạch này nện xuống đến a. Lần này tốt. Không có 4-5 ngàn vạn giá cả đừng nghĩ. Lăng Vi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hạo. Vị này là cao thủ. Vị này nếu không phải cao tay làm sao có thể dễ dàng liền nhìn ra ngọc thạch hướng đi đâu. Thanh điểu ngọc thạch những năm này bởi vì nguyên liệu khuyết thiếu thời gian dần qua bị đối thủ đuổi kịp, nếu là thanh điểu lại không tiến triển chỉ sợ không gánh nổi bá chủ địa vị. Đây cũng là vì sao Lăng Vi tự mình trước tới mua nguyên thạch nguyên nhân. Theo này mặt nguyên liệu bị cắt xuống một mặt lục sắc phỉ thúy hiện ra tại trước mặt mọi người. 30 triệu. Cứ như vậy lớn cái không có 50 triệu ngươi mua cái gì? 60 triệu. Lăng Vi hơi trầm ngâm liền nói. 62 triệu. 63 triệu. Lăng Vi đấu giá rất nhanh liền bị đè xuống. 70 triệu. Lăng Vi lần nữa để cao 10 triệu. Không thể không nói Lăng Vi giá cả vượt qua rất nhiều lòng người dự tính. 70 triệu chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Vẫn là được rồi. Lại cạnh tranh xuống dưới không cần thiết. Còn lại thương nhân nhao nhao lùi bước. Diệp Hạo chỉ vào khối ngọc thạch này nói, khối ngọc thạch này là ngươi. Chờ một lát, ngươi cái này hai khối nguyên thạch nếu là còn có liêu ta liền cùng nhau mua. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài chính. Tài chính không là vấn đề. Diệp Hạo cười cười liền cầm lấy phấn viết tại cái này hai khối nguyên thạch bên trên vạch ra mấy đầu tuyến. Sư phụ già, cứ dựa theo ta vạch tuyến cắt. Sư phụ già nhẹ gật đầu. Không có chút nào lo lắng Diệp Hạo cái này hai khối nguyên liệu đều ra đẳng cấp khá cao ngọc thạch. Cái này hai khối ngọc thạch đều bị Lăng Vi lấy hơi cao hơn giá thị trường một thành giá cả cầm xuống. Diệp Hạo tắt thu hoạch 150 triệu. Nhưng là Diệp Hạo trên mặt lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Ngươi tựa hồ không vui vẻ. Cái này có cái gì đáng phải cao hơn a? Ngươi đã kiếm mười mấy lần a? Còn thiếu rất nhiều. Nếu là ngươi đối mình thực lực có lòng tin không bằng đi mua một chút lớn một chút nguyên thạch. Đi lão Trần gia. Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến trước đó lão bản kia nói lão Trần gia có một nhà lớn nhất nguyên thạch. Tiểu Lý, các ngươi đem cái này ba khối ngọc thạch giao cho nơi này ký thác đi. Nơi này ký thác đi là Myanmar chính phủ chuyên môn thành lập. Chỉ cần ngươi đem ngọc thạch giao đến trong tay của bọn hắn liền không cần phải lo lắng ngọc thạch vấn đề an toàn. Bọn hắn lại phái chuyên gia đem ngọc thạch đưa đến ngươi yêu cầu địa phương đi. Lăng Vi cùng chính mình một cái bảo tiêu an bài một chút cũng nhanh bước đuổi theo Diệp Hạo. Ta nói cho ngươi tại lão Trần gia mua nguyên liệu nhất định phải chú ý. Lăng Vi nói khẽ. Làm sao rồi? Vị này thích nhất chính là theo thứ tự hàng nhái, lấy giả làm thật, càng thêm đáng ghét chính là hắn thích nhất hố người Trung Quốc. Hắn là người Trung Quốc sao? Ừm. Bại hoại. Diệp Hạo hừ lạnh nói. Không thể không nói mặt tiền cửa hàng lớn chính là có chỗ tốt. Diệp Hạo đi tới lão Trần gia mặt tiền cửa hàng thời điểm nơi này đang có hơn 10 vị đại lục đến du khách ở đây mua ngọc thạch. Diệp Hạo lúc này liền phát động mắt nhìn xuyên tường. Làm Diệp Hạo liếc nhìn một vòng mấy lúc sau trong lòng liền có so đo. Lão bản đâu? Diệp Hạo tiến vào mặt tiền cửa hàng về sau liền hô. Rất nhanh một cái giữ lại dâu cá chê trung niên liền mỉm cười đi tới. Không biết ngài nhìn lên thứ gì? Ta nghĩ mua một nhóm nguyên thạch, các ngươi nơi này bán sỉ nguyên thạch sao?
Bán sỉ?
Lão Trần vội vàng nói. Đây chính là khách hàng lớn a. Bất quá đủ loại nguyên thạch ta đều muốn lựa chọn một chút.
Cái này hiển nhiên.
Diệp Hạo vừa đi vừa về dạo qua một vòng nói, ta muốn cái này, cái này, cái này. Diệp Hạo mỗi chỉ một cái ngọc thạch, Lão Trần ngay tại cái này trên ngọc thạch tiêu ký mà lại chụp được ảnh chụp. Hiểu Minh đợi đến Lão Trần làm tốt tiêu ký về sau liền đem những ngọc thạch kia đặt ở xe đẩy bên trên. Diệp Hạo dạo qua một vòng tuyển 132 khối ngọc thạch. Mà Diệp Hạo lớn như vậy tứ mua ngọc thạch hành vi càng là gây nên rất nhiều du khách chú ý. Tính toán hết thảy bao nhiêu tiền? Lão Trần trong lòng đã sớm kích động đập bịch bịch. Bởi vì Diệp Hạo lựa chọn ngọc thạch đại bộ phận đều là trong tiệm có giá trị không nhỏ a. Ngài tốt, tổng cộng là 2.3280 vạn. Lão Trần tính toán một chút liền nói, số lẻ xóa đi, ngươi cho ta 230 triệu liền tốt. Chờ một chút, ta nghe nói các ngươi trong tiệm còn có một khối lớn nhất nguyên thạch.
Ừm, ngài có hứng thú?
Có.
Ngài đi theo ta.
Diệp Hạo ba người xuyên qua hai cái cửa ngầm về sau liền thấy lão bản kia trong miệng lớn nhất nguyên thạch. Khối này nguyên thạch sợ là phải có nặng một tấn đi.
Ngài hảo nhãn lực.
Khối này nguyên thạch ta muốn.
Diệp Hạo vây quanh khối này nguyên thạch dạo qua một vòng liền nói.
Cái gì?
Lão Trần kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Diệp Hạo hung hãn như vậy.
Đây chính là giá trị 3 ước nguyên thạch.
Ngài xác định.
Khối này nguyên thạch ta lấy đi làm trấn điếm chi bảo không thể thích hợp hơn.
Diệp Hạo vừa nói đến đây điện thoại liền vang lên.
Diệp Hạo móc ra xem xét là Lãnh Tuyết.
Lãnh lão sư, chuyện gì?
Diệp Hạo.
Bên kia Lãnh Tuyết mười phần cả kinh nói.
Xảy ra chuyện gì sao?
Ngươi bây giờ ở chỗ nào?
Myanmar bên này mua ngọc thạch đâu?
Ông trời ơi.
Lãnh Tuyết nghe được Diệp Hạo còn ở bên kia liền cười khổ nói.
Làm sao rồi?
Lãnh Tuyết liền đem Sunny chuyện giản lược nói một lần.
Ngươi chỉ là 12 giờ chưa sao?
Ừm.
12 giờ chưa ta hẳn là có thể gấp trở về.
Diệp Hạo tính toán một chút thời gian liền nói.
Ngươi sẽ không đùa giỡn a?
Ta thừa quân cơ trở về.
Cái kia ngược lại là có khả năng.
Tốt, không nói.
Diệp Hạo đã cúp điện thoại về sau liền nhìn xem lão bản nói, hiện tại chuyển khoản đi.
A, tốt, tốt, tốt.
Lão Trần vội vàng nói.
Theo lão Trần thu được 530 triệu chuyển khoản về sau những ngọc thạch này liền đều là Diệp Hạo.
Lăng tiểu thư, ta còn có việc lập tức liền phải rời đi, những này nguyên thạch liền nhờ ngươi vận đến các ngươi tập đoàn ngọc thạch gia công nhà máy.
Diệp Hạo nhìn xem Lăng Vi nói.
Quy 1.
Chương 206, Diệp Hạo trở về.
Lăng Vi kinh sợ, ngươi liền tin tưởng ta như vậy?
Chờ ta làm xong ma đô chuyện liền đi tìm ngươi.
Diệp Hạo không có trả lời Lăng Vi vấn đề.
Đây là danh thiếp của ta.
Lăng Vi trịnh trọng đem một tấm danh thiếp giao phó đến trong tay Diệp Hạo.
Diệp Hạo tiếp nhận Lăng Vi danh thiếp liền nói cho Lăng Vi chính mình phương thức liên lạc.
Sau đó Diệp Hạo cùng Hiểu Minh liền vội vàng rời đi.
Kỳ thật Diệp Hạo hoàn toàn có thể vận dụng túi càn khôn đem những này nguyên thạch mang đi, nhưng cân nhắc đến xã hội ảnh hưởng Diệp Hạo cũng không có làm như vậy. Còn nữa Diệp Hạo sở dĩ không lo lắng Lăng Vi sẽ tham ô chính mình nguyên thạch tắc là bởi vì Diệp Hạo trong bóng tối lưu lại một tôn phân thân.
Diệp Hạo cùng Hiểu Minh rời đi con đường này về sau liền nhanh chóng đằng không mà lên, hai người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Vân Nam biên giới quân dụng sân bay. Thời gian cứ như vậy một giây đi qua.
Mắt thấy liền muốn đến 12 giờ cảnh tinh liền muốn ra mặt tiến hành cái thứ hai phương án.
Mà lúc này Lãnh Tuyết lại là vội vàng chạy tới.
Cảnh hội trưởng, Diệp Hạo đã tại lúc đến trên đường, không được bao lâu thời gian liền đến cái này.
Lãnh Tuyết nói khẽ.
Thật?
Ừm.
Bất quá bây giờ còn có một vấn đề.
Vấn đề gì?
Diệp Hạo rất có thể tại 12 giờ đuổi không trở lại.
Nếu là muộn cái một hồi không sao cả.
Cảnh tinh trầm giọng nói.
Ừm.
Sunny lặng lặng mà ngồi tại tranh tài trên bàn tiệc. Khi thời gian đi đến 11 giờ 58 phút thời điểm một cái trung niên tại Sunny bên tai nhẹ giọng nói, lão sư, thời gian muốn tới.
Sunny nhìn một chút đồng hồ liền đứng lên.
Xem ra quốc gia các ngươi Diệp Hạo là không dám tới.
Sunny đứng tại mịt rổ phồn trước mặt nhàn nhạt nói thật ta rất thất vọng, lúc đầu ta coi là sẽ gặp phải một vị thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng là không nghĩ tới lại là một cái lẫn lộn đứng lên sợ hàng.
Sunny lời nói này rất không khách khí.
Mà liền tại vây xem dân chúng chuẩn bị chửi ầm lên thời điểm một đạo băng lanh âm thanh vạch phá toàn trường.
Sợ?
Đối mặt các ngươi bọn này trẻ đần độn ta Hoa Hạ Nhi nữ lúc nào sợ qua?
Vừa mới nói xong một thanh niên liền đẩy ra đám người chậm rãi hướng phía đài cao đi tới.
Diệp Hạo.
Diệp Hạo rốt cục xuất hiện.
Ta liền nói ta nhà Diệp Hạo sẽ không sợ.
Diệp Hạo, làm chết cái này phách lối Nhật Bản.
Diệp Hạo, ngươi nếu là thắng ta liền cùng ngươi sinh con.
Chu Vi xem người xem từng cái hưng phấn kêu lên.
Diệp Hạo mỉm cười hướng phía bốn phía người xem ra hiệu, tiếp lấy thả người liền nhảy lên 7-8 mét đài cao.
Ông trời ơi,
đây là khinh công.
Trừ khinh công ngươi cảm thấy ai còn có thể nhảy lên 7-8 mét đài cao đâu?
Hoa Hạ võ công tuyệt học thật tồn tại.
Diệp Hạo không nhìn Sunny đám người khiếp sợ, Sunny ngươi biết vì sao ta không xuất hiện sao?
Ta chỉ là không nghĩ nhục nhã ngươi mà thôi, dù sao Hoa Hạ Mỹ Đức là kính già yếu trẻ, nhưng đã ngươi như vậy già mà không tính, nói không chừng ta không thể làm gì khác hơn là hào hào rút mặt của ngươi.
Làm càn, Diệp Hạo, ngươi làm sao dám như thế cùng lão sư ta nói như vậy?
Lúc trước nhắc nhở Sunny này cái trung niên đứng lên.
Ngươi thì tính là cái gì?
Diệp Hạo cười lạnh nói, lão sư của ngươi khiêu chiến là ta, nơi này nhưng không có việc của ngươi.
Ai có biết hay không ngươi có phải hay không hữu danh vô thực?
Này cái trung niên hung tợn nói.
Diệp Hạo suy cười một tiếng nói, Sunny, ngươi còn muốn hay không so?
Này cái trung niên còn đợi tốt chỗ cái gì liền bị Sunny giữ chặt, giã đẳng, lùi ra.
Giã đẳng không dám vi phạm lão sư không cam lòng lùi ra.
Ta đi tới Trung Quốc chính là vì bóc ngươi rối trá mạng che mặt. Sunny nói đến đây liền chỉ vào một cái Âu Mỹ lao giả nói, vị này là nước Mỹ tính nhẩm tông sư Đan Nhi, đồng thời cũng là quốc tế tính nhẩm hiệp hội hội trưởng, chúng ta tranh tài đầu để cùng thành tích cuối cùng từ hắn chứng nhận. Tùy tiện. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Đan Nhi nhìn Diệp Hạo một chút liền nói, từ khi đạt được mời về sau ta cùng hiệp hội mấy vị làm việc liền đang nghiên cứu tranh tài khảo đề, hiện tại sơ bộ định ra 3 cái khảo đề, hai vị có thể đối cái này 3 cái khảo đề tiến hành thích hợp sửa chữa, chỉ cần hai bên không có dị nghị là được rồi. Cái thứ nhất khảo đề vẫn là toán thuật. Đan Nhi chỉ vào to lớn màn hình con nói, sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện 100 đạo toán thuật đề, các ngươi chỉ có 1 phút ghi lại những này khảo đề, sau 1 phút những này khảo đề liền sẽ biến mất, tiếp xuống các ngươi ở trước mặt các ngươi tấm phẳng bên trên viết xuống đáp án. Cái này khảo đề liền tương đối biến thái, bởi vì sau 1 phút ngay cả khảo đề bản thân đều không có. Bọn hắn cần một vừa hồi tưởng một bên viết xuống ghi nhớ đáp án. Dựa theo tình huống bình thường một cái khảo đề cho thời gian cũng chưa tới 1 giây đồng hồ a. Làm dưới đài người xem đạt được cái kết luận này về sau từng cái trong mắt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này ai có thể làm đến? Ta đoán chừng liền có thể ghi nhớ mấy cái a. Ngươi xác định ngươi có thể ghi nhớ mấy cái? Có ý gì? Sau đó ngươi liền rõ ràng vì sao ta nói ý tứ của những lời này. Đan Nghị nói đến đây liền nhìn về phía Diệp Hạo hai người nói, hai vị còn có vấn đề gì? Ta không có vấn đề. Sơn Nghị trầm ngâm một chút nói, ta có vấn đề. Ngươi nói, khảo đề là từ đâu rút? Nếu là ta lại thắng sẽ không còn có người nghi vấn ta đây. Chúng ta lập tức rút ra rất nhiều đề, sau đó chúng ta sẽ từ bên trong tuyển chọn một phần. Đan Nghị nói đến đây tiếp lấy nói, ta lấy quốc tế tính nhẩm hiệp hội hội trưởng danh nghĩa cam đoan trong lúc này không tồn tại bất luận cái gì làm việc thiên tư. Ta còn có một vấn đề. Đan Nghị bị hỏi hơi không kiên nhẫn. Bất quá hắn còn phải kiên nhẫn trả lời Diệp Hạo vấn đề. Đem 1 phút đồng hồ thời gian giảm đến 30 giây. Diệp Hạo có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cho dù là Đan Nghị trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi xác định? Ta xác định. Đan Nghị lúc này mới nhìn về phía Sơn Nghị. Sơn Nghị sắc mặt có chút khó coi, Diệp Hạo, ngươi khẳng định muốn như vậy loại người? Ta chỉ hỏi ngươi một câu có dám hay không a? Diệp Hạo khinh thường nói, ta có cái gì không dám? Sơn Nghị lạnh hừ một tiếng nói. Sơn Nghị trong lòng đã nhận định Diệp Hạo căn bản chính là loại người, bởi vì Sơn Nghị cái này tại tông sư cảnh đắm chìm 10 năm tồn tại trong vòng 1 phút cũng không thể đem 100 lời giải trong đề bài ra. Diệp Hạo hắn làm sao liền dám đem thời gian giảm bớt đến 30 giây đâu? Này tốt. Đan Nghị vừa nói đến đây lại lần nữa bị Diệp Hạo đánh gãy, chậm rãi. Đan Nghị nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hạo. Vị này nên sẽ không đổi ý đi. Bất quá đổi ý cũng bình thường, bởi vì cho dù là Đan Nghị trong vòng 1 phút cũng không có khả năng đem cái này 100 lời giải trong đề bài ra. Diệp Hạo có tài đức gì tại 30 giây bên trong hiểu ra? Đem thời gian đổi thành 10 giây đồng hồ. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Lúc đầu ta là không nghĩ như thế nhục nhã vị này, nhưng là ai bảo vị này cùng ta nổ đâm đâu? Diệp Hạo thản nhiên nói. Đây cũng không phải là nói đùa. Tại nhiều như vậy truyền thông trước mặt ngươi cảm thấy ta nhưng có thể nói đùa sao? Quy 1. Chương 207, quất mặt. Sunny. Danny nhìn về phía Sunny nói. Cứ dựa theo hắn nói làm. Sunny trong mắt lộ ra kinh thiên lửa giận. Sau đó hắn khẳng định sẽ hung hăng nhục nhã Diệp Hạo. Danny trong lòng đồng dạng không thoải mái. Diệp Hạo nhục nhã Sunny đồng thời đem hắn cũng ngay tiếp theo nhục nhã. Bởi vì Đan Nghị cùng Sơn Nghị là cùng tên tông sư a. Đan Nghị trong lòng đồng dạng quyết định đợi chút nữa Diệp Hạo bị thua về sau liền hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đan Nghị trầm giọng nói. Hai người hết thệ cũng chỉ có 10 giây. Nói cách khác dù là 1 giây cũng không thể chậm trễ. Đan Nghị nhìn thấy hai người gật đầu về sau liền theo hạ khảo hạch bắt đầu ấn phím. Sau một khắc to lớn trên màn hình liền xuất hiện 100 đạo khảo đề. 5564457876562806236435448993568. Làm dưới đài người xem nhìn thấy cái thứ nhất khảo đề thời điểm liền ở. Nào đâu? Làm sao còn có nhân chia pháp a? Cho ta 10 giây đồng hồ cho dù là máy tính đều coi không ra a. Vẹn vẹn đưa vào cái này một chuỗi chữ số chỉ sợ cũng muốn siêu 10 giây đồng hồ. Các ngươi mau nhìn Diệp Hạo. Ông trời của ta, cái này còn chưa tới 10 giây đồng hồ đâu, Diệp Hạo làm sao liền không nhìn rồi? Chẳng lẽ nói Diệp Hạo căn bản cũng không cần 10 giây đồng hồ? Cái này, không thể nào. Kỳ thật nào chỉ là những này người xem cảm thấy không có khả năng, cho dù là tính nhẩm giới quyền uy chuyên gia cũng cảm thấy không có khả năng. Ký ức cũng là có cực hạn được không? Chỉ là bọn hắn làm thế nào biết Diệp Hạo căn bản cũng không phải là một người bình thường. Hắn não vực một mực đang tiếp tục khai phát. Theo tu vi gia tăng Diệp Hạo hiện tại đã làm được đọc nhanh như gió. 10 giây đồng hồ đi qua trên màn hình liền xuất hiện kết thúc hai chữ. Cùng lúc đó Diệp Hạo, Sunny trước mặt tấm phẳng liền xuất hiện 100 cái trống không trống trải. Diệp Hạo nâng bút liền ở phía trên soát soát viết. Sunny thì là đem vừa mới mấy lần khảo đề hồi tưởng một lần về sau mới bắt đầu viết. Hội trưởng, ngươi cảm thấy Diệp Hạo tại 10 giây đồng hồ bên trong khả năng đem cái này 100 đạo đề tất cả đều mấy lần sao? Một cái làm việc thấp giọng hỏi. Ta tin tưởng cho dù là tông sư chỉ sợ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy ghi lại nhiều như vậy. Cảnh Tinh trầm giọng nói, nếu là Diệp Hạo thật có thể tại 10 giây đồng hồ liền có thể ghi lại 10 đề lời nói thực lực của hắn sẽ vượt qua tông sư. Vượt qua tông sư. Cho dù là ba tinh tông sư cũng quả quyết không có khả năng có đáng sợ như vậy chỉ nhớ. Sunny ngừng bút sau liền nhìn về phía cách đó không xa Diệp Hạo. Lúc này Diệp Hạo ý nguyên còn tại soát soát viết đáp án. Diệp Hạo, ngươi cảm giác phải tiếp tục viết có ý nghĩa gì đâu? Sunny một mặt trào phúng nói. Diệp Hạo không có trả lời. Không thể không nói vừa rồi ngươi loại người sách lược thành công, nhưng ta không lại bởi vì ngươi loại người liền chế giễu ngươi, bởi vì không cần như thế. Diệp Hạo vẫn là không có đáp lại. Ngươi có hay không tại nghe ta nói? Sunny có chút giận. Diệp Hạo lật Sunny một chút, tiếp lấy nhìn về phía Đạn Nhi nói, vị này công nhiên ảnh hưởng hành vi của ta, các hạ không nên quá hỏi một chút sao? Dưới tình huống bình thường Đạn Nhi đã sớm hỏi đến. Vấn đề là hắn hỏi đến Sunny không có ý nghĩa a. Diệp Hạo thua là chú định. Ảnh không ảnh hưởng lại có quan hệ gì đâu? Nhưng loại lời này hắn lại không thể nói ra được. Sunny, trận đấu kết thúc trước đó ngươi không được lại ồn ào. Hội trưởng, ngươi cảm thấy hắn kéo dài thêm có ý nghĩa sao? Đạn Nhi không vui nhìn Sunny một chút. Ta tờ mờ cũng biết không ý nghĩa. Nhưng ta thân là ban giám khảo câu nói này có thể nói ra tới sao? Không nói khác vẹn vẹn dưới đài người xem nước bọt liền có thể chìm hắn. Ta rất muốn biết các ngươi người Nhật Bản cứ như vậy không có kiên nhẫn sao? Diệp Hạo nói đến đây liền để xuống bút, vẫn là nói thời điểm tranh tài các ngươi đều là thông qua loại này hèn hạ phương thức thu hoạch được tranh tài. Ngươi nói cái gì? Sunny tức giận nhìn xem Diệp Hạo nói. Vừa rồi ta viết để thời điểm ngươi có phải hay không quấy rầy đến ta rồi? Diệp Hạo hỏi. Ngươi căn bản chính là tại viết linh tinh. Dựa theo ngươi nói như vậy lời nói ta nếu là không có viết linh tinh lời nói ngươi chính là cố ý quấy rầy ta. Đúng thế. Đã ngươi như vậy nói chắc như linh đóng cột ta tại viết linh tinh liền cho điểm đi. Diệp Hạo cười như không cười nhìn Sunny một chút. Sunny trong lòng không khỏi vì đó trào lên một trận dự cảm không tốt. Mà theo Đạn Nghị đè xuống sửa chữa nút bấm Diệp Hạo cùng Sunny đáp án đồng thời xuất hiện tại to lớn trên màn hình. Diệp Hạo bên này đáp án đem 100 đề tất cả đều tràn ngập. Sunny bên này chỉ viết 16 đề. Chợt máy tính liền tự động bắt đầu sửa chữa. Sunny bên này 16 đề tất cả đều xuất hiện dò số. Toàn trường ánh mắt tiếp lấy liền chuyển qua Diệp Hạo đáp án bên trên, chỉ thấy Diệp Hạo khảo đề bên trên xuất hiện thuần một sắc dò số. Toàn bộ đều đúng. Quả thực kỳ tích. Đây mới gọi là đánh mặt a. Sunny thứ gì cũng xứng nói Diệp Hạo hữu danh vô thực. Kỳ thật người ta Diệp Hạo căn bản không nghĩ phản ứng hắn a. Ta liền biết nhà ta bảo là tuyệt nhất. Diệp Hạo, ta muốn gả cho ngươi. Diệp Hạo, chúng ta toàn bộ phòng ngủ đều muốn gả cho ngươi. Toàn trường người xem tất cả đều sôi trào. Không có cái gì so đây càng đánh mặt. Sunny nhìn xem trên màn hình 100 đề hoảng sợ nói không ra lời. Danny càng là phủi đất một chút đứng lên. Cái này quá rung động. Vượt qua Danny đảm nhiệm biết. Lão sư. Giã đằng đụng một cái Sunny nói. Sunny đột nhiên ở giữa bừng tỉnh, hắn toàn thân đều đang run rẩy, đây là sự thực sao? Lão sư tính nhầm khảo nghiệm nhưng không đơn thuần là chắc chắn, có lẽ vị này đối con số đặc biệt mẫn cảm đâu. Giã đằng thấp giọng nói, lão sư, ngươi còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đúng, ta còn có cơ hội. Sunny ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, ta làm sao có thể tùy tiện liền bị đánh bại. Nói đến đây Sunny liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, Diệp Hạo, còn có hai con đâu, ngươi đáp ý cái gì? Diệp Hạo nhìn xem Sunny có chút lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thắng cơ hội sao? Vì cái gì không có? Sunny nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, ngươi là không dám a? Diệp Hạo không khỏi cười cười, ta thực tế rất muốn biết ngươi bây giờ làm sao còn có mặt mũi nói ra lời như vậy. Cũng được, đã ngươi nghĩ bị quất mặt ta nếu là không thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta đều cảm thấy có lỗi với mình. Tiếp tục đi. Danny ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Diệp Hạo. Danny biết từ hôm nay trở đi hắn lòng này tính hiệp hội hội trưởng sẽ hữu danh vô thực, bởi vì tại phương Đông xa xôi có một cái vượt qua cảnh giới tông sư tồn tại. Có một bài cổ lão rôm chữ tượng hình, sau đó đem sẽ xuất hiện tại màn hình quang phía trên, các ngươi có một phút đi xem. Danny nói đến đây liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, ngươi có vấn đề gì sao? Danny đều tỉnh lược Sunny. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền hỏi nói, bản này chữ tượng hình tổng cộng có bao nhiêu đâu? Những này chữ tượng hình có chút phức tạp, bởi vậy chỉ chuẩn bị xuất hiện 100 chữ, mà bản này hết thảy có 1300 chữ. Đem cái này 1300 chữ tất cả đều treo lên đến, trừ cái đó ra đem 1 phút đồng hồ đổi thành 5 giây. Diệp Hạo có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Quy 1. Chương 208, không chút huyền niệm. Đem cái này 1300 chữ tất cả đều treo lên đến, trừ cái đó ra đem 1 phút đồng hồ đổi thành 5 giây. Diệp Hạo có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Hạo muốn gia tăng độ khó rất nhiều người sớm có đoán trước. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Diệp Hạo đem độ khó gia tăng đến như thế phát rồ tình trạng. 5 giây có thể làm cái gì? Mà lại Đạn Nghị đều nói những này chữ tượng hình có chút phức tạp. Diệp Hạo hắn làm sao dám còn nói ra lời như vậy? Sunny đồng dạng kinh sợ. Diệp Hạo nhìn xem Sunny nhếch miệng cười một tiếng nói, trừ cái đó ra còn phải sửa đổi một chút quy tắc. Ngươi muốn như thế nào sửa chữa? Lần này cùng đi Sunny đến đây trừ có đệ tử của hắn bên ngoài còn có 9 tên tính nhầm hiệp hội đại biểu. Diệp Hạo chỉ vào ngồi tại khán đài vị bên trên 9 vị đại biểu nói, trận đấu này ta muốn khiêu chiến chính là Sunny, Sunny đệ tử, còn có các ngươi 9 vị. Nói một cách khác ta một người đồng thời khiêu chiến các ngươi 11 người. Toàn trường xôn xao. Sunny đỏ hồng mắt chỉ vào Diệp Hạo nói, ngươi an dám nhục chúng ta. Đúng, ta chính là nhục các ngươi người Nhật Bản. Diệp Hạo âm thanh không khỏi tăng lên, nhục chính là các ngươi, có loại lời nói liền lên lại, không có loại lời nói liền lăn ra Trung Quốc. Ngươi, Thư Hoàng Tiểu Nhi, phách lối là không có kết cục tốt. Nhật Bản 9 cái tính nhầm hiệp hội đại biểu tất cả đều phẫn nộ đứng lên. Phách lối. Diệp Hạo nghe được chữ này không khỏi ha ha cười nói, ta nhớ được trước đó là các ngươi Nhật Bản đoàn đại biểu hùng hổ dọa người a. Nếu không có các ngươi như vậy bức bách cử động của ta, lại như thế nào sẽ có ta hiện tại rút cơ hội của các ngươi. Bây giờ bị rút cảm thấy khó chịu rồi. Nói thật lao tử chính là để ngươi a ngươi khó chịu. Bà cả. Giã đẳng vừa nói đến đây sau một khắc con ngươi chính là co rụt lại là Diệp Hạo như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Giã đẳng gần từng chữ một. Ta. Bị Diệp Hạo ra tính ánh mắt nhìn chằm chằm Giã đẳng có một loại bị hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Lời nói của ta không có nghe thấy sao? Diệp Hạo dẫn theo Giã đẳng cổ áo nói. Giã đẳng con ngươi tiếp tục phóng đại, tiếp lấy đã cảm thấy phía dưới một trận nóng hổi, lại là bị Diệp Hạo bị hoảng sợ tè ra quần. Diệp Hạo giống ném đồ bỏ đi tựa như đem giá đằng ném tới một bên. Sunny, các ngươi người Nhật Bản đều là như vậy hả sao? Sunny nhìn thấy giá đằng dọa đến tè ra quần trong lòng đừng đề cập có nhiều tức giận rồi. Ngươi còn muốn hay không so tài? Sunny chuyển di đề tài nói. Nếu là cùng một mình ngươi so ta là không thể so với. Diệp Hạo thản nhiên nói. Sunny trong lòng trào lên vô tận sỉ nhục. Nhưng là cân nhắc đến Diệp Hạo thần bí khó lường hắn liền gật đầu nói, các ngươi chín cái đi lên, còn có ngươi, giá đằng. Không có Diệp Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm giá đằng thời gian dần qua khôi phục bình thường. Vừa nghĩ tới mình bị hoảng sợ tè ra quần giá đằng liền một loại xấu hổ giận dữ muốn chết xung động. Vấn đề là hiện tại cũng không thể đi thẳng một mạch đi. Bởi vậy nghe đến lão sư kêu gọi giá đằng liền đứng lên, hắn ánh mắt kiên định đi đến Sunny trước mặt cung kính nói, lão sư. Sunny tán thưởng nhìn giá đằng một chút nói, có thể dỗi có thể khuất mới là nam tử hán. Chúng ta bây giờ liền riêng phần mình phân phối một chút tranh thủ đem cái này 1300 chữ tất cả đều nhớ kỹ. Sunny nhìn chín tên đại biểu một cái nói, kỳ thật vô luận là Sunny hay là chín tên đại biểu đều rõ ràng 5 giây bên trong bọn hắn là không thể nào đem 1300 chữ tất cả đều nhớ kỹ. Đợi đến Sunny phân phối xong về sau liền nhìn về phía Đan Nghị nói, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì bắt đầu đi. Theo Đan Nghị vừa mới nói xong trên màn hình liền xuất hiện 1300 chữ rôm chữ tượng hình. Diệp Hạo đọc nhanh như gió quét đến thứ tư giây thời điểm liền đem cái này 1300 chữ nhớ ở trong lòng. Màn hình quang còn chưa có xuất hiện kết thúc chữ lúc Diệp Hạo liền túi đầu soát soát viết. Đậu xanh, ta có hay không nhìn lầm? Diệp Hạo thứ tư giây thời điểm liền bắt đầu bài thi. Diệp Hạo lại để cho Sunny bọn hắn. Những này người xem đàm luận thời điểm trên màn hình liền xuất hiện kết thúc chữ. Viết đi. Sunny nói liền cái thứ nhất tại tấm phẳng bên trên viết xuống chính mình ghi lại chữ tượng hình. Danny nói không sai. Rôm chữ tượng hình đích thật là rất phức tạp. 5 giây Sunny bất quá ghi nhớ 6 cái mà thôi. Nói đến rất mất mặt đúng hay không? Nhưng đây chính là sự thật a. Sunny viết xong sau giá đằng liền ở phía trên viết xuống 2 cái. Còn lại 9 tên đại biểu có viết xuống 2 cái, có viết xuống 3 cái. Bọn hắn viết xong sau liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo y nguyên còn tại tiếp tục viết. Lúc này Sunny nhưng không dám lại nói cái gì giễu cợt. Vừa rồi đã bị đánh qua một lần mà ta, hắn cũng không muốn lại bị đánh lần thứ hai. Theo thời gian trôi qua toàn trường thời gian dần qua ầm ĩ đứng lên. Diệp Hạo thật chẳng lẽ đem cái này 1300 cái phức tạp chữ tượng hình viết ra sao? Ta nhìn hơn phân nửa không sai biệt lắm. Diệp Hạo sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ta liền muốn biết Diệp Hạo như vậy kỳ tài ngút trời năm đó vì sao không có thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Diệp Hạo thiếu kiểm tra một môn tiếng Anh về sau còn kiểm tra mắt điểm, ta nghe nói là Phương gia từ đó cản trở mới không có đặc biệt chiêu Diệp Hạo. 6 đại đỉnh tiêm học phủ hiện tại khẳng định khóc mù a. Hiện tại ai không biết Diệp Hạo là xuất từ Trung Ý đại học a. Làm qua đi khoảng 20 phút Diệp Hạo mới ngừng bút. Tốt. Diệp Hạo nhìn về phía Đan Nghi. Theo Đan Nghi đè xuống sửa chữa nút bấm Diệp Hạo cùng Sunny bên này, đáp án liền xuất hiện tại màn hình quang hai bên. Không biết có phải hay không là cố ý Đan Nghi trước sửa chữa Sunny bên này bài thi. Để toàn trường không nghĩ tới chính là Sunny phương này mười cá nhân hết thảy viết ra 31 cái chữ tượng hình, mà lại cái này 31 cái chữ tượng hình còn có 2 cái viết sai trừ 2 phần. Nói cách khác cái này cửa ải Sunny phương này đành phải 29 phần. Chợt máy tính liền bắt đầu sửa chữa Diệp Hạo đáp án. Xoát xoát thuần một sắc dò số, không có một cái ngoại lệ. Làm trên màn hình xuất hiện 1300 phân thời điểm toàn trường quỷ dị không có truyền đến kinh hô. Bởi vì cái này điểm số sớm đã có dấu hiệu. Về sau loại này nhảm chán tranh tài cũng đừng tìm ta. Diệp Hạo nhìn Sunny một chút nhấc chân liền đi. Sunny chỉ cảm thấy một đạo sấm sét bổ tới trên người hắn. Cả người hắn đều mở ở. Thảm bại. Tiếp tục làm hạ thấp đi còn có ý nghĩa gì? Vị này căn bản cũng không phải là tính nhẩm tông sư, bởi vì hắn vượt qua tính nhẩm tông sư a. Cùng hắn so tài căn bản chính là đang tìm ngược. Diệp Hạo vừa muốn xuống đài hơn 10 vị ký giả liền lao qua. Diệp Hạo, ngươi hiện tại có cái gì muốn nói sao? Diệp Hạo, ngươi hiện tại kích động sao? Diệp Hạo, đối với lần này Sunny bức ngươi tranh tài chuyện ngươi thấy thế nào? Diệp Hạo, ngươi cảm thấy như vậy đục nhã quốc tế bạn bè thật được không? Diệp Hạo vốn đang không cảm thấy những này ký giả có cái gì, thế nhưng là khi hắn nghe được câu nói sau cùng thời điểm, hắn trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt tức giận. Hắn chỉ vào một người đeo kính con ngươi nam ký giả nói, mới vừa rồi là ngươi hỏi ta như vậy đục nhã quốc tế có người thật được không? Cái kia ký giả cũng không nghĩ tới Diệp Hạo có thể tại như thế ầm ĩ hoàn cảnh bên trong tìm ra bản thân. Bất quá cái này rõ ràng là cái phỏng vấn chủ đề. Quy 1. Chương 209, lấy võ nhập đạo. Đúng thế. Cái kia ký giả nhìn thấy Diệp Hạo điểm chính mình vội vàng chen chúc tới. Ta vẫn cảm thấy bất kỳ một cái nào có lương tri người Trung Quốc đều không nên quên 50 năm trước cửu hận. Diệp Hạo trên dưới dò xét cái này ký giả một chút nói, ngươi bây giờ sở dĩ có thể mặc dạng chó hình người không phải là bởi vì ngươi có nhiều cố gắng, mà là bởi vì vô số dũng mãnh người Trung Quốc dùng máu tươi cho ngươi đổi lại. Ta không biết ngươi ra tại cái gì tâm tính như vậy quỷ liếm Nhật Bản, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là lẫn lộn đừng cầm cái đề tài này. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn xem cái này ký giả nói, quốc thủ nếu là đều quên đi ngươi cũng liền không xứng làm cái Trung Quốc người. Nói xong nơi này Diệp Hạo liền vòng qua cái kia ký giả hướng nơi xa đi đến. Ký giả khác vẫn còn trong lúc khiếp sợ, bởi vì ai đều a có nghĩ đến Diệp Hạo đột nhiên báo nổi, mà liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến một bước hỏi lại thời điểm Diệp Hạo lại là đã rời đi. Ngươi có phải hay không còn không có động toàn lực đâu? Giáp sát trùng trong ghế xe Lãnh Tuyết bên mặt hỏi Diệp Hạo. Ngươi không phải đã thấy sao? Diệp Hạo lại cười nói. Ngươi có biết hay không ngươi cùng Sunny tranh tài đem sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới, cho nên tiếp xuống ta muốn biến mất một đoạn thời gian. Ngươi cứ như vậy không muốn nổi danh sao? Đúng vậy a. Vậy ngươi vì sao còn muốn một lần đứng ra? Bởi vì ta nghĩ rời đi thế giới này thời điểm lưu lại một vài thứ. Tại rời đi thế giới này trước đó ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Một đạo băng lạnh âm thanh bỗng nhiên vạch phá trời cao, tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại xe con trước mặt. Lãnh Tuyết quá sợ hãi, nàng căn bản cũng không có nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc nào xuất hiện. Bởi vậy nàng bản năng liền đi phanh xe. Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát sinh ra một trận chói tai tiếng oanh minh. Đạo thân ảnh kia lại là một tay đặt tại chiếc kia xe con trên nóc xe, hắn muốn dựa vào thể nội bàng bạc lực lượng cưỡng ép ngăn cản chiếc xe đi. Nhưng là người trung niên này, nhưng không có cân nhắc đến người trong xe an toàn, to lớn quán tính rất có thể cho Lãnh Tuyết tạo thành tổn thương. Diệp Hạo ánh mắt trở nên băng lạnh lên. Hắn thần niệm đem toàn bộ giáp sát trùng tất cả đều bao vây lại, tiếp lấy liền mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía trước đánh tới. Bịch một tiếng, Bách Lý Xuân bị đụng cao cao căng lên, chậm nặng nề mà rơi xuống đến nơi xa. Lãnh Tuyết dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng. Vị này là võ đạo giới võ sĩ, ngươi yên tâm, chết không được. Diệp Hạo an ủi. Cái gì? Hắn là tới tìm ta? Diệp Hạo nhìn xem Lãnh Tuyết đôi mắt nói, vừa rồi nếu không phải ta thi một chút tiểu thủ đoạn, đừng nói là ngươi xe con, cho dù là cao tốc đi nhanh xe tải lớn cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Thật giả? Võ đạo giới khủng bố xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Diệp Hạo nói đến đây liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Lãnh Tuyết vội vàng mở ra một bên khác cửa xe đuổi theo. Diệp Hạo lúc này đã đi tới Bách Lý Xuân trước mặt, ta nói tiểu tử ngươi có phải là muốn chết ta? Bách Lý Xuân trừng to mắt nhìn xem Diệp Hạo. Hiện tại hắn như thế nào còn không biết Diệp Hạo là một cái chính mình không thể trêu vào tồn tại. Bất quá Bách Lý Xuân lại không có bao nhiêu e ngại. Ngươi có biết hay không ngươi trêu ra kinh thiên đại họa? Kinh thiên đại họa? Diệp Hạo cười tủm tỉm nói, làm sao cái kinh thiên đại họa? Ai cho phép ngươi ở trước mặt người đời triển lộ võ đạo giới năng lực? Sau đó thì sao? Ta chính là đại biểu võ đạo liên minh tới bắt ngươi về đi tiếp thu thẩm phán. Võ đạo liên minh? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Bách Lý Xuân nói, ngươi là võ đạo liên minh thành viên? Có vấn đề gì? Một cái dân gian tổ chức mà thôi. Võ đạo giới là đạt được các đại tông môn ủng hộ và ngầm thừa nhận. Cái kia cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, trở về nói cho ngươi người ở phía trên, ta không phải là các ngươi võ đạo cục người, muốn biết thân phận của ta liền đi võ đạo cục hỏi thăm. Võ đạo cục thành viên phạm sai lầm cũng phải bị chúng ta võ đạo liên minh chế tài. Bách Lý Xuân âm thanh lạnh lùng nói, ai u, các ngươi võ đạo liên minh lợi hại như vậy? Võ đạo liên minh thành lập hơn ngàn năm, nó quyền uy bất luận kẻ nào không thể nghi ngờ. Bách Lý Xuân nhìn chằm chằm Diệp Hạo đôi mắt nói, không nên cảm thấy võ đạo cục thân phận liền có thể che chở ngươi. Ta không cảm thấy võ đạo liên minh có cái gì quyền uy. Vượt quá Bách Lý Xuân đoán trước Diệp Hạo trên mặt không có chút nào kiêng kỵ, trở về nói cho cấp trên của ngươi, nếu là lại gây lời nói của ta, đừng trách ta tự mình đi võ đạo liên minh một chuyến. Ngươi, nhớ kỹ đem ta nguyên thoại đưa đến. Diệp Hạo nói đến đây xoay người rời đi. Ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay hành vi. Bách Lý Xuân hướng phía Diệp Hạo quát. Diệp Hạo lại là nhìn cũng không nhìn Bách Lý Xuân một chút, trực tiếp để Lãnh Tuyết lái xe. Thật không có chuyện gì sao? Lãnh Tuyết phát động xe một hồi liền hỏi. Không có việc gì. Đây chính là võ đạo liên minh a. Này lại như thế nào? Ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Diệp Hạo đang chờ nói cái gì thời điểm điện thoại liền vang lên. Nhìn một chút dãy số, Diệp Hạo khẽ miệng liền lộ ra một vòng mỉm cười. Tìm ta có chuyện gì? Võ đạo người trong liên minh tìm ngươi rồi. Các ngươi tin tức rất linh thông sao? Nói nhảm. Ngươi có hay không cùng võ đạo người trong liên minh phát sinh xung đột? Ta đem hắn đụng gần chết. Ngươi? Thiếu Hoa không nghĩ tới Diệp Hạo hung hãn như vậy, chần chờ một chút Thiếu Hoa liền trầm giọng nói, ngươi bây giờ liền đến võ đạo cục. Diệp Hạo đã cúp điện thoại liền nói với Lãnh Tuyết một cái địa chỉ. Lãnh Tuyết đem xe con ngừng đến quân đội kinh ngạc nói, tới nơi này làm gì? Ngươi trở về đi. Diệp Hạo không có nhiều lời. Tốt ta. Lãnh Tuyết cứ việc trong lòng lại có nghi hoặc, nhưng vẫn là quay ngược đầu xe rời đi. Diệp Hạo xuất ra giấy chứng nhận về sau liền thông suốt đi tới Thiều Hoa văn phòng. Lần này Thiều Hoa không tiếp tục bắt chéo hai chân, mà là bưng đoan chính chính sửa sang lấy tư liệu. Võ đạo liên minh chuyện ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Võ đạo liên minh tựa hồ rất nhiều so dáng vẻ, nhưng chúng ta võ đạo cục hiện tại cũng không yếu. Võ đạo cục cục trưởng tựa hồ đánh vỡ võ đạo cực hạn. Võ đạo liên minh có năm đại trưởng lão, bọn họ tất cả đều đánh vỡ võ đạo cực hạn. Lấy võ nhập đạo. Ngươi biết lấy võ nhập đạo? Lấy võ nhập đạo không có chỗ nào mà không phải là võ đạo giới kỳ tài ngút trời, bất quá đáng tiếc chính là căn cơ của bọn họ không bằng tu sĩ, bọn họ tại tu đạo trên đường sẽ không đi bao xa. Lấy võ nhập đạo về sau liền đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, bọn họ có thể thoải mái mà sống đến 300 năm lâu a. Người tương lai không phải là không có cơ hội. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Thiều Hoa nói. Diệp Hạo chú ý tới Thiều Hoa tu vi đã tới gần phiên hải cảnh. Tin tưởng không được bao lâu thời gian Thiều Hoa liền có thể chính thức trở thành võ đạo giới đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi đem lấy võ nhập đạo nghĩ quá đơn giản. Thiều Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Tư chất của ngươi còn không đạt được. Diệp Hạo cười như không cười nhìn Thiều Hoa một chút. Quy 1. Chương 210, âm ngươi. Tư chất của ta còn khiếm khuyết một chút. Thiều Hoa trầm mặt một hồi liền nói, trừ phi ta có nghịch thiên cơ duyên. Nói đến cơ duyên hai chữ, Thiều Hoa không khỏi nhớ tới cái kia thần bí tu sĩ. Tu sĩ kia liên tiếp hai lần trợ giúp chính mình, hắn có thể hay không lại một lần nữa trợ giúp chính mình đâu? Nếu là hắn lại xuất thủ tự mình có phải hay không có khả năng đánh vỡ võ đạo giới cực hạn đâu? Vẫn là không nghĩ những thứ này không đáng tin cậy, ngươi hiện tại theo ta đi Quảng Châu làm nhiệm vụ. Đi Quảng Châu làm cái gì? Nơi đó hội tụ đại lượng si mị võ lượng, bên kia người phụ trách tìm kiếm chúng ta chi viện. Thiếu Hoa nhìn xem Diệp Hạo nói, ta mang theo ngươi võ đạo liên minh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ cần ta đột phá đến phiên hải cảnh về sau, võ đạo liên minh cũng không dám không nể mặt ta. Võ đạo liên minh là sẽ vượt qua võ đạo cực hạn cường giả. Nhưng cái này nhóm cường giả sẽ không tùy tiện lộ diện. Bởi vậy chân chính cầm quyền vẫn là phiên hải cảnh tồn tại. Thiếu Hoa muốn bảo đảm Diệp Hạo nghĩ đến vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Hiện tại liền đi sao? Hiện tại nếu là không đi võ đạo liên minh đoán chừng liền có hành động. Tốt ta. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật Diệp Hạo cũng chuẩn bị tiến về Quảng Châu, bởi vì Lăng Vi cho địa chỉ của mình chính là Quảng Châu a. Võ đạo cục có thể điều động tài nguyên vượt xa võ đạo liên minh, đây cũng là chính phủ cố ý bồi dưỡng võ đạo cục nguyên nhân. Quảng Châu sân bay, mười mấy thanh niên nam nữ nhìn chằm chằm một khung chậm rãi dừng lại quân cơ. Ma đâu người phụ trách cũng đến, lần này chúng ta người đến đông đủ. Một cái mày kiếm tinh mâu thanh niên lại cười nói, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta những người này hoàn toàn có thể ứng phó những si mị đó vắng lượng. Đứng tại người thanh niên này bên người một cái nữ tử áo xanh nói khẽ, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Lý Hàn khẽ mỉm cười nói, sư huynh ngươi cái này là không tin sư muội sao? Nữ tử áo xanh dậm chân một cái bản lấy khuôn mặt nhỏ nói, ai không biết Hương Mai sư muội là võ đạo cục học viên ưu tú nhất. Lý Hàn nhìn xem nữ tử áo xanh trầm âm thanh nói, ta không tin ai cũng không thể không tin sư muội a. Lý Hàn lời nói để nữ tử áo xanh trên mặt thần sắc hơi chậm. Theo quân cơ dừng lại, một nam một nữ hai thân ảnh liền xuất hiện tại cái này mười mấy thanh niên nam nữ trước mặt. Bọn hắn lấy Lý Hàn cầm đầu nên đón tiếp lấy. Thiếu Hoa, hoan nên ngươi đi tới Quảng Châu. Lý Hàn lại cười nói. Hương Mai bén nhạy chú ý tới Lý Hàn trong mắt mừng rỡ. Bởi vậy nàng nhìn xem Thiếu Hoa ánh mắt liền bất thiện. Lý Hàn sư minh, đã lâu không gặp. Thiếu Hoa cùng Thiếu Hoa đánh một cái chào hỏi, tiếp lấy lại cùng còn lại thanh niên chào hỏi. Hôm nay tới đây Quảng Châu trừ Ma Đô còn có Tư Xuyên, Phúc Kiến lưỡng địa người phụ trách. Bọn hắn đều là võ đạo cục bồi dưỡng võ sĩ, bởi vậy bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc. Diệp Hạo từ đầu đến cuối đứng bình tĩnh tại Thiếu Hoa bên người. Vô luận là Lý Hàn hay là Tề Hải hoặc là Thẩm Ba đều coi Diệp Hạo là thành Thiếu Hoa thuộc hạ. Nếu là thuộc hạ đã không cần thiết giới thiệu, nhưng là Thiếu Hoa còn hết lần này tới lần khác liền giới thiệu. Vị này là Diệp Hạo, bằng hữu của ta. Thiếu Hoa nói khẽ. Thiếu Hoa lại là không thể lại nói Diệp Hạo là võ đạo cục thành viên, bởi vì nàng coi là Diệp Hạo võ đạo cục thành viên tư cách bị lột trừ. Trên thực tế Diệp Hạo hiện tại là võ đạo cục thái thượng trưởng lão. Bạn bè, bao quát Lý Hàn ở bên trong cũng không nghĩ tới Thiếu Hoa sẽ đem bằng hữu của mình mang đến. Bất quá Thiếu Hoa vẫn luôn không có bằng hữu khác phái, cái này tựa hồ rất đáng được cân nhắc a. Bạn trai sao? Thẩm Ba lại cười nói. Lý Hàn nghe được Thẩm Ba hỏi như vậy trong lòng chính là siết chặt. Hắn không muốn nghe đến Thiếu Hoa nói ra bản thân không muốn nghe đến câu nói kia. Không phải. Thiếu Hoa lắc đầu. Lý Hàn không khỏi thở dài một hơi. Diệp Hạo, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thẩm Ba, ta tốt khuê mật. Diệp Hạo tại Thẩm Ba trên thân dò xét một chút nói, ngươi xác định đây là người khuê mật? Có vấn đề gì? Ta vẫn cảm thấy ngươi khuê mật cũng nên là cái nữ hán tử. Nói cái gì đó? Đứng sau lưng Thẩm Ba một thanh niên lúc này nghiêm mặt nói, Thư Hạo, cái này có ngươi chuyện gì? Thẩm Ba sầm mặt lại nói, Thư Hạo không dám làm càn quy củ thối lui đến phía sau của nàng. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, thật có lỗi. Thẩm Ba trên mặt lộ ra một vòng ngày nấy. Không cần. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo một chút liền có thể nhìn ra Thẩm Ba thuộc hạ Thư Hạo hơn phân nửa thích Thẩm Ba, chính mình nếu là cùng Thẩm Ba thân mật trò chuyện lời nói khó đảm bảo vị này sẽ không chỉ trích. Diệp Hạo cũng không sợ Thư Hạo chỉ trích, mà là không cần như thế không phải. Đã người đều đến đông đủ, chúng ta liền đi ăn cơm đi. Lý Hàn lúc này nói. Diệp Hạo đang chuẩn bị theo Thiều Hoa bên trên một cỗ dịp thời điểm liền bị một thanh niên ngăn lại. Vị trí của ngươi ở đây. Người thanh niên kia nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Diệp Hạo ngược lại không sao cả theo người thanh niên kia an vị tại khác một cỗ trong xe dịp. Người thanh niên kia nhìn thấy Diệp Hạo như vậy thức thời cũng không có làm khó hắn. Diệp Hạo ngồi lên xe dịp về sau liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Khoảng thời gian này Diệp Hạo không định lại đột phá, dù sao trước đó tiến độ hơi có chút nhanh. Hắn phải thật tốt quen thuộc phân thân cảnh giới này. Diệp Hạo hiện tại hết thảy có 3 cái phân thân. Này bên trong một cái phân thân tại Quảng Châu nhìn chằm chằm đám kia nguyên thạch, còn có một cái phân thân tại Ma Đô 24 giờ tuần tra, nói cách khác hiện tại chỉ có một cái phân thân. Bất quá Diệp Hạo nghĩ đến cái này, một cái phân thân hẳn là liền đủ. Nơi này si mị võng lượng mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? 5 chiếc xe dịp một đường đi tới Quảng Châu một nhà ngũ tinh cấp khách sạn. Đến ghế lô Thiều Hoa liền hướng phía Diệp Hạo vây gọi nói, "Diệp Hạo, nơi này." Diệp Hạo đang chờ đi qua thời điểm còn là trước kia người thanh niên kia đi lên liền ôm Diệp Hạo bả vai, "Ta cùng Diệp Hạo trò chuyện vui vẻ, chúng ta hai ngồi cùng một chỗ đi." Người thanh niên này vừa nói một bên có chút dùng sức. "Ta liền không đi qua." Diệp Hạo nói khẽ. Người thanh niên kia cho Diệp Hạo một cái coi như người thức thời ánh mắt thuận thế liền vung ra Diệp Hạo. Qua 3 lần rượu về sau Diệp Hạo liền bưng một chén rượu nhìn xem ngồi ở bên người thanh niên nói, còn chưa thỉnh giáo ngươi tên là gì. Triển Bá. Triển huynh đi một cái. Diệp Hạo nói liền cùng Triển Bá đụng ly một cái. Diệp Hạo chủ động tìm Triển Bá uống rượu, Triển Bá không có không uống đạo lý. Thế nhưng là đợi đến chén rượu này xuống dưới về sau Triển Bá sắc mặt liền biến. Nóng. Chính mình nuốt vào phảng phất là một đám lửa, trong cơ thể hắn tứ ngược thiêu đốt lên. Rượu này. Triển Bá đứng lên sắc mặt đỏ lên nói, có phải là có vấn đề? Rượu này có thể có vấn đề gì? Triển Bá ngươi làm sao rồi? Lý Hàn kinh ngạc hỏi. Triển Bá dáng vẻ rõ ràng giống say bộ dáng, cần phải biết rằng Triển Bá là luyện thể cảnh 3 tầng võ sĩ a. Một chén phổ thông rượu nhạt làm sao có thể say đâu? Triển Bá há to miệng trên mặt lộ ra đau đớn thần sắc, hắn đưa tay đi móc miệng muốn đem rượu móc ra. Triển Bá tình huống không đúng. Lý Hàn lúc này liền xuất hiện tại Triển Bá bên người. Quy 1. Chương 211, chương trị. Mà liên tại Lý Hàn xuất hiện tại Triển Bá bên người thời điểm Triển Bá lại cảm thấy thể nội cái chủng loại kia cực nóng trong khoảnh khắc biến mất. Chuyện gì xảy ra? Triển Bá đương nhiên không biết là ngay tại hắn uống ly kia rượu nhạt thời điểm Diệp Hạo liền vận dụng viêm hỏa chi lực, cái này khiến Triển Bá uống xong ly kia rượu nhạt trong thời gian ngắn liền biến thành một đoàn nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Mà theo Diệp Hạo đem cái này sợi viêm hỏa chi lực thu sau khi trở về Triển Bá cũng liền không việc gì. Nói là không việc gì cũng chỉ là tương đối mà nói. Hắn tạng phủ cùng huyết hầu vẫn là nhận một chút tổn thương, bất quá lấy võ giả chữa trị năng lực rất nhanh liền sẽ tốt. Ta cũng không biết. Triển Bá khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định chi sắp nói, vừa rồi ta uống xong chén rượu này thời điểm liền cảm thấy mình phản phất uống chính là một đám lửa, cổ của ta quản hiện tại cũng bị đốt bị thương.
Ừm. Lý Hàn kiểm tra một chút Triển Bá thân thể, quả nhiên thấy Triển Bá yết hầu cùng tạng phủ lọt vào một chút đốt bị thương. Hắn hơi trầm ngâm, ánh mắt liền rơi vào Diệp Hạo trên thân. Là ngươi dở trò quỷ. Triển Bá uống ba chén đều vô sự, hết lần này tới lần khác Diệp Hạo tìm hắn có việc, Lý Hàn không thể không hoài nghi a.
Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Diệp Hạo nhàn nhạt liếc Lý Hàn một cái nói.
Lý Hàn, ngươi có ý gì?
Thiều Hoa giận.
Lý Hàn cùng thuộc hạ của hắn nhằm vào Diệp Hạo, Thiều Hoa không phải nhìn không ra,
chỉ là Lý Hàn bọn hắn làm không quá đáng, Thiều Hoa cũng không dễ làm chúng phát tác thôi.
Diệp Hạo tại trong rượu bỏ vào thứ gì đó.
Ngươi thấy rồi?
Không có.
Nếu như không có ta có hay không có thể hiểu các ngươi hai tại hát đôi đâu?
Thiều Hoa lạnh lùng nói.
Không có chuyện.
Lý Hàn gấp.
Ở đây nhiều như vậy võ đạo cao thủ, ngươi cảm thấy Diệp Hạo có thể thần không biết quỷ không hay tại Lý Hàn trong rượu hạ dược?
Thiều Hoa nhìn chằm chằm Lý Hàn nói, ngươi là coi ta là đồ đần vẫn là đem toàn trường võ đạo cao thủ làm đồ đần?
Thẩm Ba thần sắc không vui nói, Lý Hàn, ngươi như vậy làm nhưng là không còn ý tứ.
Chuyện lần này là ta không đúng.
Lý Hàn trầm ngâm một chút lên đường.
Được rồi, xem ra ta ở đây không được hoan nên.
Diệp Hạo đứng lên, được, các ngươi tiếp tục ăn ngon uống sướng.
Diệp Hạo nói đến đây xoay người rời đi.
Chờ một chút ta.
Thiều Hoa nói cũng đứng lên.
Ta đi gặp một người bạn, ngươi ở đây tiếp tục đợi đi.
Diệp Hạo nhìn xem Thiều Hoa nói khẽ.
Không được.
Ngươi không cần lo lắng an toàn của ta.
Diệp Hạo thấp giọng nói, ngược lại ta đi cùng với ngươi, sẽ càng thêm không an toàn.
Ngươi muốn làm chính là mau chóng đột phá.
Thiều Hoa trầm ngâm một chút liền nói, vậy ngươi cẩn thận.
Diệp Hạo ừ một tiếng liền rời khỏi nơi này.
Một trận tiệc rượu uống vào cũng không có hương vị.
Vẫn là nói chuyện nhiệm vụ lần này đi.
Tề Hải để ly rượu xuống nói,
căn cứ tình báo lần này Quảng Châu địa khu ứng nên xuất hiện một kiện trọng bảo, nếu không Tây Âu người sói, hấp huyết quỷ, người khổng lồ sẽ không đều tới đây.
Lý Hàn trầm giọng nói,
bọn hắn thực lực đâu?
Trước mắt đã điều tra rõ có 5 vị hám sơn cảnh cao thủ, trừ cái đó ra còn có 18 vị tiên thiên cảnh võ sĩ.
Chúng ta bên này chỉ có 4 vị hám sơn cảnh cao thủ a.
Tề Hải trầm giọng nói,
hám sơn cảnh cũng có cao thấp, ta có thể đối phó hai cái.
Lý Hàn vừa cười vừa nói,
cái gì?
Lý Hàn vừa mới nói xong, Tề Hải cùng Thẩm Ba đều kinh nghi bất định nhìn về phía Lý Hàn.
Bọn hắn cái này xem xét mới phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu Lý Hàn tu vi.
Thì ra ngươi đã đột phá đến hám sơn cảnh tầng thứ 2.
Trước đó vài ngày may mắn đột phá.
Lý Hàn cười nhạt nói,
Lý Hàn, Thiếu Hoa, Tề Hải, Thẩm Ba bọn hắn 4 vị là võ đạo cục bồi dưỡng cùng một giới ưu tú nhất 10 học viên một trong. Có thể nói bọn hắn 4 vị thực lực vẫn luôn bảo trì tại cùng một cấp độ. Nhưng là hiện tại Lý Hàn lại trước bọn hắn đột phá đến hám sơn cảnh tầng thứ 2. Bọn hắn rất rõ ràng tu vi võ đạo chính là một bước dẫn trước, khắp nơi dẫn trước. Bởi vì Tề Hải dẫn trước một bước này liền có khả năng đạt được võ đạo cục coi trọng, đến lúc đó Tề Hải cùng sự chênh lệch giữa bọn họ liền sẽ từ từ kéo dài. Không có người nào nghĩ bị người khác vung ra sau lưng. Trong lúc nhất thời vô luận là Tề Hải hay là Thẩm Ba nhìn xem Tề Hải ánh mắt đều biến. Chỉ có Thiều Hoa thần sắc không có biến hóa chút nào. Bởi vì Thiều Hoa nhìn thấy Lý Hàn lần đầu tiên liền xem thấu tu vi của hắn. Hám sơn cảnh tầng thứ 2 lại như thế nào?
Thiều Hoa thế nhưng là sắp đột phá hám sơn cảnh tầng thứ 3 tồn tại a.
Một khi đạt tới phiên hải cảnh, Thiều Hoa coi như vấn đỉnh võ đạo cục trung tâm cơ cấu a. Đến lúc đó cùng Lý Hàn thân phận của bọn hắn nhưng chính là một trời một vực.
Lý Hàn kỳ thật một mực âm thầm đều tại quan sát Thiều Hoa biến hóa, khi hắn chú ý tới Thiều Hoa thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi hỏi nói, "Thiều Hoa, ngươi đang suy nghĩ gì?"
"Ta tại nghĩ đối phương có hay không phiên hải cảnh tồn tại."
"Phiên hải cảnh tồn tại chúng ta không cần nhọc lòng, bởi vì chúng ta bên này có vị phiên hải cảnh trưởng lão."
Lý Hàn vừa cười vừa nói,
"Nếu là như vậy vậy thì không có vấn đề."
Thiều Hoa nhẹ gật đầu. Bình thường hám sơn cảnh tầng thứ 3 cũng không thể là đối thủ của nàng, có thể nói chỉ cần không xuất hiện phiên hải cảnh tồn tại nàng đều không sợ.
Diệp Hạo rời đi khách sạn về sau liền cho Lăng Vi gọi một cú điện thoại.
"Diệp Hạo."
Lăng Vi kinh hỉ nói,
"Ngươi bây giờ ở chỗ nào?"
"Ta bây giờ tại Quảng Châu."
"Ta cũng tại Quảng Châu đâu.
Cho ta địa chỉ, ta đi đón ngươi."
Lăng Vi vội vàng nói.
Diệp Hạo liền báo một chút địa chỉ của mình.
Báo qua địa chỉ của mình về sau, Diệp Hạo liền tại cửa ra vào buồn bực ngán ngẩm đi.
Đột nhiên Diệp Hạo trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn đại thủ hướng phía hư không nơi nào đó bắt tới, sau một khắc liền đem một thân ảnh bắt ra.
"Dám nhìn chúng ta, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn."
Diệp Hạo nhìn xem đạo thân ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói.
Kia là một người mặc cẩm y trung niên.
Khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo ánh mắt thời điểm không khỏi dùng mình một cái.
Giờ này khắc này hắn đã sớm đem Lý Hàn bát đại tổ tông chào hỏi một lần.
"Đây chính là trong miệng ngươi tiên thiên cảnh tiểu tử,
có mạnh mẽ như vậy tiên thiên cảnh sao?"
Dừng tay.
Cái kia cẩm y trung niên nhìn thấy Diệp Hạo muốn động thủ vội nói,
"Cho ta một cái không xuất thủ lý do.
Ta là võ đạo cục trưởng lão Nhất Hàm."
"Võ đạo cục trưởng lão?"
"Nếu là võ đạo cục trưởng lão, Diệp Hạo còn liền không thể xuất thủ."
"Đúng thế.
Vì sao theo dõi ta, đối ta ý đồ bất chính?"
"Không có chuyện."
"Không có."
Diệp Hạo tiến lên một bước liền đạp ở ngực của hắn, lặp lại lần nữa.
Diệp Hạo cái này đạp mạnh Nhiếp Hàm liền cảm giác phải ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí.
Hắn lúc này liền phun một ngụm máu tươi,
"Ngươi liền không lo lắng võ đạo cục truy sát sao?
Ta cảm thấy võ đạo cục đuổi kịp ngươi khả năng có thể lớn một chút."
Diệp Hạo nói đến đây liền từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận nện ở Nhiếp Hàm trên thân.
Nhiếp Hàm lật ra giấy chứng nhận.
Khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo chức vị lúc trên mặt lộ ra không khỏi kinh hãi thần sắc.
"Ngươi chính là võ đạo cục vừa mới nhậm chức cái thứ tư thái thượng trưởng lão?"
Quy 1. Chương 212, Quán đỉnh chi thuật.
"Nếu không đâu?"
Diệp Hạo thản nhiên nói.
Nghe vậy Nhiếp Hàm khắp khuôn mặt là đắng chát chi sắc, "Tiền bối,
ngươi nếu là nói cho ta thân phận của ngươi, ta nơi nào còn dám đối ngươi có ẩn tàng. Ai bảo ngươi lén lén lút lút theo dõi ta sao? Diệp Hạo nói liền thu hồi chân. Nhiếp Hàm trên mặt đắng chát càng sâu. Hắn cung cung kính kính đem giấy chứng nhận đưa về Diệp Hạo, về sau Diệp Hạo liền hỏi nói, đem chuyện cho ta nói một lần. Lý Hàn khả năng cùng tiền bối ngươi có chút khúc mắc, bởi vậy hắn để ta âm thầm giáo huấn ngươi một trận. Lý Hàn còn chỉ huy bất động ngươi cái này phiên hải cảnh trưởng lão a. Cái này, phụ thân của Lý Hàn cùng ta là đồng sự. Thân phận của ta không cho phép tiết lộ. Diệp Hạo nhìn xem Nhiếp Hàm nói, không dám. Tu vi của ngươi vì sao đến bây giờ còn là phiên hải cảnh tầng thứ nhất? Cái này, tư chất có hạn. Ngươi khí huyết đã suy sụp, nếu là lại không có thể đột phá, đời này tu vi liền đến đầu. Diệp Hạo nhìn xem Nhiếp Hàm thản nhiên nói, còn xin tiền bối dạy ta. Nhiếp Hàm người già thành tinh như thế nào vẫn không rõ Diệp Hạo lời ngầm. Theo Nhiếp Hàm, Diệp Hạo như vậy thế ngoại cao nhân không có khả năng vô duyên vô cớ nói lời nhảm chán. Ta có thể cho ngươi quán đỉnh giúp ngươi cưỡng ép đột phá đến phiên hải cảnh tầng thứ hai. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, bất quá quán đỉnh chi thuật lại cực đại tổn thương ngươi căn cơ. Nói một cách khác, quán đỉnh về sau ngươi đời này tu vi liền dừng lại tại phiên hải cảnh tầng thứ hai. Kỳ thật Diệp Hạo nói như vậy cũng không đối, bởi vì Diệp Hạo nếu là lần thứ hai quán đỉnh lời nói vẫn là có thể tiếp tục giúp Nhiếp Hàm tăng cao tu vi. Bất quá cái này cần Diệp Hạo tu vi đạt tới tích tốc cảnh. Đủ rồi, đủ rồi, đủ. Nhiếp Hàm nguyên vốn cho là mình đời này cũng không thể lại đột phá, mà bây giờ Diệp Hạo lời nói lại cho Nhiếp Hàm một cái khả năng. Chuyện này ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Không cần nghĩ. Nhiếp Hàm trầm giọng nói. Nhiếp Hàm trước đó tìm qua võ đạo cục hai vị thái thượng trưởng lão, bất quá hai vị kia đều kết luận chính mình không có khả năng lại đột phá, đây cũng là vì sao Nhiếp Hàm nản lòng thoái chí nguyên nhân. Bởi vậy đối mặt cái này kỳ ngộ, Nhiếp Hàm vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Tổn thương căn cơ lại như thế nào? Nói hình như không tổn thương căn cơ chính mình liền có thể đột phá giống như. Tốt a. Nghe được Nhiếp Hàm nói như vậy, Diệp Hạo liền nhìn chằm chằm Nhiếp Hàm nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp Hàm thật sâu thở phào nhẹ nhõm nói. Diệp Hạo đại thủ liền theo tại Nhiếp Hàm trên đầu, theo Diệp Hạo vận chuyển quán đỉnh chi thuật thời điểm, cường hãn chân nguyên liền vọt tới Nhiếp Hàm thể nội. Dưới tình huống bình thường Nhiếp Hàm thể nội chân khí sẽ đối kháng, nhưng là tại quán đỉnh chi thuật vận chuyển hạ, Nhiếp Hàm chân khí biến đến mức dị thường địa nhiệt thuận, mặc cho Diệp Hạo dẫn dắt đến chính mình chân nguyên trong cơ thể hắn chảy xuôi. Chân nguyên tương đối chân khí càng thêm bá đạo cường hãn, làm Nhiếp Hàm thể nội chứa đầy chân nguyên về sau liền tự động hướng phía huyệt khiếu phá quan. Theo anh một tiếng bá đạo chân nguyên liền cưỡng ép phá vỡ huyệt khiếu, tiếp lấy Nhiếp Hàm liền cảm giác phải tu vi của mình điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, cùng lúc đó bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng tụ đến. Nhưng là bốn phía thiên địa linh khí vẫn là không cách nào thỏa mãn hắn nuốt chửng. Diệp Hạo tiện tay liền bóp nát một viên trung phẩm linh thạch, mênh mông lực lượng lập tức đem Nhiếp Hàm cả người bao khỏa. Đợi đến Nhiếp Hàm đem toàn bộ linh thạch năng lượng đều hấp thu hầu như không còn thời điểm, cả người hắn tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên. Hắn thần sắc nghiêm nghị hướng Diệp Hạo cảm ơn nói, tiền bối tri ân, giống như tái tạo. Nhiếp Hàm rất rõ ràng mình có thể vừa mới đột phá liền đem phiên hải cảnh tầng thứ 2 cảnh giới vững chắc cùng Diệp Hạo bóp nát viên kia trung phẩm linh thạch có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Diệp Hạo cười cười nói, ta giúp ngươi chỉ là muốn để ngươi xứng đáng thân phận của ngươi, nếu như về sau để ta tra ra ngươi có làm điều phi pháp sự tình, mặc kệ thân ngươi ở nơi nào ta đều sẽ giết ngươi. Văn bối không dám. Nhiếp Hàm rất rõ ràng trước mắt vị này là bực nào đáng sợ. Phải biết võ đạo cục hai cái thái thượng trưởng lão làm không được chuyện thanh niên trước mắt dễ dàng liền làm được. Còn nữa còn có trọng yếu một điểm, Diệp Hạo so hai vị kia đều trẻ tuổi. Nói cách khác Diệp Hạo tương lai thành tựu muốn xa xa vượt qua hai vị kia. Ừm, ta đi. Diệp Hạo nói đến đây liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại Nhiếp Hàm trước mặt. Nhiếp Hàm thần niệm lướt qua liền ngơ ngẩn. Nhiếp Hàm hiện tại đã là phiên hải cảnh tầng thứ hai, hắn thần niệm có thể bao phủ phương viên trăm mét. Nhưng là hắn thần niệm lại căn bản tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Tu sĩ đều như vậy thần kỳ sao? Nhiếp Hàm lẩm bẩm nói. Diệp Hạo thủ đoạn chưa từng nghe thấy, cái này căn bản cũng không phải là võ sĩ thủ đoạn. Lý Hàn. Thật lâu Nhiếp Hàm đọc lấy cái tên này thời điểm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhiếp Hàm đang nghĩ trừng phạt Lý Hàn một phen thời điểm đột nhiên nghĩ đến nếu không phải Lý Hàn lời nói chính mình có thể được đến bực này cơ duyên sao? Bất quá chợt Nhiếp Hàm lại cảm thấy lấy Diệp Hạo thân phận như vậy sợ là không tiện ra tay với Lý Hàn. Chính mình nếu là lại không ra tay như thế nào xứng đáng Diệp Hạo ban ơn đâu? Vẫn là phải giáo huấn hắn một trận. Diệp Hạo nhìn xem phiên bản dài lưng quần xe còn nói, các ngươi phú nhị đại đều thần kỳ như vậy sao? Phú nhị đại làm sao cũng so ra kém ngươi cái này phú nhất đại. Lăng Vi nhìn xem Diệp Hạo cười khẽ nói, đôi mắt đều không mang nháy liền bỏ ra 500 triệu, dù là ta cái này phú nhị đại cũng so ra kém a. Diệp Hạo cười ngồi xuống Lăng Vi đối diện nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng tài chính sao? Có ý gì? Ta cái đám kia nguyên thạch đều có thể đều là ngọc thạch a. Cái gì? Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi ta đem lão Trần gia tốt ngọc thạch móc sạch. Diệp Hạo có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi xác định? Ngươi cảm thấy ta khả năng cùng ngươi mở loại này cho đùa sao? Ngươi bất quá sờ sờ liền có thể xác định. Con mắt ta quét qua liền có thể nhìn ra cái kia khối nguyên thạch có hay không ngọc thạch. Thần kỳ như vậy? Thần kỳ có nhiều việc đây. Đúng vậy à, Ngân Châm Đâm Huyệt, Tính Nhẩm Tông Sư, Võ Học Cao Thủ, Lăng Vi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Hạo nói, còn có cái gì là ngươi sẽ không đâu? Ta không biết nhiều đâu. Không có qua bao lâu thời gian Lăng Vi liền mang theo Diệp Hạo đi tới tập đoàn ngọc thạch gia công nhà máy. Diệp Hạo nhìn xem trật tự giành mạch gia công nhà máy nhẹ giọng nói, khó trách các ngươi nhà có thể làm được ngọc thạch trong nước vị trí lão đại. Nhưng là hiện tại chúng ta Thanh Điểu tập đoàn vị trí lại tràn ngập nguy hiểm. Lăng Vi cười khổ nói, ta khác không dám nói, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là tương lai trong vòng 2 năm các ngươi Thanh Điểu ngọc thạch tập đoàn không cần lo lắng nguyên liệu vấn đề. Có ý gì? Bởi vì cái này nghiêm chỉnh khối đều là ngọc thạch a. Diệp Hạo chỉ lên trước mặt một khối trọng đại 1 tấn ngọc thạch vừa cười vừa nói, Cái gì? Trong này thật sự có ngọc thạch?
Chắc chắn 100.
Cái này nếu là nghiêm chỉnh khối ngọc thạch lời nói chỉ sợ giá cả phải tăng vọt cái gấp mấy chục lần. Lăng Vi nói đến đây đột nhiên ý thức được tập đoàn tựa hồ không có nhiều tiền mặt như vậy mua khối ngọc thạch này. Cho nên ngươi chuẩn bị kỹ càng nhiều như vậy tài chính sao? Chỉ cần xác định đây là một khối hoàn chỉnh ngọc thạch, chúng ta Thanh Điệu tập đoàn liền có thể bằng này vay. Lăng Vi trầm giọng nói.
Quy 1. Chương 213, lòng người bạc béo.
Vậy các ngươi liền chuẩn bị vay cái trên trăm ước đi.
Diệp Hạo cười nhạt nói.
Diệp Hạo lần này mua không chỉ có riêng là cái này một khối to lớn nguyên thạch a. Khác vụn vật lẻ tẻ còn có hơn 100 khối đâu, những này nguyên thạch cộng lại còn phải có mười mấy cái ước a.
Ta vẫn là phải nghiệm một chút hàng.
Hẳn là đi.
Diệp Hạo nói liền lấy ra một cái phấn viết tại một khối nguyên thạch bên trên vạch.
Vạch tốt về sau Diệp Hạo liền đem nguyên thạch đưa cho Lăng Vi nói, để sư phó dựa theo ta vạch tuyến cắt.
Lăng Vi tiện tay đem khối này nguyên thạch đưa cho mình bí thư, dựa theo Diệp Hạo nói làm.
Ừm. Bí thư rất nhanh liền rời đi.
Diệp Hạo bên này đang trèo lấy vài nỉ kẻ, nơi xa liền truyền đến tiếng kinh hô.
Gia Lục,
đây nhất định trướng,
chí ít trướng 10 lần a.
Lăng Vi bước nhanh hướng phía nơi xa chạy tới.
Khối ngọc thạch này Lăng Vi vẫn là có ấn tượng.
Khối ngọc thạch này là Diệp Hạo hoa 2 triệu mua, mà bây giờ khối ngọc thạch này chí ít 30 triệu.
Một đao thiên đường một đao địa ngục hiện ra phát huy vô cùng tinh tế.
Mà theo sư phó mở ra một khối lại một khối nguyên thạch thời gian dần qua Lăng Vi trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu.
Diệp Hạo phảng phất chính là có thể xem thấu ngọc thạch hướng đi.
Bởi vì hắn vạch tuyến không sai chút nào, một chút xíu ngọc thạch đều không có lãng phí.
Dựa theo giá thị trường định giá,
Lăng Vi cùng hai cái lao chuyên gia nói,
hai cái lao chuyên gia đều rõ ràng Diệp Hạo loại trình độ này ý vị như thế nào.
Bởi vậy chỉ nếu là có thấy xa lão bản cũng sẽ không tại giá cả bên trên bạc đãi Diệp Hạo.
Đợi đến Diệp Hạo đem khối kia to lớn nguyên thạch bên trên vạch tốt tuyến về sau này, hai cái lao chuyên gia liền đem Diệp Hạo mua cái này hơn 100 khối nguyên thạch đánh giá tốt giá.
Ngươi biết ngươi mua này hơn 100 khoảng nguyên thạch đánh giá giá bao nhiêu sao?
Hẳn là tại 2 tỷ 2 tả hữu.
Lăng Vi mở to hai mắt nhìn nói,
ngươi
làm sao rồi?
Ngươi quả thực liền là yêu nghiệt.
Lăng Vi bình phục một chút mới nói.
Lăng Vi sở dĩ nói như vậy bởi vì hai cái lao chuyên gia cho ra ước định giá là 2 tỷ tháng 2 năm 13 triệu.
Dựa theo ta phía trên vạch tuyến rèn luyện đi.
Diệp Hạo phủi tay nói.
Mười mấy công nhân lúc này liền xung tới.
Bọn hắn đều là chuyên nghiệp rèn luyện ngọc thạch.
Còn nữa Diệp Hạo vạch tuyến rõ ràng không sai, bọn họ căn bản liền sẽ không rèn luyện sai.
Không có qua bao lâu thời gian phía trên liền ra lục.
Một chỗ ra lục không có cái gì, thậm chí hai cái, ba cái địa phương ra lục đều không có gì.
Dù sao cái này một khối nguyên thạch bày ở chỗ này đây.
Thế nhưng là theo mười mấy nơi tất cả đều ra lục về sau Lăng Vi sắc mặt liền biến.
Cái này rất có thể là nghiêm chỉnh khối hoàn chỉnh ngọc thạch.
Không được a.
Một cái lao chuyên gia nói.
Cái này nếu là một khối hoàn chỉnh ngọc thạch sợ rằng sẽ đánh vỡ kỷ lục thế giới a.
Một người chuyên gia khác nói.
Qua ước chừng nửa giờ xuất hiện màu xanh biếc càng ngày càng nhiều, mà lúc này đây là một khối hoàn chỉnh ngọc thạch đã không thể nghi ngờ.
Lăng Vi lúc này liền cho chính mình phụ thân gọi điện thoại báo cáo chuyện này.
Lăng Lập người biểu thị lập tức liền sẽ chạy đến xử lý chuyện này.
Ước chừng sau nửa giờ một thanh niên liền đến nơi này.
"Kaka, phụ thân đâu?"
Lăng Vi hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
"Cha Lâm thời có việc liền để ta toàn quyền xử lý việc này."
Lăng Khang vừa cười vừa nói.
Dừng một chút Lăng Khang liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, "Ngươi chính là Diệp công tử đi?"
"Ừm.
Chúng ta đàm đàm những ngọc thạch này giá cả đi,
còn phải chờ một hồi."
"Ừm.
Khối ngọc thạch này còn không có định giá."
"Ừm, vậy thì chờ một hồi."
Lăng Khang nhẹ gật đầu.
Qua ước chừng nửa giờ khối ngọc thạch này mặt ngoài ra đã đại khái đều thanh lý, còn lại chính là một chút chi tiết vấn đề.
Bất quá cái này đã không ảnh hưởng định giá.
Khối ngọc thạch này giá cả muốn tại 8 tỷ.
Một người chuyên gia trầm giọng nói.
Ta xem chừng giá cả muốn tại 8 tỷ 5.
Cái thứ hai chuyên gia nói.
Cái này là lần đầu tiên hai người chuyên gia cho ra không giống giá cả.
Vậy thì 8 tỷ đi.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút lên đường.
8 tỷ 2.
Lăng Vi há mồm liền nói.
Lăng Vi rất rõ ràng khối ngọc thạch này mang tới còn không đơn thuần là mặt ngoài lợi nhuận.
Đây là một khối vô hình tuyên truyền chiêu bài a.
Cái này quảng cáo đánh đi ra Thanh Điệu Ngọc Thạch tập đoàn có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy?
Trọng yếu hơn chính là muốn cùng Diệp Hạo duy trì tốt quan hệ tốt đẹp.
Muội muội nói không sai, vậy thì 8 tỷ 2.
Lăng Khang lúc này nói, "Muội muội ngươi ở đây nhìn chằm chằm khối ngọc thạch này, ta cùng Diệp công tử ký kết một chút chuyển nhượng hiệp nghị."
"Ừm, tốt."
Diệp Hạo không nghi ngờ gì theo Lăng Khang mới vừa tiến vào đến văn phòng liền chú ý tới phía sau cửa có hai người mặc hộ vệ áo đen.
Đó là ý gì?
Nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua đổ thạch có 100% xác suất thành công.
Sau đó thì sao?
Ta nghĩ ngươi khẳng định nắm giữ lấy một loại nào đó thần kỳ kỹ năng.
Lăng Khang nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói.
Nói điểm chính.
Đem cái hiệp nghị này ký, ngươi liền có thể rời đi.
Lăng Khang nói đem hiệp nghị đưa cho Diệp Hạo.
Diệp Hạo nhìn hiệp nghị một chút không khỏi nở nụ cười.
Ngươi đây là để ta làm ngươi Lăng gia cả một đời nô lệ.
Nô lệ?
Đừng nói khó nghe như vậy.
Lăng Khang mỉm cười nói, chỉ cần ngươi hiệu chúng ta Lăng gia, ngươi có thể hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý.
Ngươi tựa hồ quên đi một điểm.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ta những ngọc thạch này thế nhưng là giá trị trên trăm ức, ta muốn cái gì vinh hoa phú quý không có.
Vấn đề là tiền đâu?
Lăng Khang nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tựa như là đang nhìn một cái thằng hề, ngươi cảm thấy ta Lăng gia sẽ trả cho ngươi trên trăm ức tài chính.
Đã ngươi Lăng gia không định thanh toán, như vậy ta liền đem ngọc thạch mang đi tốt.
Diệp Hạo nói xoay người rời đi.
Diệp Hạo còn chưa đi hai bước đâu, hai cái bảo tiêu liền theo ở bờ vai của hắn.
Diệp Hạo bả vai lắc một cái, hai cái bảo tiêu liền bị đẩy lui qua một bên.
Dừng lại.
Diệp Hạo chính muốn ly khai Lăng Khang liền móc ra một thanh đen như mực súng ngắn chỉ vào Diệp Hạo nói.
Xoát.
Diệp Hạo như thiểm điện xoay người.
Một viên tiền xu bị hắn trừ trong tay hướng phía Lăng Khang xuyên tới, chói tai sóng âm âm thanh cắt đứt Lăng Khang hai ngón tay. Lăng Khang hoảng sợ nhìn xem súng ngắn rơi xuống đất, mà lúc này hắn mới phát giác được toàn tâm đau đớn. Hắn che lấy đứt gãy vết thương hét thảm lên. Diệp Hạo một cước đá vang đại môn. Cùng hai cái bảo tiêu nhìn thấy Diệp Hạo đi ra chính muốn xuất thủ, Diệp Hạo hai tay khóa lại vai của bọn họ sương, tiếp lấy kéo lấy bọn hắn hướng phía lẫn nhau đánh tới. Bình một tiếng hai cái bảo tiêu đụng nhau thất điên bát đảo ngất đi. Thanh âm đánh nhau kinh động Lăng Vi. Lăng Vi và mấy vị bảo tiêu chạy tới thời điểm đối diện đụng vào Diệp Hạo. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này ngươi nên hỏi một chút ngươi ca ca. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lăng Vi nói, còn có ngọc thạch này ta sẽ đấu giá. Nói đến đây Diệp Hạo liền vòng qua Lăng Vi hướng xuống mặt đi đến. Lăng Vi vội vàng hướng phía văn phòng chạy tới. Nàng liếc mắt liền thấy ngồi xổm ở gào thảm ca ca, còn có một thanh rơi xuống đất một cây súng lục. Ca ca. Lăng Vi thấy cảnh này như thế nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, ngươi sao có thể làm chuyện gì? Quy 1. Chương 214, ta muốn trả thù. Lăng Khang đỏ hồng mắt nói, Diệp Hạo một cái không có bối cảnh tiểu tử có tư cách gì muốn lên chủ tỷ? Ai nói cho ngươi Diệp Hạo không có bối cảnh? Lăng Vi phẫn nộ nói, Diệp Hạo nếu là không có bối cảnh, ngươi cảm thấy Phương gia có thể không động hắn sao? Còn có căn cứ các loại tư liệu Diệp Hạo rõ ràng chính là võ học cao thủ a. Võ học cao thủ? Lăng Khang cắn răng nói, công phu lại cao, cũng sợ giao phay. Một ngày nào đó ta sẽ giết hắn. Lăng Khang nói đến đây trong mắt lóe lên âm tàn hận ý. Đi đến ngọc thạch trước mặt Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được Lăng Khang trong lời nói ẩn chứa sát cơ. Đã Lăng Khang muốn chết Diệp Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lấy Diệp Hạo tu vi hiện tại muốn lặng yên không một tiếng động xử lý Lăng Khang lại cực kỳ đơn giản. Nhìn đủ chưa? Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo vừa mới nói xong một cái trung niên liền từ chỗ tối đi ra. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu. Diệp Hạo nhìn xem này cái trung niên nói, đem ta ngọc thạch an toàn đưa đến Ma Đô, chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ, bằng không mà nói ta sẽ đem các ngươi Lăng gia biến mất. Không muốn hoài nghi thực lực của ta. Cha, ngươi lúc nào đến? Lăng Vi chạy ra văn phòng thời điểm liếc mắt liền thấy Lăng Lập người. Lăng Lập người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ngươi ca đến thời điểm cha ngươi liền đến. Diệp Hạo thản nhiên nói, ngươi biết? Lăng Lập người cả kinh nói, ta biết chuyện xa xa nằm ngoài dự đoán của ngươi. Diệp Hạo liếc Lăng Lập người một chút nói, biết Ma Đô Vương gia sao? Ma Đô Vương gia không phải đã hủy diệt sao? Lăng Lập người vẫn là Ma Đô Vương gia. Lăng gia thực lực có thể cùng Ma Đô Tam đại gia tộc cao cấp so sánh, nhưng là Vương gia như vậy gia tộc so Lăng gia cũng không kém bao nhiêu. Vậy ngươi biết Vương gia là thế nào hủy diệt sao? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Ngươi có ý gì? Lăng Lập người không khỏi run lên trong lòng. Nói thật ta không cảm thấy các ngươi Lăng gia mạnh bao nhiêu, chí ít ta không có nhìn thấy một cái tiên thiên cao thủ. Diệp Hạo nói đến đây ánh mắt liền rơi vào hư không nơi nào đó, quanh một tiếng một thân ảnh lão đạo bị đánh bay. Hắn rút lui đồng thời còn không ngừng phun máu tươi. Chỉ là cựu tinh tu vi cũng dám ở trước mặt ta nổ đâm. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn xem cái kia trọng thương lão giả, phế ngươi tu vi, lấy đó trừng trị. A, ngươi phế tu vi của ta. Lão giả kia cất tiếng đau buồn nói, nếu là lại ồn ào một câu có tin ta hay không lập tức giết ngươi, ta sẽ lên võ đạo cục cáo ngươi. Diệp Hạo đang chờ xuất thủ chợt cười nhạt một cái nói, xin cứ tự nhiên. Ngươi không sợ? Ta chính là theo võ đạo cục mấy vị thành viên cùng đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, còn có võ đạo cục mấy vị trưởng lão chúng ta quan hệ cũng không tệ. Đúng, võ đạo cục ngũ trưởng lão ngay tại Quảng Châu, muốn hay không ngươi hướng hắn khiếu nại. Lão giả thần sắc cảm đạm. Chuyện này đến đây là kết thúc. Hắn không cảm thấy Diệp Hạo đang nổ. Lấy Diệp Hạo tu vi hiện tại khẳng định là tiên tiên cấp bậc cao thủ. Loại tồn tại này võ đạo cục đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng, còn nữa lần này thế nhưng là hắn âm thầm đánh lén Diệp Hạo, bởi vậy chuyện này náo xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhớ kỹ, đem ta ngọc thạch đưa đến Ma Đô. Diệp Hạo nói xoát xoát ngay tại trên ngòi bút viết một cái địa chỉ hướng phía Lăng Lập người ném tới. Chợt Diệp Hạo xoay người rời đi. Diệp Hạo, Lăng Vi tê ư? Diệp Hạo bước chân dừng một chút, tiếp lấy liền tiếp tục rời đi. Đợi đến Diệp Hạo rời đi về sau Lăng Lập người bước nhanh đi đến cái kia trước mặt của lão giả. Lý Lão, ngươi thế nào rồi? Tu vi của ta đã phế, sống không được mấy năm. Lý Lão khắp khuôn mặt là điệu hữu nói. Ta không cam tâm. Không cam tâm cũng phải cam tâm. Lý Lão nghiêm túc nói, ngươi là không biết tiên tiên cao thủ khủng bố, cái này đại biểu chính là võ đạo đích đỉnh phong. Ta khuyên ngươi tuyệt đối không được sinh ra trả thù tâm tư, nếu không bao trùm hạ tràng rất còn có thể chính là cái thứ hai vương gia. Lăng Lập người chấn động toàn thân, mà lại ta còn hoài nghi Diệp Hạo căn bản cũng không phải là tiên thiên cảnh, bởi vì tiên thiên cảnh cao thủ cũng không có hắn khủng bố, dù sao ta khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có cách xa một bước. Lý Lao đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn một ánh mắt liền có thể phế tu vi của ta, hắn võ đạo rất có thể vượt qua tiên thiên. Đúng vậy, khẳng định vượt qua tiên thiên. Loại tồn tại này ngàn vạn không thể chọc giận a, trừ phi bọn hắn phản quốc nếu không không có ai sẽ hỏi đến. Cái này, Lăng Lập người bị hù dọa. Lúc này hắn là thật tắt trả thù tâm tư. Nghĩ tới đây hắn liền âm thầm hối hận. Bởi vì nếu không phải tham lam bọn hắn Lăng gia là có thể cùng Diệp Hạo thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Hiện tại còn có cơ hội không? Nghĩ tới đây Lăng Lập người liền nhìn về phía mình nữ nhi Lăng Vi, "Tiểu Vi, ngươi đi cầu Diệp Hạo, xem hắn có thể hay không hồi tâm chuyển ý." "Ta không đi." "Tiểu Vi, ngươi nếu là không đi lời nói chúng ta Lăng gia liền xong." Diệp Hạo đã nói qua chuyện này dừng ở đây. Lăng Vi nhìn chằm chằm Lăng Lập người nói, "Ngươi tâm tư gì đừng cho là ta không biết, Thanh Điểu tập đoàn huy hoàng mấy chục năm cũng nên kết thúc. Ngươi, bất hiếu." Đem mình nữ nhi đẩy đi ra tặng người lại là cái gì đâu? Lăng Vi chậm rãi lắc đầu nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Tây ngoại ôm một chỗ mộ địa bên trong. Đột nhiên ở giữa số cái cự đại con rơi giáng lâm đến trên bia mộ, chợt mấy cái này con rơi liền hóa thành mấy cái anh tuấn nam tử. Nơi này hẳn là an toàn đi. Một người nam tử nhìn xem bốn phía cao mày nói.
Lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Tiếng nói của người đàn ông này vừa rơi xuống mấy đạo thân ảnh liền lăng không nhảy vọt mà tới. Cái này rõ ràng là năm đầu hình thể to con thương lang. Mở miệng chính là cầm đầu một đầu thương lang. Sau một khắc cái này năm đầu thương lang liền hóa thành hình người. Tuyệt đối không được xem thường Trung Quốc võ đạo cục. Lúc này một cái thanh âm thong thả vang lên. Xa xa lại là bốn đạo thân ảnh nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng đi tới. Võ đạo cục như rọi trong xương, nếu là không thể trọng thương bọn hắn, chúng ta muốn có được món đồ kia, đoán chừng khả năng không lớn. Hấp huyết quỷ thản nhiên nói. Võ đạo cục há lại nói trọng thương liền có thể trọng thương. John, các ngươi cự nhân tộc lá gan đều nhỏ như vậy sao? Người sói rắc cười lạnh nói. John nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta chỉ bất quá tại trình bày một sự thật, trăm năm trước đó Trung Quốc là tuyệt đối cấm khu, nếu không phải cận đại Trung Quốc võ đạo tàn lụi, chúng ta những người này đặt chân Trung Quốc chính là một chữ chết. Ngươi cũng nói đây là quá khứ. Hấp huyết quỷ rót giờ nhìn John một cái nói. Người khổng lồ John nhìn chằm chằm rót giờ nói, ngươi tựa hồ quên đi một điểm. Cái gì? Hoa Hạ còn có một đám thần bí nhất quân thể, nếu là kinh động bọn hắn, chúng ta những người này đều phải toàn quân bị diệt. Ngươi nói là tu sĩ sao? Rót giờ sắc mặt hơi đổi một chút. Quy 1. Chương 215, giả thần giả quỷ. Ngươi nói là tu sĩ sao? Rót giờ sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai. Người khổng lồ John nói, tu sĩ cái quần thể này hoàn toàn chính xác thần bí khó lường. Rót giờ trầm mặc một hồi nói, ta nhớ được năm đó Quang Minh giáo đường thánh kỵ sĩ cũng bởi vì giết một người bình thường kinh động một người tu sĩ kia chỉ là tùy ý một điểm cường đại thánh kỵ sĩ liền hôi phi yên diệt. Thánh kỵ sĩ? Đám người nghe được xưng hô thế này sắc mặt rất khó coi, bởi vì thánh kỵ sĩ là so Hồng Ý đại giáo chủ còn muốn tồn tại cường đại. Sau đó đâu? John hỏi. Sau đó tu sĩ kia càng là đích thân tới Quang Minh giáo đường, truyền thuyết chết đi thánh kỵ sĩ cao tới hai chữ số, liền ngay cả thánh nữ đều chết tại vị kia trong tay. Mạnh như vậy, ta nghe nói nếu không phải Quang Minh thánh đường trao đổi trời xanh lực lượng, tu sĩ kia rất có thể sẽ đem Quang Minh thánh đường nổ tận gốc. Ý của ngươi là Quang Minh thánh đường trao đổi trời xanh lực lượng về sau tu sĩ kia còn toàn thân trở ra? Ừm. Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Chỉ là chuyện này đã là 300 năm trước chuyện, tu sĩ kia rất có thể sớm đã tọa hóa. Hấp huyết quỷ John nói, còn có tu sĩ cái quần thể này phần lớn tại tu luyện, chỉ cần chúng ta đừng tạo thành động tĩnh quá lớn, ta không nghĩ sẽ kinh động tu sĩ cái quần thể này. Các ngươi ngược lại là hiểu rõ chúng ta Hoa Hạ tu sĩ. John vừa mới nói xong một đạo âm thanh trong trẻo liền bạch phá thương khung. John đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới hai mươi mấy cái Hoa Hạ võ sĩ không biết lúc nào đem bọn hắn vây quanh. Các ngươi làm sao tìm được chúng ta? John mặt trầm như đường sông. Truy tung thuật. Lý Hàn bình tĩnh nói. Hoa Hạ võ đạo quả nhiên thần kỳ. John trầm mặc một chút liền nói, lần này chúng ta đến đây Hoa Hạ chỉ vì tìm kiếm một kiện đồ vật, tìm được chuyện này đồ vật về sau chúng ta lập tức đi ngay. Nhưng là các ngươi tựa hồ quên đi một điểm, Hoa Hạ không cho phép dị năng nhân sĩ đặt chân. Lý Hàn lạnh lùng nhìn xem John nói, trăm năm trước thiết luật các ngươi tựa hồ quên đi. Ngươi cho chúng ta dàn xếp, chúng ta cho ngươi thuận tiện. Người sói rất trầm giọng nói, nếu không chúng ta cũng chỉ phải chiến qua một trận. Vậy thì chiến đi. Lý Hàn vung tay lên thiều hoa bọn người liền hướng lấy bọn hắn nhào tới. Hoa Hạ sở dĩ như vậy an ổn không có tập kích khủng bố cũng là bởi vì không cho phép bất luận cái gì dị năng nhân sĩ đặt chân thiết luật. Cứ việc cận đại đầu này tiết luật thời gian dần qua mất đi hiệu lực, nhưng là võ đạo cục thành viên còn tại gắn bó. Đặt chân, tức tử. Lý Hàn bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, mà lại người mấy phương diện còn chiếm theo ưu thế. Bởi vậy một cái giao phong xuống tới bọn hắn bên này liền vẫn lạc ba vị, trong đó còn bao gồm một vị luyện máu tầng thứ nhất cao thủ. John nhìn thấy em trai mình vừa đối mặt liền bị Thiều Hoa xử lý, hắn nhìn xem Thiều Hoa trong mắt không khỏi tràn đầy kinh thiên lửa giận. Cùng John rằng có chính là Lý Hàn. Hắn đồng dạng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Bởi vì cho dù là hắn đều không có khả năng một cái ảnh chụp liền đem một cái luyện máu tầng thứ nhất xử lý. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Hàn đương nhiên không có khả năng thả John đi qua. Cút ngay cho ta. John cuồng hống một tiếng thân thể của hắn trong nháy mắt liền bạo tăng 3 lần, hắn vung lấy to lớn nắm đấm liền hướng phía Lý Hàn đầu đập tới. Lý Hàn không tránh không né một quyền hướng phía John nắm đấm đập tới. Thiên thiên về sau cảnh giới gọi là hám sơn cảnh. Cái này cho thấy bọn hắn một kích toàn lực là có thể dung chuyển sơn nhạc. Bởi vậy đối mặt John bá đạo một kích Lý Hàn làm sao có thể lui. Theo anh một tiếng Lý Hàn thân thể bị nện đến mặt đất 30 cm, mà chạy trần truồng càng là liên tiếp rút lui 3 bước mới ngừng lại được. Lý Hàn tại chỗ đằng không mà lên hai tay điệp ra trưởng ấn nói, để ngươi nếm thử ta bài vấn trưởng. Một trưởng lại một trưởng, đầy chơi trưởng ấn. Những này trưởng ấn rơi xuống thời điểm liền biến thành một cái cự đại trưởng ấn. John gào thét lên tiếng toàn thân tuôn ra bạo tạc tính chất khí tức, hắn lực lượng toàn thân đều hội tụ đến hữu quyền của hắn bên trên, tiếp lấy hắn hướng phía cái này trưởng ấn hung hăng đập tới. Một cái là thượng đẳng tuyệt học, một cái là nhục thân lực lượng. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng va vào nhau chớp mắt kinh khủng sóng âm làm cho đám người liên tiếp rút lui. Đây cũng quá khủng bố đi. Muốn nói khủng bố còn phải nói Thiều Hoa đi. Thiều Hoa đã xử lý ba vị. Thiều Hoa tu vi chí ít đạt tới hám sơn cảnh tầng thứ 3. Tầng thứ 3 a. Thật sự là ao ước. Mà liên tại Thiều Hoa sắp chém giết một cái tiên tiên cảnh hấp huyết quỷ thời điểm một đạo kêu to thanh âm đột nhiên vang vọng tại giữa không trung. Thiều Hoa đầu không khỏi một huyễn. Tiếp lấy một cái to lớn thân ảnh liền phá không mà đến hai con lăng lệ móng vuốt hướng phía Thiều Hoa đầu bắt tới. Cái này nếu là bắt thực Thiều Hoa khẳng định phải chết. Mắt thấy phải bắt đến Thiều Hoa thời điểm một đạo kinh khủng thần niệm chen chúc mà tới, tiếp lấy vô tình hướng phía cái này đường to lớn thân ảnh hung hăng đánh xuống. Các ngươi hấp huyết quỷ nhất tộc lá gan là càng lúc càng lớn a. Lại là thời khắc mấu chốt nhiếp hàm hiện thân. Gan lớn lại như thế nào? Nhiếp hàm vừa mới nói xong một đường to lớn thân ảnh mấy cái thời gian lập loè liền ra trong sân bây giờ, cái này đường to lớn thân ảnh trên thân chạy xuôi bạo tạc tính chất năng lượng. Không tốt. Hai cái phiên hải cảnh tồn tại. Trưởng lão gặp nguy hiểm. Thế nhưng là vượt quá Lý Hàn bọn hắn dự liệu là Nhiếp Hàm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi.
Liền hai vị sao? Này lại thêm ta đây.
Nhiếp Hàm nhìn thấy một đầu to lớn thương lang lúc ánh mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn tấn cấp đến lật biển tầng thứ 2 tự tin đồng thời ứng phó hai tôn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng muốn đối phó ba cái lời nói liền lực có thua. Phải biết ba vị này quả thực chính là tuyệt phối a. Người sói sở trường tốc độ, người khổng lồ sở trường chém giết, hấp huyết quỷ sở trường đánh lén. Tổ hợp ba người sức chiến đấu gia tăng đầu chỉ một lần. Nhiếp Hàm chính suy nghĩ đối sách thời điểm cách đó không xa giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Người sói bọn người không hẹn mà cùng thuận Nhiếp Hàm phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét không quan trọng, bởi vì bọn hắn ba người phát hiện bọn hắn căn bản là nhìn không thấu vị này tu vi. Thiếu Hoa, ba vị này đều là lật trời một tầng, ngươi lựa chọn một vị làm đối thủ của ngươi. Thiếu Hoa nghe được đạo này có chút thanh âm khàn khàn lúc này nhận ra vị này chính là hai lần trợ giúp qua chính mình tu sĩ. Tiền bối. Thiếu Hoa kinh hỉ nói. Nhanh chuẩn đi. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Diệp Hạo chạy tới nơi này. Tiền bối ta không phải là đối thủ của phiên hải cảnh, chỉ có tại cực hạn tình huống dưới mới có thể đi vào một bước xúc tiến ngươi đột phá. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ngươi một mực xuất thủ ta phụ trách giúp ngươi lực trận. Giả thần giả quỷ. Người sói tính cách táo bạo nhất. Hắn sau khi nói đến đây liền hướng phía Diệp Hạo nhào tới. Thân hình của hắn như điện, toàn trường có thể nhìn thấy hắn thân ảnh chỉ có chút ít mấy người. Bình trong đất vang lên một đạo sấm sét. Sau một khắc người sói thân ảnh liền quỷ dị xuất hiện giữa không trung, hắn trên mặt xuất hiện khó có thể tin thần sắc, hắn giơ tay vô lực hướng trước nắm lấy. Thế nhưng là rất nhanh hai tay của hắn liền biến thành tro tàn. Quy 1. Chương 216, cực hạn hạ đột phá. Toàn trường quá sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới cái kia đạo thần bí thân ảnh cường đại đến loại tình trạng này. Ta tuyển người khổng lồ đi. Thiếu Hoa âm thanh ở giữa không trung vang lên. Hấp huyết quỷ rất khó đối phó. Nếu là nó không cùng Thiếu Hoa đối kháng chính diện lời nói Thiếu Hoa đều chưa hẳn có thể tóm đến ở hắn. Vậy thì giao thủ đi. Diệp Hạo nói đến đây thần niệm như đao vô tình hướng phía cự nhân thức hải đánh rớt, người khổng lồ quang quắc một tiếng phun một ngụm máu tươi từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Diệp Hạo thản nhiên nói. Lý Hàn bọn người lúc này mới như ở trong mộng mới tình hướng phía thất hồn lạc phách hấp huyết quỷ bọn người điên cuồng xuất thủ. Bọn hắn căn bản cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Dù sao có Diệp Hạo cái này thần bí tiền bối lược trận đâu, hai chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Nhiếp Hàm nhìn xem hấp huyết quỷ cười tủm tỉm nói. Hấp huyết quỷ không đáp xoay người chạy. Thế nhưng là hắn vừa mới chạy mấy bước phía trước liền vang lên một đạo sấm sét. Hắn sợ hãi nhìn về phía trước hố sâu to lớn khắp khuôn mặt là tái nhợt. Tộc ta bên trong còn có công tước đâu? Vậy liền đem ngươi trong tộc công tước gọi tới. Diệp Hạo thản nhiên nói. Lấy Diệp Hạo thực lực bây giờ cho dù là công tước hậu kỳ lại có thể như thế nào? Chỉ cần không phải tích cốc cảnh tồn tại Diệp Hạo đều không có cái gì sợ hãi. Diệp Hạo trong miệng không quan tâm để cái kia hấp huyết quỷ trong lòng cảm giác nặng nề. Vị này chẳng lẽ do công tước còn cường hãn hơn? Làm sao có thể? Bất quá cũng không phải là không thể ra. Tiện tay một kích liền có thể đánh giết một vị phiên hải cảnh tồn tại khó đảm bảo hắn sẽ không siêu việt công tước. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền tràn đầy hối hận. Hắn không khỏi nhớ tới trong tộc Tổ Hấn. Tổ Hấn nhiều lần cảnh cáo không cho phép đặt chân Hoa Hạ lãnh địa. Hắn lúc đầu cảm thấy cái này chỉ là cái trò đùa. Ai có thể nghĩ tới lần này đúng là vĩnh biệt. Hắn lại không cam tâm cuối cùng vẫn lạc tại trong tay Nhiếp Hàm. Nhiếp Hàm vỗ vỗ đại thủ nói, "Thông khoái. Đối phó một cái phiên hải sơ kỳ gia hỏa vận dụng trên trăm chiêu ngươi không cảm thấy mất mặt sao?" Diệp Hạo liếc Nhiếp Hàm một cái nói. Nhiếp Hàm mặt bên trên lúc này treo đầy cười khổ nói, "Đây không phải công pháp không được sao? Công pháp nếu là lại đỉnh nhọn ngươi cũng điều khiển không được." Diệp Hạo nhìn xem Nhiếp Hàm nói, nhằm vào ngươi vừa rồi trưởng pháp ta chuyển cho ngươi một chiêu. Đạo thuật không thể nghi ngờ muốn bao trùm tại võ học cơ sở bên trên. Diệp Hạo nhìn một lần Nhiếp Hàm đánh ra trưởng pháp liền nhìn ra cái này trưởng pháp tính hạn chế. Nhiếp Hàm tại Diệp Hạo hành công lộ tuyến dẫn đạo hạ hướng phía xa xa một cây đại thụ đánh tới. Oanh một tiếng cây to này biến thành tro tàn. Đúng vậy, tro tàn. Trưởng pháp uy lực đề cao bá thành. Nhiếp Hàm kinh hỉ nói, ngươi nếu là siêng năng khổ học lời nói uy lực còn có thể tiến một bước đề cao. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía cùng cự người đại chiến Thiếu Hoa. Thiếu Hoa đổ mồ hôi lâm ly. Đối mặt lực lượng cường hãn người khổng lồ Thiều Hoa đem thân pháp cùng trường pháp tất cả đều vận chuyển tới cực hạn. Chỉ có như vậy Thiều Hoa vẫn là có một loại không kiên trì nổi cảm giác. Nếu không phải Diệp Hạo âm thầm ra tay cản trở tôn này người khổng lồ, đoán chừng Thiều Hoa sớm đã bị người khổng lồ này một bàn tay đập chết rồi. Lực lượng, ta muốn lực lượng. Thiều Hoa trong lòng đang gào thét. Đột phá. Đột phá. Chỉ cần đột phá lực lượng liền sẽ bạo tăng. Đến lúc đó hiện ra ở trước mắt sẽ là một cái trước nay chưa từng có thế giới. Tại người khổng lồ không ngừng áp bách dưới Thiều Hoa cảm giác phải máu tươi của mình đều bị nhen lửa. Mà tại cái nào đó trong nháy mắt Thiều Hoa thể nội huyệt khiếu bỗng nhiên phá vỡ, chật quần quật như nước thủy triều chân khí nhanh chóng trào lên toàn thân của nàng. Cùng lúc đó Thiều Hoa cảm giác phải tu vi của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng mạnh. Đột phá. Chiến đấu bên trong đột phá. Phiên hải cảnh. Còn trẻ như vậy phiên hải cảnh. Thiều Hoa đem sẽ trực tiếp tiến vào võ đạo của quyền lực trung tâm. Về sau giữa chúng ta chênh lệch sẽ càng ngày càng xa. Nếu không có vị tiền bối này, lực trận Thiều Hoa căn bản cũng không khả năng. Ta hiện tại rốt cục minh bạch Thiều Hoa vì sao đạt tới luyện máu 3 tầng, khẳng định là vị tiền bối này trước kia liền chỉ điểm Thiều Hoa. Thiều Hoa cơ duyên thật sự là tốt. Sau khi đột phá Thiều Hoa thực lực bạo tăng mấy lần, nàng lúc này liền đem cục diện viện đi qua. Mà theo thời gian trôi qua Thiều Hoa càng đánh càng mạnh, đây cũng không phải nói Thiều Hoa so người khổng lồ liền mạnh rất nhiều, mà là người khổng lồ trước đó tâm thần liền bị trọng thương, còn nữa Diệp Hạo thỉnh thoảng âm thầm ra tay, khiến cho cự nhân thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thiều Hoa đang áp chế cự người về sau liền trên người cự nhân nghiệm chứng chính mình các loại sở học. Ước chừng đi qua sau nửa giờ người khổng lồ kêu rên một tiếng quỳ một chân trên đất kiệt lực mà chết. Thiếu Hoa đứng tại chỗ bình phục một trận liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, tiền bối đại ân đại đức, Thiếu Hoa khắc trong tâm khảm. Ngươi làm sao không dựa theo chiêu trò ra bài a? A Thiếu Hoa khẽ giật mình. Ngươi không nên nói tiền bối đại ân đại đức tiểu nữ tử không có gì báo đáp liền lấy thân báo đáp sao? Thiếu Hoa nghe được câu này không khỏi mặt đỏ lên nói, tiền bối, đừng mở ván bối trò đùa. Như ta cho ngươi biết ta còn không có ngươi lớn đâu. Diệp Hạo mỉm cười mà hỏi thăm. Làm sao có thể? Thiếu Hoa giật mình nói. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Diệp Hạo nói đến đây liền hướng phía Thiếu Hoa ném ra một quyển vừa mới viết xuống hồ sơ. Cái này hồ sơ bên trong có một cái thân pháp, một cái kiếm quyết, một cái trường thuật, ngươi phải siêng năng luyện tập, không thể lười biếng. Thiếu Hoa trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng rất rõ ràng Diệp Hạo truyền cho mình là bực nào thần kỳ tồn tại. Cái này chỉ sợ không phải võ đạo cục công pháp có thể so sánh. Đa tạ tiền bối. Đi. Diệp Hạo rất tiêu sái nói đi là đi. Thiếu Hoa nhìn xem Diệp Hạo biến mất thân ảnh thật lâu không nói. Đợi đến võ đạo cục thành viên đem hấp huyết quỷ bọn người tất cả đều dùng hóa thi phấn tan đi về sau Thiếu Hoa mới giật mình tỉnh lại. Ngũ trưởng lão, ngươi nhận biết vị tiền bối kia sao? Nhận biết. Hắn thật so ta còn trẻ sao? So ngươi trẻ tuổi tốt mấy tuổi? Thật. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngũ trưởng lão, ngươi có vị tiền bối kia phương thức liên lạc sao? Thiếu Hoa cắn môi nhẹ giọng hỏi. Không có. Ngũ trưởng lão, ngươi là không chịu cho ta đi. Nha đầu, đừng làm loạn, đừng nói ta không có coi như ta có, vị tiền bối kia không nói gì, ngươi cảm thấy ta dám cho ngươi sao? Nhiếp Hàm cười khổ nói. Thiếu Hoa khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Nha đầu, ta có thể nói cho ngươi là dùng không mất bao nhiêu thời gian có lẽ ngươi liền có thể biết vị tiền bối kia. Cái gì? Ngươi đã vấn đỉnh võ đạo cục quyền lợi trung tâm a, đến lúc đó càng nhiều bí ẩn đều sẽ hướng ngươi giải mã. Nhiếp Hàm nói đến đây liền đằng không mà lên, thêm lời thừa thái ta không tiện nói, tốt, ta muốn đi, còn lại liền giao cho các ngươi. Thiếu Hoa đem Diệp Hạo sao chép hồ sơ bỏ vào trong ngực con người liền rời khỏi nơi này. Hiện tại Thiếu Hoa tu vi đã tăng lên tới phiên hải cảnh, nàng tin tưởng võ đạo liên minh không thể không cấp nàng cái mặt mũi. Thiếu Hoa rời đi thời điểm liền cho Diệp Hạo gọi một cú điện thoại. Diệp Hạo, ngươi ở chỗ nào? Làm sao rồi? Đi sân bay, chúng ta trở về. Quy 1. Chương 217, một cái áo tròn dài. Thân pháp, trưởng pháp, kiếm pháp. Một cái thân pháp, một cái tiến công, một cái đánh xa. Diệp Hạo truyền thụ cho Thiếu Hoa ba cửa công pháp có thể nói đem hết thảy đều cân nhắc đến. Thiếu Hoa trở lại phòng làm việc của mình về sau liền tuyên bố bế quan. Đợi đến Thiếu Hoa nghiên cứu một trận về sau khiếp sợ phát hiện loại này thân phận so với mình học thân pháp còn tinh diệu hơn 10 lần trở lên. Có thể không chút do dự nói cho dù là cục trưởng thân pháp cũng không sánh nổi Diệp Hạo truyền thụ cho thân pháp. Thiếu Hoa làm sao biết Diệp Hạo truyền thụ cho nàng thân pháp bản thân liền là tại đạo thuật công pháp cơ sở bên trên tiến hành sửa chữa. Hắc Long nắm giữ thân pháp dù là lại đồ bỏ đi tại ba tông sáu môn bên trong cũng phải là không sai. Diệp Hạo tại loại thân pháp này cơ sở bên trên dung nhập võ học áo nghĩa, cái này khiến môn này thân pháp uy lực yếu bất đồng thời lại trở nên đơn giản, bằng không mà nói Thiếu Hoa căn bản là học không được a. Nhưng môn công pháp này vẫn là so phổ thông tu chân công pháp thân pháp muốn tốt một chút. Thiếu Hoa coi là loại thân pháp này so với mình học thân pháp tinh diệu 10 lần trở lên, thế nhưng là đợi đến nàng chân chính lúc tu luyện mới phát hiện huyền ảo bên trong ẩn chứa huyền ảo. Cái này tinh diệu đâu chỉ 10 lần a? Thiếu Hoa ngơ ngẩn. Bất quá cái này cũng làm khó Thiếu Hoa, bởi vì Thiếu Hoa nội tình vốn cũng không phải là đạo kinh. Đương nhiên những này cũng không phải là Diệp Hạo biết đến. Trở lại Ma Đô về sau Diệp Hạo ngay lập tức liền trở lại biệt thự. Trong biệt thự Đường Phiên Phiên mặc tạp dề ngay tại xào rau. Ngươi chờ một hồi, như vậy cũng tốt. Đường Phiên Phiên nhìn thấy Diệp Hạo tiến đến hướng phía Diệp Hạo ôn nhu nói, ta ăn không có bao nhiêu, ngươi không muốn làm quá nhiều. Diệp Hạo nói khẽ. Biết. Đường Phiên Phiên ngoài miệng nói biết, nhưng vẫn là làm cả bàn đồ ăn. Làm nhiều lắm. Diệp Hạo cười khổ nói, chúng ta tại cùng nhau ăn cơm cơ hội cũng không nhiều, bởi vậy mỗi một lần ta đều muốn đầy đủ chân quý. Đường Phiên Phiên nghiêm túc nói. Diệp Hạo chấn động trong lòng. Hắn cẩn thận hồi tưởng, hoàn toàn chính xác chính mình bồi Đường Phiên Phiên thời gian là không nhiều. Đường Phiên Phiên một mực không tranh không đoạt, nhưng không có nghĩa là nàng cái gì đều không thèm để ý. Nhưng chúng ta lại có một thời gian cả đời cùng một chỗ. Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên đôi mắt nói khẽ. Đường Phiên Phiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Diệp Hạo lần thứ nhất chính diện đáp lại tình cảm của bọn hắn. Đây không phải thổ lộ, lại so bất luận cái gì thổ lộ chân quý hơn. Có phải là ta xa cầu nhiều lắm? Chợt Đường Phiên Phiên liền nói, là ta thua thiệt ngươi nhiều lắm. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, đợi chút nữa chúng ta dạo phố đi thôi. Ngươi không cần lên khóa sao? Lên lớp trọng lại còn là cùng ngươi dạo phố trọng yếu. Được. Đường Phiên Phiên khoẹt miệng tách ra ý cười, mà cái này bôi ý cười có một cái tên, hạnh phúc. Hai người ăn cơm xong về sau Diệp Hạo đứng lên đi rửa chén. Ta tới đi. Ngươi nấu cơm, ta rửa chén, ta phân công sáng tỏ, không cho phép cùng ta đoạn. Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên nói, còn có ngươi không đổi một thân mỹ mỹ quần áo sao? Thôi ta. Đường Phiên Phiên hoàn toàn chính xác cần cách ăn mặc một chút, mà dù là lại xinh đẹp nữ hải cũng cần cách ăn mặc. Dù sao không có người nào không hy vọng chính mình càng xinh đẹp chút. Diệp Hạo đem hết thảy đều quét hết về sau Đường Phiên Phiên lại qua sau 5 phút mới xuống lầu. Đường Phiên Phiên ăn mặc ni màu vàng áo khoác, trên cổ mang theo một cái màu trắng khăn quàng cổ, nàng vê lên mép váy tại Diệp Hạo trước mặt dạo qua một vòng, thế nào? Đẹp đến mức nổi lên. Không phải gạt ta. Ngươi ra đường nhìn xem sẽ có bao nhiêu quay đầu suất. Hắc hắc. Vẫn là Đường Phiên Phiên lái xe. Đường Phiên Phiên đem xe dừng ở bách hóa cao ốc về sau liền vai sóng vai hướng cửa hàng đi đến. Lạnh quá. Đường Phiên Phiên nói hướng tay a mấy hơi thở. Diệp Hạo khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Đường Phiên Phiên có tu vi mang theo làm sao lại lạnh đâu? Không qua người ta nữ hài đều biểu hiện rõ ràng như vậy, chính mình nếu là lại che giấu, nhưng chính là từ đầu đến đuôi điều ti. Ta giúp ngươi ủ ấm. Diệp Hạo nói xong liền đem Đường Phiên Phiên tay nhỏ nắm trong tay. tay của ngươi nóng quá. Hiện tại thế nào?
Vẫn còn có chút lạnh.
Đường Phiên Phiên khuôn mặt đỏ bừng nói,
đi thôi.
Diệp Hạo nắm Đường Phiên Phiên tay hướng phía Bách Hóa Cao Ốc đi đến. Bách Hóa Cao Ốc bán quần áo đều là một chút xa hoa nhãn hiệu. Bất quá lấy hai người thân gia đến nói thật đúng là không quan tâm số tiền này. Ngươi biết phòng đấu giá người sao?
Nhận biết ta.
Ta có một nhóm ngọc thạch chuẩn bị đấu giá.
Giá trị bao nhiêu?
Hơn 100 triệu.
Đường Phiên Phiên không khỏi mở to hai mắt nhìn nói, nhiều như vậy?
Ngọc thạch buổi chiều liền đến lúc đó dẫn ngươi đi nhìn xem.
Ừm. Nếu là như vậy ta đề nghị mời trong nước các lớn cửa hàng châu báu tiến hành đấu giá.
Ừm, chuyện này ngươi đi làm đi.
Chuyện này ta không thích hợp xử lý.
Ừm.
Ta nếu là làm nói thân phận của ngươi liền bại lộ.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói,
ta suy nghĩ lại một chút.
Ngươi có hay không quen thuộc người đáng giá tín nhiệm đâu?
Thật là có một cái.
Vậy liền để nàng đại diện toàn quyền đi.
Được.
Đường Phiên Phiên nói là dạo phố thế nhưng là nàng chủ yếu là cho Diệp Hạo mua quần áo. Không đầy một lát nàng liền cho Diệp Hạo mua ba bộ quần áo.
Căn này áo khoác không sai.
Đường Phiên Phiên chỉ vào một kiện kiểu mới áo khoác nói,
lão bản, đem cái này lấy xuống.
Không có ý tứ, cái này cái áo choàng dài đã dự định.
Phục vụ viên trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, muốn hay không ngươi xem một chút đường kiểu dáng.
Liền món này sao?
Đường Phiên Phiên hỏi.
Liền món này.
Vậy quên đi.
Muốn không ngươi xem một chút đường kiểu dáng.
Không cần.
Đường Phiên Phiên liền nhìn lên này khoản áo khoác.
Đường Phiên Phiên hai người vừa mới rời đi về sau một cái da trắng mỹ mạo thiếu nữ liền đi tới.
Phục vụ viên, bộ y phục này đánh cho ta bao.
Phục vụ viên nhanh nhẹn cho cái áo choàng dài đóng gói, vừa mới liền có một cái xinh đẹp nữ sinh cũng muốn cho nàng bạn trai mua cái này cái áo choàng dài đâu.
Ngươi cũng là cho ngươi cho bạn trai mua a.
Mặt của cô gái này bên trên lộ ra một chút ngượng ngùng, không phải, chỉ là bằng hữu của ta.
Phục vụ viên nhìn xem thiếu nữ này thần sắc ha ha cười nói, ta thực tế rất hiếu kỳ đến cùng là cái gì nam tử còn đến phiên ngươi đuổi theo.
Một cái rất ưu tú nam sinh.
Nhưng ngươi chí ít cũng phải là hoa khôi của trường cấp bậc a.
Thiếu nữ không đáp.
Trên thực tế loại vấn đề này đều khó trả lời.
Tốt, hết thẻ 27,0002.
Phục vụ viên nói khẽ.
Thiếu nữ đem thẻ ngân hàng đưa tới.
Phục vụ viên soát về sau tay của thiếu nữ cơ liền văng lên.
Nàng lấy điện thoại cầm tay ra một nhìn phía trên biểu hiện số dư còn lại còn có 300.
Muốn gặp mì tôm.
Thiếu nữ lẩm bẩm nói.
Bất quá nghĩ đến đây bộ y phục mặc trên người hắn bộ dáng thiếu nữ trong mắt liền lộ ra nồng đậm thiếu dung.
Hắn mặc vào nhất định sẽ rất đẹp trai.
Diệp Hạo liên hệ Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt bây giờ tại Ma Đô cũng có nhất định danh dự.
Đương nhiên cái này thiếu không được Trương Kình Tùng vụng trộm trông nom.
Minh Nguyệt nhìn thấy giá trị chục tỷ ngọc thạch lúc cả người đều kinh sợ.
Như thế lớn một khối ngọc.
Quy 1.
Chương 218, tâm ý của Hứa Manh Manh.
Ngươi liên hệ trong nước mấy lớn cửa hàng châu báu đem những ngọc thạch này đấu giá.
Diệp Hạo nói khẽ.
Ừm.
Minh Nguyệt gật đầu.
An dưỡng chỗ thế nào rồi?
Ngay tại có thứ tự kiến thiết bên trong, dự tính còn phải 3 tháng mới có thể đưa vào sử dụng.
Công ty trong tài khoản còn có bao nhiêu tiền?
Còn có 20 triệu.
Nhóm này ngọc thạch bán ra trong tài khoản ngươi lưu 2 tỷ, còn lại ngươi đánh tới ta trong tài khoản chính là.
Ừm.
Diệp Hạo lại giao phó Minh Nguyệt một ít chuyện tiếng nói nhất chuyện liền hỏi Bạch Tố Tố.
Bạch Tố Tố hiện tại thế nào?
Bạch Tố Tố là cái làm ăn liệu, hiện tại ta để nàng phụ trách một cái hàng mục.
Thật?
Ta còn có thể gạt ngươi sao?
Ai bảo ta người này đơn thuần?
Không nhìn ra.
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Hạo nhìn một hồi nói, ta vẫn cảm thấy ngươi rất xấu bụng tới.
Lại nói có nói như vậy ngươi lão bản sao?
Kia lão bản ban đêm ta mời ngươi ăn cơm bồi tội thế nào?
Đêm nay?
Ngươi ước hẹn sao?
Minh Nguyệt trên mặt đang cười, nhưng trong lòng thì siết chặt.
Không có.
Không có khả năng a, đêm Giáng sinh làm sao có thể không ai hẹn ngươi đây?
Đêm Giáng sinh?
Diệp Hạo không khỏi hoảng hốt.
Bất chi bất giác một năm này mau qua tới.
Đúng a, đêm Giáng sinh.
Diệp Hạo đang chờ nói cái gì điện thoại liền văng lên.
Diệp Hạo?
Manh manh, chuyện gì?
Đêm nay ngươi có thời gian không?
Làm sao rồi?
Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua đêm Giáng sinh.
Thật có lỗi, ta ước hẹn.
Diệp Hạo chần chờ một chút liền cự tuyệt Hứa Manh Manh.
Này ngươi bây giờ ở nơi nào?
Cầu Cổ Lâu.
Ta đi Cầu Cổ Lâu tìm ngươi.
Diệp Hạo chính muốn nói gì bên kia Hứa Manh Manh lại là treo.
Ta đã nói rồi, làm sao có thể không có người hẹn ngươi đây?
Minh Nguyệt có chút thế ẩm nói.
Diệp Hạo đang chờ giải thích kết quả điện thoại lại vang.
Trương Lan.
Diệp Hạo, ngươi buổi tối hôm nay có thời gian không?
Không có thời gian.
A, vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào?
Diệp Hạo đang chờ nói địa chỉ thời điểm đột nhiên nghĩ đến trước đó Hứa Manh Manh, thế là Diệp Hạo liền nói, ban đêm ta sẽ đi trường học một chuyến.
Thật,
thật.
Vậy ta chờ ngươi.
Minh Nguyệt ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Hạo nói, lão bản, ngươi đến cùng thông đồng bao nhiêu cái muội tử?
Thiên địa lương tâm, ta là vô tội.
Có quỷ mới tin ngươi.
Diệp Hạo đang chờ phản bác điện thoại lại vang lên.
Diệp Hạo, ta tâm tình không tốt, buổi tối tới theo giúp ta.
Không có thời gian.
Diệp Hạo căn bản cũng không có cho Lãnh Tuyết thời gian phản ứng vượt lên trước treo.
Đối Hứa Manh Manh cùng Trương Lan Diệp Hạo còn sẽ quan tâm tâm tình của các nàng.
Có thể đối Lãnh Tuyết liền không sao cả.
Diệp Hạo, ngươi lại ra.
Lãnh Tuyết nhìn xem đô đô điện thoại phẫn nộ mà đem di động nện.
Diệp Hạo vừa định đưa di động tắt máy điện thoại lại lần nữa vang lên.
Diệp Hạo, có thời gian gặp mặt một lần sao?
Diệp Hạo nhìn xem nghe tiếng nói quen thuộc này than nhẹ một tiếng nói, ta hiện tại không có thời gian.
Ta tại trường học các ngươi phụ cận sở tạ bụt quán cà phê chờ ngươi.
Đối phương nói đến đây liền đã cúp điện thoại.
Diệp Hạo chần chờ một chút liền nhìn về phía Minh Nguyệt nói, ta muốn đi.
Vị này là ai?
Lâm Nhu Nhi.
Ngươi cùng Lâm Nhu Nhi cũng có một chân.
Làm sao nói đâu?
Lão bản ngươi sẽ không cảm thấy Lâm Nhu Nhi cao không thể chạm a?
Ngươi thân gia cùng tư lịch chỉ có thể là Lâm Nhu Nhi không xứng với ngươi.
Diệp Hạo không có nhiều lời mà là quay người rời đi. Diệp Hạo không có ngay lập tức tiến về trường học, bởi vì Hứa Manh Manh nhanh đến. Qua ước chừng 20 phút Hứa Manh Manh liền cho Diệp Hạo gọi điện thoại. "Ta đến cầu cổ lâu, ngươi bây giờ tại làm sao?" Diệp Hạo thần niệm quét qua liền thấy ngồi tại xe taxi bên trong Hứa Manh Manh. "Ngươi để sư phó đi lên phía trước, đi qua hai con đường phía bên phải ngoặt 100m liền thấy ta." "Được rồi." Hứa Manh Manh phụ lên điện thoại về sau trái tim nhỏ liền phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng cầm trong tay tỉ mỉ bao khỏa quả táo nắm càng chặt. Lái xe sư phó dựa theo Hứa Manh Manh nói cũng không lâu lắm liền đến mục đích. Đợi đến lái xe rời đi về sau đồng hồ báo thức liền tuôn ra một vấn đề. "Vị tiên là làm sao biết vị trí của chúng ta đây này?" Không nghĩ ra người tài xế này cũng liền không lại nghĩ. Hứa Manh Manh hiện tại toàn thân đều tại kích động, nơi nào còn chú ý tới loại này chi tiết đâu. Diệp Hạo nhìn xem khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng Hứa Manh Manh nhẹ giọng nói, "Lạnh không?" "Có chút." Hứa Manh Manh dậm chân nói. Diệp Hạo đem khăn quàng cổ cởi xuống cho Hứa Manh Manh vây lên. "Hiện tại khá hơn chút nào không?" Diệp Hạo khăn quàng cổ là lông trồn. "Có thể không ấm áp sao?" "Thật là ấm áp a." Hứa Manh Manh kinh hỉ nói. "Ấm áp liền tốt." Diệp Hạo nhẹ gật đầu. "Đúng, đây là ta đưa cho ngươi bình an quả." Hứa Manh Manh nói xong liền đem một cái tỉ mỉ đóng gói quả táo đưa cho Diệp Hạo. "Cảm ơn." Diệp Hạo tiếp nhận quả táo nói khẽ. "Mặc kệ như thế nào đây đều là thiếu nữ tấm lòng thành. Cự tuyệt không tốt. Ta hiện tại muốn đi trường học một chuyến, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ?" "Tốt, cùng một chỗ." Lâm Nhu Nhi điểm một ly cà phê lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ một đôi lại một đôi tình lữ đi ngang qua. Lâm Nhu Nhi trong lòng không khỏi vì đó trào lên từng đợt ao ước. Cho tới nay Lâm Nhu Nhi đều giống như cái con nhím giống nhau đem chính mình đâm dựng thẳng lên đến, nàng ngăn cản lấy bất luận cái gì người xa lạ thậm chí bạn bè thân nhân thân cận. Lâm Nhu Nhi có lúc rất ao ước Chu Huyền Thanh, bởi vì Chu Huyền Thanh có mấy cái trò chuyện đến quê mật, mà chính mình có cái gì cũng không có. Lâm Nhu Nhi cứ như vậy nhìn qua thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một thanh niên. Diệp Hạo hướng Lâm Nhu Nhi cười cười liền đi đến. "Làm sao có thời gian tới đây tiêu khiển?" "Mệt mỏi." "Mệt mỏi lời nói liền nghỉ ngơi một chút." "Không dám nghỉ, đàn sói vây quanh, sơ ý một chút chính là nhà hủy người diệt hạ tràng." "Nhà hủy ta không biết, nhưng người không có việc gì." Diệp Hạo nhìn xem Lâm Nhu Nhi nói, "Có ta ở đây, không có người nào có thể bị thương ngươi. Người sống một đời tổng có một ít bất đắc dĩ chuyện." "Chuyện gì xảy ra?" "Chỉ là một chút cảm khái thôi." Lâm Nhu Nhi nhẹ giọng nói, "Tâm của ngươi tính năng lực thật khủng bố như vậy. Ta chỉ cần quét ngươi một chút là có thể đem ngươi họa cùng bản thân ngươi không khác nhau chút nào. Ngươi còn biết đan thanh?" "Biết chút chút." "Ngươi cái này không chỉ có riêng là sẽ một chút mà thôi." Lâm Nhu Nhi nhìn xem Diệp Hạo nói, "Ta thực tế rất muốn biết ngươi những năng lực này là từ chỗ nào học được. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Rất nhiều người đều suy đoán ngươi đạt được một cái minh sư bồi dưỡng." "Không sai biệt lắm." Kỳ thật Diệp Hạo căn bản chính là lấy ra liền dùng. Hắc Long ký ức đủ loại đọc lướt qua rất nhiều, những vật này Diệp Hạo trực tiếp liền có thể dùng. Lâm Nhu Nhi nghe được Diệp Hạo nói như vậy liền biết mình đoán sai, bất quá Diệp Hạo không có liền vấn đề này giải thích nàng cũng không có hỏi lại. "Kỳ thật có lúc ta rất ao ước ngươi phóng đãng không bị trói buộc, ao ước tự do của ngươi tự tại. Ngươi xem đến mãi mãi cũng là ta mặt ngoài." Diệp Hạo ung dung nói. Quy 1. Chương 219, Trương Lan lễ vật. Lâm Nhu Nhi rời đi. Diệp Hạo nhìn một chút thời gian đã 7 giờ đồng hồ. Diệp Hạo liền cho Trương Lan gọi một cú điện thoại. Điện thoại trong nháy mắt liền được kết nối. "Diệp Hạo, Trương Lan, ta tại các ngươi cửa phòng ngủ đâu." "A, ngươi làm sao không đề cập tới trước nói với ta một chút?" "Cái này, ngươi chờ ta một chút." Trương Lan nói liền nhanh chóng đã cúp điện thoại. Trương Lan còn không có rửa mặt trang điểm đâu, bởi vì lúc trước nàng cảm thấy Diệp Hạo tìm chính mình thời điểm rất có thể đều 9 điểm 10 giờ. Còn nữa còn có Diệp Hạo không khả năng tới tính a. Hiện tại Diệp Hạo đánh một cái đột kích Trương Lan lập tức gấp. Nàng vội vàng rửa mặt liền cho mình họa một cái đạm trang, chợt Trương Lan ngay tại trong tủ treo quần áo tuyển lên muốn mặc quần áo tới. Bạch Hà nhìn xem Trương Lan dáng vẻ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ thật đêm giáng sinh nàng cũng muốn hẹn Diệp Hạo, chỉ là nàng cùng Diệp Hạo ở giữa không còn có khả năng, mà lại bởi vì sự kiện kia nàng cùng Trương Lan quan hệ cũng trong vô hình sinh ra một tia khe hở. Hai người ai cũng rõ ràng lại trở lại chi lúc trước cái loại này hai nhỏ vô tư cục diện không có khả năng. Trương Lan tuyển một hồi liền tuyển một bộ quần áo sau đối tấm gương chiếu liền đi, nhưng còn không có rời đi bao lâu thời gian Trương Lan liền lại chạy về đến. Nàng mở hộp tủ ra, trong tủ chén có một cái túi giấy. Trương Lan dẫn theo túi giấy liền vội vàng mà xuống lầu. Trương Lan lúc xuống lầu liền thấy phòng ngủ rất nhiều nữ sinh vây quanh Diệp Hạo muốn ký tên đâu. "Diệp Hạo, ta muốn ký tên. Ta muốn ký tên." "Diệp Hạo, ngươi có bạn gái hay không a?" "Diệp Hạo, ngươi nếu là có bạn gái ta không ngại làm tiểu tam a." "Diệp Hạo, chúng ta phòng ngủ 4 cái nữ sinh cũng là ngươi tiểu tam có được hay không?" Diệp Hạo nghe những lời hung hãn ngôn ngữ trên trán thẳng lộ mồ hôi lạnh. "Cái này, các ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh." Diệp Hạo vội nói. "Diệp Hạo, tối nay là đêm giáng sinh, ngươi tại cái này hẹn ai đây?" "Đúng vậy a, Diệp Hạo ngươi hẹn ai đây?" Những cô bé này chính hỏi thời điểm Diệp Hạo xa xa nhìn thấy Trương Lan. "Đến." Diệp Hạo thuận thế gạt ra bọn này nữ hài vây quanh. Nhưng là bọn này nữ hài lại không có tính toán dễ dàng như vậy liền bỏ qua Diệp Hạo. Bọn hắn lần nữa đem Diệp Hạo vây. "Diệp Hạo, đêm giáng sinh đến, có hay không lễ vật?" "Đúng đấy, không có lễ vật lời nói chúng ta cũng không thả ngươi đi." Chính là, ngươi phải cho chúng ta những này độc thân cậu phát chút thức ăn cho chó a." Trương Lan cũng không nghĩ tới bọn này bội tử hung hãn như vậy. Đối mặt Diệp Hạo xin giúp đỡ Trương Lan cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Chờ một chút." Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói, "Ta mời chư vị đi Bồng Lai khách sạn ăn tiệc đứng như thế nào, ta nghe nói đêm giáng sinh còn hữu lễ phẩm tướng đưa nha." "Thật dạ? Bồng Lai khách sạn thế nhưng là ngũ tinh cấp khách sạn a. Ta nhớ được một người muốn 998 a. Đây có phải hay không là quá đắt rồi?" Diệp Hạo nhìn xem bọn này nữ hải chủ trừ bộ dáng liền cười nói, khó được mọi người tập hợp một chỗ, chư vị liền không nên khách khí, đi, hiện tại chúng ta liền đi qua. Hiện tại cũng không tốt đón xe. Trương Lan nói khẽ. Cái này a. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền cho Trương Kình Tùng gọi một cú điện thoại. Diệp Hạo tin tưởng lấy Trương Kình Tùng năng lượng điều mấy chiếc xe vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trung y đại học sân trường rất lớn. Đợi đến Diệp Hạo một đám hơn 30 người đi tới cửa đã là sau 20 phút chuyện. Mà lúc này cổng đang lặng lặng đặt lấy 4 chiếc xe bản dài bản quần. Diệp Hạo thấy cảnh này mặt đều lục. Hoa tắc. Lục. Đây là vị nào hảo a? Nếu có thể gả cho vị này hảo thì tốt biết bao. Trương Kình Tùng tiếp thân bí thư nhìn thấy Diệp Hạo sắc mặt liền ý thức được lao bản làm việc làm hư hại. Diệp Hạo tựa hồ không thích cao điệu. Cái này quá tờ mở cao điệu a. Diệp công tử. Theo một cái thanh niên mặc áo đen đi đến Diệp Hạo bên người cung kính xưng hô thời điểm bọn này nữ sinh nhìn xem Diệp Hạo thần sắc liền biến. Diệp Hạo, đây là nhà ngươi. Một cái nữ sinh hai mắt đều tại mạo tinh tinh. Không phải, đây là ta một người bạn. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, đi thôi. Cái này ba mười mấy nữ sinh toàn đều trở nên hưng phấn. Các nàng đời này đều không có ngồi quán quần. Chân chính ngồi vào lưng quần trong ghế xe các nàng mới phát hiện hiện thực so trong tưởng tượng càng thêm xa hoa. Các loại thiết bị điện tử cùng xa hoa chỗ ngồi chờ một chút để các nàng hoa mắt. Cái này phiên bản dài lưng quần muốn hơn 10 triệu a. Đây chính là cấp cao nhất quần, pha lê đều là chống đạn trang bị, ta xem qua trên mạng báo giá, tựa như là hơn 1500 vạn. Ông trời của ta, đây cũng quá đắt đi. Đời ta có thể hay không kiếm một chiếc quần tiền xe. Trung y đại học tốt nghiệp học sinh cái nào không kiếm được, vấn đề là ngươi không có hơn 100 triệu thân gia không chơi nổi a. Thứ này hàng năm bảo dưỡng giá cả đều không thấp a. Diệp Hạo cùng Trương Lan ngồi phía trước sắp xếp. Trương Lan đem giấy trong tay hộp đưa cho Diệp Hạo nói, đây là ta đưa ngươi đem giáng sinh lễ vật. Diệp Hạo mở ra hộp giấy xem xét liền ngơ ngẩn, bởi vì Trương Lan chọn chúng bộ y phục này chính là trước kia Đường Phiên Phiên nhìn lên món kia. Diệp Hạo hiện tại còn nhớ rõ bộ y phục này giá tiền là 27,0002. Trương Lan nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Diệp Hạo bất động thanh sắc đem bộ y phục này lấy ra, tiếp lấy ngay tại Trương Lan trợ giúp hạ mặc lên người. Không thể không nói Trương Lan cùng Đường Phiên Phiên ánh mắt cũng không tệ. Bộ y phục này, hào phóng vừa vặn, cực kỳ đẹp đẽ. Dù là Diệp Hạo ánh mắt cực kỳ bắt bẻ đều cảm thấy mặc lên người chính mình xoáy trướng một cái cấp bậc. Rất đẹp trai a. Trương Lan ánh mắt thật tuyệt. Diệp Hạo chuyển cái vòng để ta xem một chút. Ngồi tại bên trong sắp xếp cùng hàng sau nữ hải lập tức xông tới. Diệp Hạo liền mặc cho bọn này nữ hải sờ tới sờ lui. Đợi đến những cô bé này rời đi về sau Diệp Hạo liền nhìn xem Trương Lan nói, hào tâm tổ trí, ngươi thích liền tốt. Trương Lan nói khẽ. Sau đó Diệp Hạo liền lấy điện thoại cầm tay ra an bài Lục Hành Mây một phen. Lục Hành Mây là Bồng Lai khách sạn người phụ trách. Đợi đến đám học sinh này đến Bồng Lai khách sạn về sau cổng phục vụ viên liền nhiệt tình dẫn đạo các nàng tiến về đi ăn cơm khu vực. Làm đám học sinh này nhìn thấy đủ loại đặc sắc mỹ thực lúc từng cái ngạc nhiên hô lên. Diệp Hạo mỉm cười nói, uống đi. Các nữ sinh quát to một tiếng Vạn Tuế liền cầm lấy đĩa đi đựng mình thích đồ ăn. Những nữ sinh này tức thời không có quấy rầy Diệp Hạo cùng Trương Lan. Mà liền tại bọn hắn ăn vào trung tuần lúc hai cái phục vụ viên đẩy một cái xe nhỏ đi tới. Đêm nay chúng ta giám đốc muốn tặng cho chư vị một phần quà Giáng sinh. Một người tướng mạo nhu mỹ xinh đẹp phục vụ viên vừa cười vừa nói, đương nhiên cụ thể là cái gì thánh đan lễ vật liền nhìn vận khí của các ngươi, ta có thể báo trước một chút, lớn nhất thưởng là 10 vạn nhân dân tệ nha. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Bồng Lai khách sạn giám đốc như thế hảo. Chúng ta trước rút. Chúng ta tới trước. Bên này. Trung y đại học nữ sinh lập tức kêu lên. Không có người nào nghĩ cái cuối cùng rút á quý 1. Chương 220, đêm Giáng sinh lễ vật. Hai cái phục vụ viên mỉm cười liền thôi động xe nhỏ đi tới trung y sinh viên đại học khu vực. Đây là rút thưởng dương. Ta tới. Nữ sinh lập tức đứng lên. Người người đều có phần. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Lục đẳng thưởng. Cái thứ nhất rút thưởng nữ sinh nhìn thấy trên thẻ viết là lục đẳng thưởng trên mặt lộ ra ảo não thần sắc. Lục đẳng thưởng là một cái ngân sắc tiểu nguyên bảo. Phục vụ viên cười đưa cho nữ sinh kia một cái tiểu nguyên bảo. Hoa, thật xinh đẹp tiểu nguyên bảo. Nữ sinh kia kinh hỉ nói. Cái này nguyên bảo sợ là liền phải 200-300 nha. Bên cạnh nữ sinh nói. Không thể không nói bọn hắn hiện tại càng thêm chờ mong. Hoa, ta rút chính là giải năm. Giải năm vẫn là cái thỏi bạc dòng. Phục vụ viên lời nói để nữ sinh kia ngơ ngẩn. Bất quá chờ đến phục vụ viên xuất ra lớn một vòng thỏi bạc dòng về sau nữ sinh kia trong lòng liền cân bằng. Giải năm cùng lục đẳng thưởng nếu là đều như thế chẳng phải là hố cha sao? Ta cũng là giải năm. Đáng tiếc, ta là lục đẳng thưởng. Ta là giải 4. Lúc này một cái nữ sinh ngạc nhiên nhìn trong tay tấm thẻ nói. Giải 4 là cái gì? Chẳng lẽ là đặc biệt lớn hào thỏi bạc dòng sao? Ta cảm thấy không có khả năng. Phục vụ viên cười đưa cho nữ sinh kia một cái hộp gấm. Nữ sinh kia đầy cõi lòng mong đợi đem hộp gấm mở ra, đập vào mi mắt chính là một chuỗi sáng loáng dây chuyền. Dây chuyền vàng. Ông trời ơi, sâu này dây chuyền vàng sợ là phải có 3000 đi. Tiêu Kiêu vận khí của ngươi thật tốt. Ta hiện tại càng thêm chờ mong giải 3, giải nhì. Giải đặc biệt không cần phải nói phục vụ viên đã nói qua là 10 vạn nguyên tiền mặt ban thưởng. Bất quá bọn này nữ sinh đều không có một cái rút đến giải 3. Bởi vậy ai cũng không biết giải 3 là cái gì. Hiện tại chỉ còn lại Diệp Hạo cùng Trương Lan. Ngươi tới trước. Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo cười cười liền ở trong đó rút ra một chương. Đợi đến Diệp Hạo mở ra về sau phía trên rõ ràng viết giải nhì. Hoa. Giải nhì. Diệp Hạo vận khí cũng quá tốt đi. Không biết giải nhì là cái gì a? Phục vụ viên cũng là có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút. Nàng thế nhưng là biết giải đặc biệt có một trường, giải nhì có 2 tấm, giải 3 có 3 tấm. Diệp Hạo có thể tại 500 tấm rút thưởng khoán bên trong rút đến giải nhì đã không thể dùng vận khí tốt để hình dung. Giải nhì là một chuỗi thuần kim đồ trang sức. Phục vụ viên nói liền đưa cho Diệp Hạo một bộ to lớn hộp gấm. Diệp Hạo mở ra hộp gấm, trong hộp gấm có một chuỗi dây chuyền, một cái kim vòng tay, một đôi kim vòng hai. Đây là Tinh Nguyệt tập đoàn vừa mới đẩy ra hoàng kim sáo trang. Dây chuyền bên trên còn có một cạ giặt kim cương đâu. Bộ này hoàng kim sáo trang nghe nói là 58888. Thật xinh đẹp nha. Diệp Hạo dò xét một chút liền hỏi Trương Lan, xem được không? Đẹp mắt. Trương Lan một chút liền thích. Đêm Giáng sinh ta không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, dứt khoát ta liền mượn hoa hiến Phật đem cái này đưa ngươi. Diệp Hạo nói xong liền đem cái này hộp gấm đưa cho Trương Lan. Ta. Trương Lan trong lòng bị to lớn cảm giác hạnh phúc bao dung. Thế nhưng là nghĩ đến đây cái lễ vật quý giá như vậy, nàng liền chần chờ. Trương Lan, nhanh tiếp nhận a. Trương Lan, đừng để chúng ta vương tử chờ quá lâu a. Trương Lan, ngươi có muốn hay không lời nói ta muốn phải a. Trương Lan tại rất nhiều nữ sinh mê hoặc hạ đưa tay tiếp tới. Chớ đi a, ngươi còn không có giúp đâu. Diệp Hạo nhìn thấy Trương Lan muốn rời đi vội vàng nói. Trương Lan lúc này mới nghĩ từ bản thân còn không có rút thường đâu. Nàng nhìn xem cái dương bình phục một chút liền từ trong đó tuyển một trường, tiếp lấy Trương Lan ngay tại toàn trường thần sắc mong đợi hạ mở ra. Mà liền tại Trương Lan mở ra một sát na Diệp Hạo như thiểm điện cho Trương Lan đổi một trường. Lấy Diệp Hạo tốc độ bây giờ dù là Trương Lan đều không có chút nào phát giác. Trương Lan còn duy trì vốn có tốc độ cầm trong tay tấm thẻ mở ra, chỉ là Trương Lan không biết trong tay nàng trương này đã không phải là trước đó tấm kia. Làm giải đặc biệt ba chữ rõ ràng ánh vào đến mi mắt của nàng lúc Trương Lan ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bốn phía càng là vang lên từng đạo kinh hô thanh âm. Giải đặc biệt. Ông trời ơi. Trương Lan, ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? 10 vạn tiền mặt ban thường a. Trương Lan kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói, ta rút chúng 10 vạn. Đúng vậy a. Diệp Hạo gật đầu cười. Giải đặc biệt tấm thẻ này kỳ thực là Diệp Hạo cầm thiệp đứng thời điểm Lục Hành Mây âm thầm đưa cho Diệp Hạo. Giải nhì cái thẻ này thì là Diệp Hạo chính mình xem thấu. Xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi là muốn tiền mặt vẫn là muốn chuyển khoản đâu? Chuyển khoản đi. Trương Lan chần chờ một chút liền nói. Trương Lan kỳ thật cũng không lo lắng trên thân mang tiền mặt, chỉ là nàng cảm thấy không cần thiết mang nhiều như vậy. Không có qua bao lâu thời gian Trương Lan điện thoại liền thu được tới sổ thông báo. Như vậy đêm nay tiền cơm ta mời. Trương Lan nói khẽ. Nói qua ta mời. Diệp Hạo cười khẽ nói, ngươi cũng không thể bao biện làm thay. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Diệp Hạo chừng Trương Lan một chút. Trương Lan có chút ủy khuất nhìn Diệp Hạo một chút. Còn giả bộ đáng thương. Ngươi hung ta. Lời này nghe nghe làm sao cứ như vậy mập mờ đây. Diệp Hạo cười hắc hắc liền chuyển di chủ đề. Đợi đến chủ và khách đều vui vẻ về sau Diệp Hạo các nàng liền cưỡi quần xe con trở lại trường học. Đến trường học sau những nữ sinh này đều nhiệt tình cùng Diệp Hạo cáo tử. Diệp Hạo cùng các nàng từng cái sau khi cáo tử liền bội Trương Lan ở sân trường bên trong tàn bộ. Ăn có chút chống đỡ. Diệp Hạo liếc qua nói, bụng là có chút lớn. Nói cái gì đó. Lần này đến phiên Trương Lan trường Diệp Hạo. Bởi vì Diệp Hạo câu nói này có nghĩa khác a. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Trương Lan chính muốn nói gì thời điểm Diệp Hạo ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Loáng thoáng nghe được một nam một nữ tiếng nói chuyện. Tiểu Hoa, ta thích ngươi. Diệp Hạo nghe được đạo âm thanh này cười thầm nói, đây không phải Tiêu lão thực sao? Các ngươi phòng ngủ cái kia gấu đen, các ngươi đều xưng hô như vậy hắn sao? Bởi vì hắn EQ tương đối thấp, mà lại làn da lại tương đối đen a. Trương Lan thấp giọng nói, tốt a. Diệp Hạo vừa nói đến đây nữ sinh kia liền nói, ta không thích ngươi a. Diệp Hạo cùng Trương Lan liếc nhau liền thả người hướng phía trước phóng đi. Thời gian mấy hơi thở hai người liền đến hiện trường phụ cận. Bọn hắn liếc mắt liền thấy thần sắc biểu hiệu Tiêu lão thực. Ta biết. Tiêu lão thực nói đến đây xoay người rời đi. Bối cảnh của hắn hết sức xuống dốc. Nhìn Diệp Hạo đều có chút lòng chua xót. Chậm rãi, lúc này nữ sinh kia hô, Tiêu lão thực vội vàng dừng bước, hắn một mặt mong đợi nhìn xem nữ sinh kia. Ngươi vì cái gì liền không hỏi xem ta yêu hay không yêu ngươi? Phong hồi lộ chuyển a. Diệp Hạo nhìn thấy chàng diện này trong lòng không khỏi vui mừng đứng lên. Này, vậy ngươi có yêu ta hay không? Tiêu lão thực đen nhánh khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Không yêu. Nữ sinh kia gọn gàng trả lời. Quy 1. Chương 221, bởi vì tình mình. Tiêu lão thực trên mặt thần sắc một nháy mắt cứng đờ. Diệp Hạo càng có một loại hộc máu xung động. Cái này muội tử quá tờ mở tiện a. Tiêu lão thực trên mặt đắng chắc càng sâu, hắn giống như là lọt vào to lớn đả kích bình thường, đi lại tập tễnh chậm rãi rời đi. Chậm rãi. Nữ sinh kia lần nước đều. Tiêu lão thực dừng lại, quay người, nhìn về phía nữ sinh kia. Vì sao ngươi không hỏi xem ta có nguyện ý hay không làm lão bà của ngươi đâu? Ngươi có nguyện ý hay không làm lão bà của ta? Tiêu lão thực trái tim nhỏ kịch liệt nhảy lên. Chẳng lẽ trước đó chính là khảo nghiệm? Tiểu Hoa đã nói ra lời như vậy liền chứng minh cô gái này là cái trung thủy một mực cô gái tốt ta. Nghĩ tới đây Tiêu lão thực hormone liền từ dâng lên. Đêm nay nói không chừng liền có thể kết thúc sự nam kiếp sống rồi. Không nguyện ý. Nữ sinh kia ngọt ngào nói. Tiêu lão thực cả người đều mộng so. Bất quá nam nhân tự tôn để Tiêu lão thực xoay người rời đi. Bất quá Tiêu lão thực vừa mới đi vài bước nữ sinh kia âm thanh lại vang lên. Đồ ngốc, ngươi liền không hỏi xem ta trước đó có phải là lừa gạt ngươi a? Cái gì? Tiêu lão thực ngơ ngẩn. Tiểu Hoa gọi mình cái gì? Đồ ngốc. Cỡ nào thân mật xưng hô? Tiểu Hoa nếu là đối với mình không có gì hay lời nói làm sao có thể gọi mình đồ ngốc đâu? Tiêu lão thực quay người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tiểu Hoa nói, trước đó lời nói ngươi đều là đang lừa ta đúng hay không? Không có a. Nữ sinh kia hướng phía Tiêu lão sư trừng mắt nhìn nói. Tiêu lão thực như bị sét đánh. Cho tới bây giờ nếu là hắn lại không biết cô gái này căn bản chính là đùa bỡn hắn không bằng đập đầu chết được. Ngươi, quá đáng. Kỳ thật ta sở dĩ không đáp ứng ngươi, ngươi biết nguyên nhân gì sao? Nữ sinh kia đi đến Tiêu lão thực trước mặt hỏi. Nguyên nhân gì? Bởi vì ta thật xinh đẹp, ngươi không xứng với. Nữ sinh kia nói đến đây lạc lạc nở nụ cười. Ngươi cũng chưa chắc đến cỡ nào xinh đẹp. Lúc này Diệp Hạo từ âm thầm đi ra. Tiêu lão thực há to miệng. Hắn không nghĩ tới Diệp Hạo ở đây. Ngươi quá mức. Trương Lan tức giận nhìn xem nữ sinh kia nói, các ngươi quản thật đúng là rộng a. Nữ sinh kia lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Tiêu lão thực, ta giới thiệu cho ngươi bạn gái. Trương Lan tức giận nói, cam đoan so cái này xinh đẹp nhiều. Kỳ thật lão thực ngươi không cần thiết vội vã tìm bạn gái, ngươi phải biết sau khi ngươi tốt nghiệp liền dựa vào thân phận của ngươi, về sau tìm bạn gái còn không phải chọn nhà ta. Diệp Hạo cũng không phải bắn tên không đích. Trung y đại học tốt nghiệp học sinh công việc cái 10 năm 8 năm đích lương hàng 500 vạn đều thuộc về bình thường. Có thể nói trung y đại học tốt nghiệp học sinh thuộc về tư nguyên khan hiếm. Tốt nghiệp về sau lại tìm nữ sinh đều tương đối hiện thực. Hiện thực lại làm sao vậy, chí ít các ngươi có thể dắt tay sống hết đời. Diệp Hạo nhìn xem Tiêu lão thực nói, dựa theo lời ngươi nói sinh viên nên có tình yêu à, vì sao tốt nghiệp về sau hơn 9 thành đều phân, đại học thời kỳ núi minh cùng biển thế đâu? Cuối cùng còn không phải tuổi gạo dầu muối tương giấm trà. Ngươi nói ta đều hiểu. Tiêu lão thực trầm ngâm một chút nói, thế nhưng là Cao Tinh cùng Tiểu Long đều có bạn gái, ngươi cũng có bạn gái, chỉ một mình ta độc thân cậu. Làm nửa ngày ngươi đây là tịch mịch à? Trương Lan tựa hồ rõ ràng cái gì, cũng không phải là bởi vì tịch mịch, nếu có thể hợp, ta sẽ đối nàng phụ trách. Tiêu lão thực gãi gãi đầu nói, tốt ta. Diệp Hạo nhìn về phía Trương Lan nói, Trương Lan, ngươi nhìn có hay không thích hợp giới thiệu với hắn một cái? Ừm, ta sẽ lưu ý. Đa tạ tẩu tử. Tiêu lão thực mừng lớn nói. Tiêu lão thực một câu tẩu tử kêu Trương Lan tâm hoa nộ phóng, thế nhưng là trên mặt của nàng lại là mặt đen lại nói, hô loạn cái gì đâu? Chuyện của hai người các ngươi ta trường học ai không biết? Tiêu lão thực hắc hắc nói, Trương Lan, ngươi có phải là biết rất nhiều nữ sinh đều nói muốn cùng ngươi cạnh tranh Diệp Hạo tới? Nói đến đây Tiêu lão thực đột nhiên thu liễm nụ cười trên mặt, đúng, còn có nữ sinh nói muốn cho ngươi dội lưu toàn tới. Như thế hung ác. Diệp Hạo biến sắc. Ngươi là không biết ngươi tại trên internet lựa thành bộ dáng gì, có thể không chút do dự nói cho dù là trong nước một tuyến thai to mặt lớn, luận nổi tiếng chưa hẳn đều không có ngươi lựa a. Nhưng ta đi đến trên đường rất nhiều người cũng không nhận ra ta a. Ai bảo ngươi mọc ra một trương đại chúng mặt a, muốn ta nói, ngươi liền nên chỉnh dung. Chỉnh đại ra ngươi. Diệp Hạo hướng phía Tiêu lão thực trên mông đạp một cước, Tiêu lão thực cười hì hì tránh đi, hắn hướng phía Trương Lan hô nói, tẩu tử, ta trung thân đại sự liền nhờ ngươi a. Nói xong Tiêu lão thực liền như một làn khói chạy. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút lúng túng, Trương Lan cũng không biết nên nói cái gì. Mà đúng lúc này Diệp Hạo con ngươi lại hơi hơi híp lại, hắn ánh mắt rơi vào một người mặc váy đỏ trên người nữ tử này lơ lửng tại mặt đất ba tấc chính hướng phía Trương Lan bay tới. Võ giả bạn có thể làm cho Trương Lan cảm thấy một trận khí tức âm sâm. Bởi vậy Trương Lan như thiểm điện xoay người. Đáng tiếc Trương Lan không thấy gì cả. Bất quá nàng lại mơ hồ phát giác được âm khí càng ngày càng nặng. Diệp Hạo, Trương Lan có một loại dự cảm xấu. Mà khi Diệp Hạo xuất hiện tại Trương Lan bên người thời điểm nóng bỏng lực lượng liền xua tan cỗ này âm hàn cảm giác. Vì sao tìm chiếm hữu nàng? Diệp Hạo nhìn cách đó không xa nữ tử áo đỏ nói. Nữ tử áo đỏ lập tức ý thức được trước mắt vị này không dễ trêu chọc, mà liền tại nàng chuẩn bị thoát đi thời điểm lại phát hiện toàn thân đều bị giam cầm. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Diệp Hạo hừ lạnh nói. Diệp Hạo âm thanh xen lẫn nhàn nhạt sóng âm chi lực, nữ tử áo đỏ kêu thảm một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nữ quỷ. Trương Lan tựa hồ ý thức được cái gì, nàng kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía, Diệp Hạo, vì sao ta nhìn không thấy? Bởi vì ngươi không có mở âm dương nhãn. Ngươi sẽ mở âm dương nhãn sao? Ngươi xác định không sợ? Có ngươi tại ta sợ cái gì? Diệp Hạo hai tay bóp quyết tiếp lấy nhẹ nhàng xẹt qua Trương Lan hai con ngươi, theo kim quang lóe lên Trương Lan mở ra hai con ngươi thời điểm, đã cảm thấy trước mắt thế giới tựa hồ có chút khác biệt. Đến cùng còn có cái gì khác biệt, Trương Lan lại là nói không nên lời. Bất quá theo nàng nhìn thấy có quắp ngã xuống đất nữ tử áo đỏ lúc toàn thân lông tơ lập tức nổ tung. Cái này hồng y nữ quỷ đạo hạnh rất cao, trừ phi ngươi đặt chân tiên thiên chi cảnh, nếu không căn bản cũng không có thể là đối thủ của nàng. Diệp Hạo nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta đưa cho ngươi hộ thân phù đâu? Hôm nay vội vàng thay quần áo thời điểm quên mang. Trương Lan suy nghĩ một chút liền nói, ngươi a. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn xem Trương Lan nói, đem cánh tay của ngươi lột đứng lên. Làm cái gì? Vì dự phòng ngươi lại quên mang hộ thân phù, cho nên ta ngay tại trên tay của ngươi khắc một cái. Diệp Hạo vừa nói một bên liền cắn nát ngón tay, tiếp lấy bút tẩu long xà tại trên cánh tay của nàng họa một cái hộ thân phù. Trương Lan nhìn xem trên cánh tay hộ thân phù chần chờ một chút hỏi nói, ta nếu là tắm chẳng phải là liền rửa đi rồi? Cái bùa hộ mệnh này giấu ở ngươi căn cốt bên trong, ngươi nếu có thể rửa đi lời nói tính ngươi lợi hại. Diệp Hạo nói đến đây bàn tay liền dọc theo Trương Lan cánh tay nhẹ nhàng xẹt qua, chợt Trương Lan liền phát hiện dùng máu tươi hóa thành hộ thân phù biến mất không còn tăm tích. Quy 1. Chương 222, không có thể ngang hàng. Thật thần kỳ. Thần kỳ đồ vật còn nhiều nữa. Đến tiên tiên chi cảnh liền có thể có được thần kỳ như vậy năng lực sao? Chờ ngươi đến tiên tiên chi cảnh ngươi liền biết, ta sẽ mau chóng đạt tới. Ai cho tự tin của ngươi a? Diệp Hạo có chút kinh ngạc nhìn Trương Lan một cái nói, "Thiếu Hoa cho ta một viên linh đan còn có một viên linh thạch." Trương Lan cẩn thận nhìn bốn phía một chút liền nói, "Ta xem một chút, ta không có mang. Đợi chút nữa ta đưa ngươi hai viên linh đan cùng hai viên linh thạch. Ngươi cũng có?" Nói nhảm, "Ngươi có đủ hay không dùng? Thiếu Hoa đều không cần đến, ngươi cảm thấy ta còn cần?" Diệp Hạo câu nói này để Trương Lan có một loại không phản bác được cảm giác. "Thiếu Hoa tựa như là cấp trên của ngươi a. Ngươi muốn nói cái gì? Thiếu Hoa tu vi cao hơn ngươi a. Ta lén lén nói cho ngươi một sự kiện." Diệp Hạo thấp giọng nói, "Chuyện gì?" "Kỳ thật ta là Thiếu Hoa cấp trên." "A, mà lại Thiếu Hoa như vậy ta có thể đánh 100 cái, một cái tay." Trương Lan không khỏi ha ha nở nụ cười. "Ngươi không tin a?" Diệp Hạo áo nào nói. "Có quỷ mới tin." Trương Lan làm sao có thể tin tưởng đâu. Mà Trương Lan nâng lên quỷ chữ này thời điểm hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ bị hai người nhìn chằm chằm, nhất là bị Diệp Hạo nhìn chằm chằm thời điểm, không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Vì sao ngươi muốn hướng nàng xuất thủ? Diệp Hạo chỉ vào Trương Lan hỏi. Ngươi thả qua ta, ta liền nói cho ngươi biết. Nữ tử áo đỏ cắn răng nói. Diệp Hạo nhìn xem Trương Lan nói, ngươi hướng nàng đến gần. Ta sợ. Ngươi lại tới gần một mét về sau liền sẽ có chuyện thần kỳ phát sinh. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, còn có ta ở đây nơi này, sợ cái gì? Trương Lan chần chờ một chút liền hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí di chuyển một bước, mà khi Trương Lan di chuyển bước thứ hai thời điểm nàng đã cảm thấy cánh tay ngứa lên, tiếp lấy nàng liền thấy cái kia nữ tử áo đỏ trên thân xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng. Nữ tử áo đỏ thần sắc vặn vẹo hét thảm lên, tiếp tục hướng phía trước. Diệp Hạo nhìn Trương Lan một chút. Trương Lan không nghi ngờ gì tiếp tục hướng phía trước đi một bước. Mà theo Trương Lan một bước này, nữ tử áo đỏ tiếng kêu thảm thiết càng sâu, nàng cả người giống như là đều bị ngọn lửa bao vây lại. Tiếp tục hướng phía trước. Diệp Hạo lần nữa mở miệng nói, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Nữ tử áo đỏ vội vàng kêu lên. Nàng rất rõ ràng nếu là Trương Lan gần thêm bước nữa lời nói chính mình nói không được sẽ hồn phi phách tán. Nàng không nghĩ ngay cả đầu thai cơ hội đều không có. Diệp Hạo ra hiệu Trương Lan lui ra phía sau. Trương Lan ngay lập tức thối lui đến Diệp Hạo bên người. Là hộ thân phủ có tác dụng sao? Ừm. Đây cũng quá thần kỳ. Hôm nay ngươi muốn nói bao nhiêu cái thần kỳ đâu? Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía nữ tử áo đỏ nói đi. Ta thụ mệnh một cái gọi quỷ bà cường giả, nàng khống chế rất nhiều hồn phách vì nàng phục vụ. Tiếp tục. Nàng để chúng ta bắt một chút tu vi có thành tựu võ sĩ hấp thu bọn hắn tinh huyết tu luyện tà công. Dẫn đường. Diệp Hạo ánh mắt lạnh lẽo nói. Tu vi của nàng rất mạnh, ngươi sẽ không là đối thủ. Nữ tử áo đỏ vội vàng nói. Mạnh bao nhiêu? Tiểu nhân không biết. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nhìn xem Trương Lan nói, ngươi bây giờ trở về phòng ngủ đi. Ta cũng muốn đi. Loại sự tình này không phải ngươi có thể đúc kết tiền đến. Thế nhưng là, còn có chuyện tối nay đừng nói cho Thiều Hoa. Vì sao? Ghi nhớ chính là. Diệp Hạo nói đến đây một tay nắm lấy cái kia nữ tử áo đỏ liền biến mất tại chỗ. Trương Lan kinh ngạc nhìn Diệp Hạo biến mất phương hướng thật lâu không nói. Diệp Hạo vừa rời đi Trung Y Đại học liền cùng Hiểu Minh gọi điện thoại. Quỷ bà. Hiểu Minh nghe đến đó lúc này ngưng âm thanh nói, nếu là quỷ bà lời nói ta đề nghị vẫn là gọi người a. Vì sao? Ta lúc tu luyện vị này liền có phân thân cảnh tu vi. Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu là tích cốc cảnh lời nói Diệp Hạo tiến đến căn bản chính là đưa đồ ăn a. Các ngươi Mao Sơn phái người lúc nào có thể tới? Trong vòng một ngày liền có thể đến. Ngươi liên hệ các ngươi tông môn cường giả, ta hiện tại đi xem một chút tình huống như thế nào. Ca, đừng đi. Ta có chừng mực. Diệp Hạo nói đến đây liền đã cúp điện thoại. Hiểu Minh nghe đô đô âm thanh vội vàng liên hệ tông môn cường giả. Tông môn đạt được tin tức về sau biểu thị lập tức lại phái một vị trưởng lão đến đây. Hiểu Minh ở văn phòng vừa đi vừa về đi vài vòng cắn răng một cái liền hướng phía Diệp Hạo vị trí đổi tới. Hiểu Minh tại Diệp Hạo trên thân thiết hạ truy tung ấn ký, đồng dạng Diệp Hạo cũng tại Hiểu Minh trên thân thiết hạ truy tung ấn ký. Đây cũng là thuận tiện liên lạc không được có thể tìm tới đối phương. Diệp Hạo dẫn theo nữ tử áo đỏ thời điểm liền đem tại Ma Đô phụ cận tuần tra phân thân gọi trở về. Đối mặt thần bí cường đại quỷ bà vô luận như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Quỷ bà thật rất cường đại, ngươi tuyệt đối không được đi chịu chết. Nữ tử áo đỏ đau khổ khuyên nhủ, ta muốn chết làm phiền ngươi chuyện gì rồi? Diệp Hạo liếc nữ tử áo đỏ một cái nói, ta. Nữ tử áo đỏ tổng không thể nói là ta mang ngươi tới, đến lúc đó quỷ bà khẳng định sẽ giận chó đánh mèo đến trên người của ta. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền rõ ràng nữ tử áo đỏ vì sao lo lắng chính mình. Ngươi như thế sợ chết? Nói hình như ngươi không sợ chết đúng vậy. Thôi ta. Sắp đến nữ tử áo đỏ nói quỷ bà độc phủ, Diệp Hạo liền mệnh làm chính mình một cái phân thân tiến về. Đi qua ước chừng một phút đồng hồ một đạo tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Diệp Hạo biến sắc. Phải biết phân thân của hắn thế nhưng là tương đương với bản tôn năm thành sức chiến đấu a. Thế nhưng là tại quỷ bà trước mặt đều không có kiên trì bao nhiêu thời gian a. Diệp Hạo đều không nghĩ xoay người chạy. Muốn chạy. Một đạo âm trầm âm thanh tại giữa không trung nổ vang, tiếp lấy một người mặc hắc bào bà lão liền xuất hiện giữa không trung, nàng tinh hồng con ngươi một chút liền khóa chặt vội vàng thoát đi Diệp Hạo. Nàng phảng phất chính là một con diều hâu ngay tại khóa chặt hoàng hốt chạy trốn con thỏ. Siêu. Bà lão này thân hình như điện cơ hồ trong khoảnh khắc liền giáng lâm đến Diệp Hạo phía trên. Diệp Hạo vong hồn đại mạo. Quỷ bà tu vi cho Diệp Hạo một loại không có thể ngang hàng cảm giác. Muốn biết Diệp Hạo cùng Lâm Nhu Nhi cố sự sao? Hoan nên chú ý bảo uy tín đặt mua hảo, Su A Nị chủ ấu ngẩn, có nhân vật chuyển ra ngoài chờ một hệ liệt phúc lợi nha. Mạnh vô cùng khó tin. Tiểu xuất sinh, chạy chỗ nào? Quỷ bà nói đến đây trong tay quải trượng liền hướng phía Diệp Hạo đầu đập tới, mà đang đập đi trong nháy mắt một đạo đen thui ánh sáng đen mang liền đi như tia chớp. Cùng lúc đó từ Diệp Hạo trên thân xông ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này hướng phía quỷ bà chém ra một đạo thần kiếm quyết. Đối mặt đạo này chí thần chí thánh kiếm mang quỷ bà trên mặt không có biến hóa chút nào, nàng chỉ là lạnh hừ một tiếng kinh khủng sóng âm liền chấn vỡ đạo kiếm mang này. Diệp Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bà lão này so Diệp Hạo tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà bây giờ Diệp Hạo còn đối mặt với bà lão lôi đỉnh một kích, như thế nào ngăn cản? Diệp Hạo đang chờ đem thanh niên tóc trắng ban cho của mình kiếm phù xé rách thời điểm một đạo yêu kiều thanh âm vang vọng tại giữa không trung. Quỷ bà, người của ta ngươi cũng dám động? Ta nhìn ngươi là muốn chết a. Quy 1. Chương 223, gặp lại Mai Tín Tuyết, đây là người nữ tử âm thanh. Thiếm như kinh lôi, thế như mãnh hổ. Vừa mới nói xong bà lão như bị sét đánh tại chỗ liền phun một ngụm máu tươi, nàng nhìn phía xa đồng bệnh hạ xuống nữ tử trong mắt tràn đầy hãi nhiên, thông thiên cảnh. Coi như có chút kiến thức. Thiếu nữ áo trắng tóc dài phất phới, giống như trên chín tầng trời trích tiên. Mai Tín Tuyết. Diệp Hạo thấy rõ thiếu nữ này thời điểm cả kinh nói, xem ra tiểu tử ngươi đạt được cơ duyên rất nghịch thiên a, ngắn ngủi nửa năm liền từ một người bình thường đạt tới phân thân cảnh. Mai Tín Tuyết nhìn Diệp Hạo một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Mai Tín Tuyết lời nói để quỷ bà trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nàng tu luyện tà công hơn 10 năm cũng không có từ tích cốc cảnh bước vào đến thông thiên cảnh, tiểu tử này thời gian nửa năm liền ngay cả vượt mấy đại cảnh giới đạt tới phân thân cảnh. Làm sao có thể? Mai Tín Tuyết nhìn chằm chằm quỷ bà một chút nói, như ta cho ngươi biết đạo gia tông môn đã từng có một vị nhất niệm thành tiên, ngươi tin hay là không tin? Nhất niệm thành tiên? Quỷ bà đánh run một cái. Ta trong miệng thành tiên cũng không phải địa tiên chi lưu, mà là chân chính đắc đạo phi thăng tiến vào tiên vực. Mai Tín Tuyết nói đến đây liền nói, ta nhìn ngươi đỉnh đầu mây đen che đại đỉnh, âm hồn dày đặc, sợ là chết trong tay ngươi võ sĩ không ít, bởi vậy hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Mai Tín Tuyết nói đến đây làm vung tay lên, Diệp Hạo lập tức cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ từ bốn phía hội tụ. Tại cỗ lực lượng này trước mặt Diệp Hạo căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Quay một tiếng quỷ bà trong nháy mắt biến thành cho tàn. Bất quá lúc này Mai Tín Tuyết trên mặt lại lộ ra vẻ kinh nghi, thay mận đổi đảo, cái này quỷ bà không đơn giản a. Có ý gì? Diệp Hạo khẽ giật mình nói, thay mận đổi đạo là một loại đạo gia bí thuật, bất quá bây giờ nắm giữ đã không nhiều. Mai Tín Tuyết nhìn xem Diệp Hạo nói, cái này quỷ bà ý thức được không phải đối thủ của ta thời điểm liền thi triển loại bí thuật này thành công thoát đi. Nàng không phải chết sao? Chết chỉ là nhục thể của nàng cùng một sợi thần hồn mà thôi. Đoạt xá. Đúng vậy a, tiếp xuống nàng khẳng định sẽ tìm một cái tư chất không tệ nữ tử đoạt xá. Mai Tín Tuyết nói đến đây hai tay đánh ra một đạo ấn phù, đạo phù này ấn ở trước mặt nàng lơ lửng không cố định, sau một lát Mai Tín Tuyết liền bất đắc dĩ thu hồi ấn phù. Cái này quỷ bà bản sự không cao, dấu kín bản sự ngược lại là cao siêu. Mai Tín Tuyết khẽ thở dài. Ai? Diệp Hạo rõ ràng khẳng định có một nữ tử phải tao ương. Lấy quỷ bà thực lực muốn đoạt xá có mấy cái có thể ngăn cản. Phía trước là động phủ của nàng, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Diệp Hạo chỉ về đằng trước động phủ nói, nhìn xem cũng tốt. Mai Tín Tuyết cùng Diệp Hạo sóng vai hướng phía quỷ bà động phủ đi đến, tiến vào động phủ về sau bọn hắn liếc mắt liền thấy từng cái bộ xương. Quỷ bà đáng chết. Diệp Hạo tức giận nói, quỷ bà tu luyện tà công 10 phần bá đạo, nàng đem tu sĩ huyết nục tinh hoa tất cả đều hút đi. Loại trang diện này Mai Tín Tuyết kiến giải tựa hồ nhiều, nàng trên mặt thần sắc không có bao nhiêu ba động. Hai người dạo qua một vòng đều không có tìm được một người sống. Thế là hai người quay người cũng liền rời khỏi nơi này. Mà đúng lúc này bọn hắn xa xa nhìn thấy Hiểu Minh ngự không mà tới. Diệp Hạo, ngươi không có sao chứ? Hiểu Minh hỏi vội. Không có việc gì. Diệp Hạo gật đầu. Hiểu Minh lúc này mới chú ý tới Diệp Hạo bên người nữ tử áo trắng, đợi Hiểu Minh thấy rõ cô gái mặc áo trắng này tướng mạo lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn nói, Mai Tín Tuyết. Ngươi biết? Diệp Hạo khẽ giật mình nói, Bế Nguyệt Tông từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất Mai Tín Tuyết, ta làm sao có thể không biết đâu. Hiểu Minh cười khổ nói, Mai Tín Tuyết từ chối cho ý kiến. Ba tông sáu môn không biết nàng đích thật không nhiều. Bởi vì Mai Tín Tuyết tuổi còn trẻ tu vi liền đạt tới một chút thế hệ trước bối tử tu sĩ đều chưa từng đạt tới tình trạng. Thông thiên cảnh. Đến cảnh giới này liền có thể lợi dụng thiên địa đại thế tiến hành rào sát đối thủ. Đi thôi. Mai Tín Tuyết nhìn Diệp Hạo một cái nói. Đi đâu? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Nhà ngươi. Mai Tín Tuyết thản nhiên nói. Hiểu Minh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Diệp Hạo mẹ nó chính là Ngưu Bức A. Mai Tín Tuyết đều có thể cầm xuống. Ừm. Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền mang theo Mai Tín Tuyết rời đi. Hiểu Minh không có rời đi mà là đứng tại chỗ chờ đợi trong môn cường giả. Qua ước chừng một tiếng một cái trung niên liền đồng bền mà tới. Hiểu Minh. Bắt trưởng lão. Hiểu Minh cung kính nói. Quỷ bà đâu? Bị Mai Tín Tuyết đánh giết. Hiểu Minh bản năng coi là quỷ bà bị Mai Tín Tuyết giết. Mai Tín Tuyết làm sao lại tới đây? Mai Tín Tuyết tới đây tựa như là tìm Diệp Hạo. Diệp Hạo. Chín trưởng lão có chút lắc đầu nói, chưa hẳn. Có ý gì? Trong truyền thuyết Thanh Đồng Tiên Điện ít ngày nữa đánh đến nơi. Thanh Đồng Tiên Điện. Ừm. Nói như vậy lời nói Ma Đô ít ngày nữa chẳng phải là sẽ đến rất nhiều si mị vóc lượng. Cho nên nói tiếp xuống ngươi nhiệm vụ rất gian khổ a. Chín trưởng lão, ngươi cảm thấy ta chỉ là luyện hồn cảnh tu vi có thể ứng phó những này si mị vóc lượng sao? Có thể. Chín trưởng lão nhìn chằm chằm Hiểu Minh nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Hiểu Minh liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi là ứng kiếp chi nhân. Chín trưởng lão chậm rãi nói, đáng tin tại sao? Bế Nguyệt Tông ứng kiếp chi nhân là Mai Tín Tuyết, chúng ta Mao Sơn phái ứng kiếp chi nhân là ngươi. Chín trưởng lão nghiêm túc nói, ba tông sáu môn đều sẽ có ứng kiếp chi nhân, bất quá cuối cùng ai có thể thượng thừa thiên mệnh, liền nhìn các ngươi thủ đoạn của chính mình. Ngươi cảm thấy ta là Mai Tín Tuyết đối thủ? Chín quả mệnh tinh hiện tại Mai Tín Tuyết là cường thế nhất, Mai Tín Tuyết là có khả năng nhất thượng thừa thiên mệnh, bất quá nửa năm trước thiên cơ lại xuất hiện hỗn loạn. Thiên cơ hỗn loạn? Hiểu Minh biến sắc. Ừm, từ nơi sâu xa một viên ám tinh xuất hiện, mà viên này ám tinh tiềm lực rất mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến các ngươi chín quả mệnh tinh. Phỏng đoán đến là ai chưa? Phỏng đoán không ra. Chín trưởng lão nói đến đây liền vỗ vỗ Hiểu Minh bả vai nói, Thanh Đồng Tiên Điện giáng lâm còn có một đoạn thời gian, ngươi thừa dịp khoảng thời gian này tranh thủ tăng lên tới phân thân cảnh. Mai Tín Tuyết nhìn lên trước mặt xa hoa biệt thự nói, không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ hưởng thụ sao? Người sống một đời nên hưởng thụ thời điểm liền muốn hưởng thụ. Diệp Hạo cười đẩy cửa ra. Đường Phiên Phiên vội vàng đón. Lam Nàng nhìn thấy đứng tại Diệp Hạo bên người Mai Tín Tuyết lúc trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Mai Tín Tuyết đẹp siêu phàm thoát tục, nàng tựa như là một đóa hoa sen trắng, cao ngạo bên trong lộ ra thánh khiết. Phiên Phiên, đây là Mai Tín Tuyết. Ta nên xưng hô như thế nào? Đường Phiên Phiên xin giúp đỡ hình nhìn về phía Diệp Hạo. Gọi ta Tín Tuyết đi. Mai Tín Tuyết nói đến đây kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi cũng là người tu hành. Mà liền tại Mai Tín Tuyết chuẩn bị dò xét Đường Phiên Phiên linh căn lúc liền lọt vào một trận vô hình ngăn cản. Mao Sơn Phong cấm thuật. "Ừm, xem ra ngươi linh căn không đơn giản a." Mai Tín Tuyết nói đến đây trong tay liền xuất hiện một tờ linh phù, "Sơ lần gặp gỡ không có gì có thể đưa cho ngươi, tờ linh phù này liền tặng cho ngươi làm cái lễ gặp mặt." Quy 1. Chương 224, Thanh Đồng Tiên Điện. "Xem ra ngươi linh căn không đơn giản a." Mai Tín Tuyết nói đến đây trong tay liền xuất hiện một tờ linh phù, "Sơ lần gặp gỡ không có gì có thể đưa cho ngươi, tờ linh phù này liền tặng cho ngươi làm cái lễ gặp mặt." "Đây là ngươi lúc tu luyện đem tờ linh phù này thiếp ở trên người của ngươi có thể gia tăng ngươi năm thành tốc độ tu luyện." Mai Tín Tuyết nhẹ giọng nói, "Bất quá chờ ngươi tiến vào luyện thể cảnh về sau liền vô dụng." "Đa tạ Tín Tuyết." Đường Phiên Phiên kinh hỉ nói, "Gia tăng năm thành tốc độ tu luyện mang ý nghĩa Đường Phiên Phiên có thể càng nhanh tiến vào luyện thể cảnh. Đại tông môn chính là đại tông môn." Diệp Hạo trong mắt có chút ao ước nói, "Có hay không phân thân cảnh gia tăng tốc độ tu luyện linh phù?" "Có." Mai Tín Tuyết nói liền đưa cho Diệp Hạo một tờ linh phù nói, "Tờ linh phù này có thể gia tăng ngươi một thành tốc độ tu luyện." "Mới một thành a?" "Phân thân cảnh tại tu đạo giới đã là lực lượng trung kiên." Mai Tín Tuyết nhìn Diệp Hạo một chút nói, "Tích cốc cảnh loại này linh phù đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra được." "Tốt a." Diệp Hạo nói xong liền đem linh phù thu hồi. "Một thành liền một thành đi, có chút ít còn hơn không không phải." Sau đó Diệp Hạo mời Mai Tín Tuyết nhập tọa, Đường Phiên Phiên tắt cho Mai Tín Tuyết pha trà. "Truy thủ của ta đâu?" Mai Tín Tuyết nhìn xem Diệp Hạo nói, "Trên người ta đâu?" Diệp Hạo trả lời, "Đã ở trên thân thể ngươi còn không trả lại cho ta, ngươi còn quan tâm một thanh trung phẩm linh bảo? Nghe ngữ khí của ngươi giống như trung phẩm linh bảo chẳng ra sao cả đúng vậy." Mai Tín Tuyết hừ lạnh nói, "Trước đó sở dĩ thanh truy thủ cho ngươi là muốn cho ngươi phòng thân, hiện tại tu vi của ngươi đều đã đạt tới phân thân cảnh, truy thủ của ta ngươi tự nhiên là không dùng được." "Ai nói? Cùng lắm thì ta đưa ngươi một thanh hạ phẩm linh kiếm." "Có không có trung phẩm?" "Không có." "Đáng tiếc." Diệp Hạo nói xong liền đem truy thủ đưa tới. Mai Tín Tuyết kéo một cái kiếm hoa liền thanh truy thủ thu được trong tay áo. "Ta muốn tại Ma Đô đợi một thời gian ngắn." Mai Tín Tuyết vừa nói đến đây Diệp Hạo liền nói, "Liền ở nhà ta đi." "Cái này không được đâu." "Dối trá cái gì kình?" Diệp Hạo niết miệng nói, "Có tin ta hay không có ngươi?" Sau một khắc Diệp Hạo liền khiếp sợ phát hiện Mai Tín Tuyết một chân đạp ở trên ngực của mình, nàng một tay nhấc lấy Diệp Hạo cổ áo hung tợn nói, "Tin, tin, tin." Diệp Hạo đã sớm biết Mai Tín Tuyết không giống mặt ngoài đoan trang, cái này nha căn bản chính là một cái bạo lực cùng tố chất thần kinh cô nàng. "Ta tại Ma Đô hết thảy tiêu xài đều từ ngươi đến phụ trách." "Nhất định." Mai Tín Tuyết lúc này mới buông ra chân, "Thật ngoan. Ngươi thật giống như cũng không có bao nhiêu a. Nhưng ngươi phải gọi tỷ tỷ." "Tỷ tỷ?" Mai Tín Tuyết ngơ ngẩn, "Ngươi thật đúng là thuận cột trèo lên trên a. Tỷ tỷ, ngươi trên thân có cái gì bảo mệnh pháp bảo, cho ta một hai kiện a." "Ta cho ngươi biết, pháp bảo trung quy là ngoại vật, tu vi mới là căn bản. Cái này ta biết a, nhưng vạn nhất ta gặp được đánh không lại người làm sao xử lý?" "Ngươi sẽ không chạy a?" "Chạy không đây." "Cái này thật đúng là cái vấn đề." Mai Tín Tuyết nâng cầm lên suy nghĩ một chút nói, "Đã như vậy ta liền đưa ngươi một đạo kiếm phủ." "Làm sao? Ngươi cho rằng kiếm phủ nói là khắc liền khắc sao? Ngươi nhìn lúc nào có thời gian liền lúc nào khắc." "Tỷ tỷ, ngươi hiện tại đói sao?" "Ta nói cho ngươi, Tín Tuyết tài nấu ăn nhưng cao, muốn hay không để nàng cho ngươi xào hai ba chút thức ăn?" "Phiền phức sao?" "Không phiền phức." Đường Phiên Phiên vội vàng đứng lên, "Tỷ tỷ, ngươi cùng Diệp Hạo nói chuyện phiếm, ta đi xào hai cái đồ ăn." Đường Phiên Phiên hiện tại cũng coi là đặt chân tu luyện giới. Căn cứ Diệp Hạo đối Mai Tín Tuyết phán đoán nàng rõ ràng vị này tu vi sợ là rất cao. Bởi vậy lấy lòng Đường Phiên Phiên là rất cần thiết. Lần này nấu cơm Đường Phiên Phiên xuất ra tất cả vốn liếng làm năm cái đồ ăn, mỗi đạo đồ ăn đều có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Mai Tín Tuyết vừa ngay từ đầu còn ra vẻ thận trọng, bất quá ăn ăn liền vùng ra giá đỡ, hô to ăn ngon. "Phiên Phiên, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn có hạn, ta đốt sườn xào chua ngọt mới tốt ăn đâu. Vậy ngày mai đi mua nguyên liệu nấu ăn." "Ừm, ta cùng đi với ngươi." Đường Phiên Phiên an bài Mai Tín Tuyết sau khi nghỉ ngơi liền trở lại gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm Diệp Hạo liền đẩy ra Đường Phiên Phiên gian phòng. Hai người từ khi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ cũng không có lại giống trước đó như vậy tương kính như tân. "Không cần thiết. Những ngày này ngươi liền bồi Tín Tuyết." Diệp Hạo nói khẽ. "Ta rõ ràng." Đường Phiên Phiên làm sao có thể không rõ đâu. Mai Tín Tuyết thế nhưng là một vị đại gia nhiều tiền. Tay nàng giữa kẽ tay rõ rỉ ra đồ vật nhưng đều là bảo bối a. "Hiểu Minh nói cho ta Thanh Đồng Tiên Điện ít ngày nữa sẽ giáng lâm Ma Đô." Diệp Hạo nhìn xem Mai Tín Tuyết nói. Nói như vậy lời nói chẳng phải là sẽ đến rất nhiều tu hành chi sĩ rồi. Mai Tín Tuyết lập tức ý thức được vấn đề này. "Ừm. Chúng ta phải làm sao?" "Giao trộn." Diệp Hạo nhún vai một cái nói, "Cũng may Thanh Đồng Tiên Điện giáng lâm còn có một đoạn thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này ta phải nhanh chóng tăng cao tu vi." "Ừm." Diệp Hạo bồi tiếp Đường Phiên Phiên nói một hồi liền trở lại gian phòng của mình. Diệp Hạo lúc tu luyện liền đem Mai Tín Tuyết đưa cho mình linh phù dán tại trên người mình. Tăng tốc tu luyện linh phù Diệp Hạo lần đầu tiên nghe nói, còn có cái gì có thể mau chóng tăng cao tu vi đâu? Diệp Hạo một bên tu luyện một bên tìm kiếm Hắc Long ký ức, xem mấy giờ trước mắt chính là sáng lên. Thật là có. Thế nhưng là đợi đến Diệp Hạo nhìn thấy biện pháp này về sau Diệp Hạo liền có một loại nghĩ rút sự vọng động của mình. Hắc Long Thiên Phú thần thông bên trong có một cái là Vạn Thọ Quyết. Trước đó Diệp Hạo cảm thấy vô dụng. Thế nhưng là theo Hắc Long trong trí nhớ lại nói chắc như linh đóng cột ghi chép tu luyện Vạn Thọ Quyết có thể cực đại tăng cường tốc độ tu luyện. Chỉ là Vạn Thọ Quyết lại thuộc về tà ác công pháp. Bởi vì Vạn Thọ Quyết căn bản là cướp đoạt người khác sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng là một loại đẳng cấp cao năng lượng, dựa vào loại này năng lượng tốc độ tu luyện không nhanh mới là lạ. Hắc Long tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy dựa vào chính là cái này Vạn Thọ Quyết. Diệp Hạo nhìn đến đây lúc này liền quyết định tu luyện Vạn Thọ Quyết. Diệp Hạo từ đầu đến cuối tin tưởng không có tà ác công pháp, chỉ có người tà ác. Thời gian liền một ngày như vậy một thiên địa đi qua. Làm Diệp Hạo Vạn thọ quyết tu luyện tới mức nhất định thời điểm, điện thoại di động của hắn gấp rút vang lên. Lão bản không tốt.
Làm sao rồi?
Hội sở bên trong một thanh niên đã thương mấy vị bảo tiêu, càng là cậy mạnh đem tất cả nữ tử đều gọi đến trong phòng của hắn. Trương Kình Tung bất an nói, chúng ta đến gần thời điểm bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Ta cái này chạy tới hội sở. Diệp Hạo nói đến đây liền phủ lên điện thoại di động. Diệp Hạo rõ ràng người thanh niên kia khẳng định là tu sĩ. Bởi vậy Diệp Hạo căn bản cũng không dám trì hoãn thời gian liền hướng phía Bồng Lai hội sở chạy tới. Lấy Diệp Hạo tu vi hiện tại căn bản là không được bao lâu thời gian liền đến hội sở bên trong. Quy 1. Chương 225, Long Hổ Sơn đệ tử. Trương Kình Tùng nhìn thấy Diệp Hạo đi tới không khỏi thở dài một hơi. "Lão bản, chính là chỗ này." Trương Kình Tùng chỉ lên trước mặt một căn phòng nói. Không cần Trương Kình Tùng nói, Diệp Hạo cũng biết chính là gian phòng này. Vang một tiếng, Diệp Hạo thần niệm hướng lên trước mặt cấm chế liền đụng tới, lực lượng mạnh mẽ dễ dàng liền đem người thanh niên kia bày ra cấm chế xé rách. Sau một khắc Diệp Hạo liền thấy muốn rách cả mí mắt một màn. Chỉ thấy một thanh niên ghé vào một nữ tử trên thân đang ngồi lấy sống nhét vận động. Thiếu nữ kia không ngừng mà cầu khẩn, khóc. Đáng tiếc không dùng. Đáng chết. Diệp Hạo không cần suy nghĩ thần niệm liền hướng phía người thanh niên kia hung hăng đánh tới. Người thanh niên kia kêu thảm một tiếng thất khiếu bên trong lúc này liền chảy ra máu tươi. Diệp Hạo tiến lên một bước mang theo người thanh niên kia, tiếp lấy hướng phía hắn phía dưới đạp mạnh mà đi. Người thanh niên kia còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào đâu, liền thống khổ che lấy phía dưới hét thảm lên. Diệp Hạo đem quần áo cởi ra cho thiếu nữ kia phủ thêm. Thật có lỗi, để ngươi thụ ủy khuất. Diệp Hạo nhìn xem cái kia bị lăng nhục thiếu nữ nói. Thiếu nữ kia bị dọa sợ, nàng không ngừng mà run rẩy, hai mắt đều không có tiêu cự. Thấy cảnh này Diệp Hạo trong mắt càng là phẫn nộ, hắn tiến lên mang theo người thanh niên kia tóc, hướng xuống đất liền hung hăng đập tới. Một chút, hai lần, 10 lần. Người thanh niên kia không ngừng mà kêu thảm. Khi hắn ý thức được Diệp Hạo nghĩ muốn xử lý hắn thời điểm vội vàng nói, "Dừng tay, ta là Long Hổ Sơn đệ tử." Long Hổ Sơn. Diệp Hạo động tác trong tay dừng lại. Ba tông sáu môn bên trong Long Hổ Sơn chính là sáu môn một trong. Long Hổ Sơn đều là ngươi như vậy đổ bỏ đi sao? Diệp Hạo nhìn chằm chằm người thanh niên kia nói, "Sư phụ của ta thế nhưng là Long Hổ Sơn trưởng lão." Người thanh niên kia vội vàng nói, "Long Hổ Sơn đệ tử liền có thể làm sằng làm bậy sao?" Diệp Hạo cười lạnh nói, "Ta..." Người thanh niên kia vừa muốn nói gì Diệp Hạo liền liếc nhìn toàn trường một chút nói, "Các ngươi đều ra ngoài đi." Trương Kình Tùng vội vàng mang theo bọn này thiếu nữ đi ra ngoài. Diệp Hạo vung tay lên liền tại cửa ra vào thiết kế tiếp cấm chế. "Ngươi muốn làm gì?" Người thanh niên kia chú ý tới Diệp Hạo trong mắt sát cơ thời điểm biến sắc. "Ngươi cứ nói đi." Diệp Hạo nói đến đây trong tay liền nổi lên một đạo hào quang màu đen. "Ngươi điên?" Người thanh niên kia giận, "Bất quá là một người bình thường, ngươi liền muốn ta đền mạng sao? Đừng quên ngươi cũng là người bình thường từng bước một đi tới." Diệp Hạo nói đến đây lại thủ liền giáng tại người thanh niên kia tim. "Vạn Thọ Quyết." Làm Diệp Hạo vận chuyển Vạn Thọ Quyết thời điểm người thanh niên kia tóc đen liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng sao, đồng thời người thanh niên kia làn da trở nên lỏng, mí mắt cũng tiêu nhiều xuống. "Ngươi làm cái gì?" Diệp Hạo không đáp, chỉ là tiếp tục hấp thu người thanh niên này sinh mệnh năng lượng. Ước chừng đi qua 15 cái hô hấp người thanh niên này liền biến thành da bọc xương. Toàn thân huyết nhục tinh hoa đều bị Diệp Hạo hấp thu. Diệp Hạo cảm giác phải tu vi của mình vụt vụt trên mặt đất trướng, cái này một hồi tu vi liền tới gần phân thân tầng thứ 2. "Cái này, đây cũng quá bá đạo đi." Diệp Hạo kinh ngạc nói. Bất quá rất nhanh Diệp Hạo liền bình tĩnh trở lại. Hắn vung tay lên liền đem người thanh niên này xương cốt tiêu đốt sạch sẽ. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền gọi Hiểu Minh điện thoại. Không lâu lắm Hiểu Minh liền vội vàng chạy tới. "Chuyện gì xảy ra?" Hiểu Minh nhìn thấy Diệp Hạo ngưng trọng ngữ khí nói, "Vừa mới ta giết một cái Long Hổ môn đệ tử." Diệp Hạo nhìn xem Hiểu Minh nói, "Cái gì?" Hiểu Minh kinh hãi nói. Hiểu Minh nhìn chằm chằm Diệp Hạo nhìn một hồi liền nói, "Ngươi vì sao muốn giết hắn?" Diệp Hạo liền đem chuyện đã xảy ra giản lược nói một lần. "Nên giết." Hiểu Minh tức giận nói. Bất quá chợt Hiểu Minh liền nở nụ cười khổ, "Nhưng là không nên ngươi giết a. Ngươi đều nói nên giết. Vấn đề là loại sự tình này hẳn là Long Hổ môn thẩm vấn a. Ngươi cảm thấy Long Hổ môn thẩm vấn còn biết lại giết hắn sao?" "Cái này..." Hiểu Minh trầm mặt xuống. Thật lâu Hiểu Minh mới nói, "Chuyện này ngươi muốn cắn chết không hé miệng." "Ừm." "Ngàn vạn không thể thừa nhận. Còn lại chuyện ta đến vận hành." Hiểu Minh trầm giọng nói. "Được." Hiểu Minh rời đi còn không có qua bao lâu thời gian đâu, một luồng khí tức kinh khủng liền giáng lâm đến nơi này, tiếp lấy Diệp Hạo liền thấy một người mặc đạo bào trung niên xuất hiện ở trước mặt mình. "Đỗ Nhi ta hỏa liệt đâu?" "Không biết. Đỗ Nhi ta trước khi chết chính là ở đây, mà nơi này chỉ có một cái tu hành chi sĩ." Trung niên đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, "Ta khuyên ngươi nói thật với ta, nếu không đừng trách ta xuất thủ." "Ngươi xuất thủ thử một chút." Trung niên đạo nhân vừa mới nói xong một đạo băng lạnh âm thanh liền vạch phá trời cao, tiếp lấy ăn mặc áo lông Mai Tín Tuyết liền phiêu nhiên xuất hiện tại giữa không trung. "Mai Tín Tuyết?" Trung niên đạo nhân khẽ giật mình nói. Nàng không nghĩ tới chuyện này Mai Tín Tuyết tham gia đến trong đó. Mai Tín Tuyết nhìn xem Diệp Hạo nói, "Ngươi có phải hay không là ngươi giết?" Diệp Hạo trầm mặc. "Mặc kệ ngươi có phải hay không là ngươi giết, ngươi ta đều bảo đảm định." Mai Tín Tuyết bá khí nói. "Là ta giết." Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. "Quả nhiên là ngươi giết." Trung niên đạo nhân nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. "Hắn nên giết, cũng nên chết." Diệp Hạo nhìn xem trung niên đạo nhân chậm rãi nói, "Ngươi nói cái gì?" Trung niên đạo nhân giận tím mặt. "Trương Kình Tùng." Diệp Hạo thần niệm khẽ động liền đem Trương Kình Tùng gọi đến nơi đây. Trương Kình Tùng nhìn xem giữa không trung lơ lửng một nam một nữ liền đánh run một cái. "Nương, làm sao nhiều tu sĩ như vậy?" "Lão bản, chuyện gì?" "Đem gian phòng này video theo dõi điều ra tới." "Vâng." Đồng Lai hội sở các nơi đều có giám sát, có thể nói là không có bất kỳ cái gì góc chết. Rất nhanh trung niên đạo nhân cùng Mai Tín Tuyết liền thấy đệ tử của hắn là như thế nào phách lối tùy ý, lại là như thế nào không để ý thiếu nữ kêu thảm cưỡng ép lăng đục. Nên giết. Mai Tín Tuyết tức giận toàn thân đều đang phát run. Trung niên đạo nhân sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn không nghĩ tới đồ đệ của mình như thế không chịu nổi. Làm nghe Long Hổ Sơn là danh môn chính phái, nếu là tiền bối ngươi gặp được loại này hành vi, ngươi nói cho ta ngươi nên như thế nào làm? Diệp Hạo nhìn xem trung niên đạo nhân nói. Trung niên đạo nhân trầm ngâm một chút than nhẹ nói, chuyện này là hỏa liệt gieo gió gặt bão, cũng được, chuyện này dừng ở đây. Trung niên đạo nhân nói ra lời nói này ngược lại là vượt quá Diệp Hạo đón trước. Tiền bối cao thượng. Cao thượng cái rắm, nếu không có ta cho ngươi chỗ dựa, hắn đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Mai Tín Tuyết biết miệng. Mai Tín Tuyết, lão phu há lại ngươi nghĩ cái loại người này. Trung niên đạo nhân tức giận nói, dù sao ta cảm thấy các ngươi Long Hổ Sơn người dối trá. Chúng ta Long Hổ Sơn lại dối trá chẳng lẽ còn so ra mà vượt ngươi Bế Nguyệt Tông. Lão Tạp Long, ngươi nói cái gì? Mai Tín Tuyết giận. Ngươi. Trung niên đạo nhân tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Luận tu vi Mai Tín Tuyết không phải trung niên đạo nhân đối thủ, nhưng là trung niên đạo nhân có thể ra tay với Mai Tín Tuyết sao? Vô luận như thế nào trung niên đạo nhân đều là Mai Tín Tuyết trưởng bối, muốn xuất thủ cũng phải Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi A Quy 1. Chương 226, hòa bình giải quyết. Tiền bối, khó được ngươi lần tiếp theo núi, để vạn bối tận một chút chủ nhà tình nghĩa như thế nào? Diệp Hạo đúng lúc đó nói. Diệp Hạo nếu là không nói nữa có trời mới biết hai người có thể hay không ở đây giao thủ. Diệp Hạo không biết trung niên đạo nhân có phải là thông thiên cảnh cường giả, bất quá tại khí thế đối kháng lên Mai Tín Tuyết ẩn ẩn không bằng, bởi vậy Diệp Hạo có thể suy đoán ra trung niên đạo nhân tu vi mạnh hơn Mai Tín Tuyết. Hừ. Trung niên lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Tiền bối không nhìn thụ hại nữ tử sao? Diệp Hạo nhìn xem trung niên đạo nhân nói. Trung niên đạo nhân chần chờ một chút liền nói, cũng tốt. Chợt trung niên đạo nhân cùng Diệp Hạo, Mai Tín Tuyết liền tiếp nhận ảnh tiềm hành xuất hiện tại nữ tử kia gian phòng bên ngoài. Trong phòng mấy thiếu nữ liền ôn tồn an ủi. Nhưng là cái kia bị thương nữ tử toàn thân đều đang run rẩy, hai hàng thanh lệ càng là rầm rầm chảy xuôi, nàng trong mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nàng tựa như cái bất lực đứa bé giống nhau thân thể co ro. Trung niên đạo nhân thấy cảnh này tâm thần khẽ run lên, làm ơn tất chiếu cố tốt đứa bé này, trợ giúp nàng sớm ngày đi ra bóng ma tâm lý. Đều là ngươi xuất sinh đồ đệ làm chuyện tốt. Mai Tín Tuyết tức giận nói. Trung niên đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn chần chờ một chút trong tay liền xuất hiện một đôi không biết tài liệu gì chế tạo hai cái pháp ấn, đây là ta Long Hổ Sơn Long Hổ pháp ấn, lúc cần thiết có thể cứu ngươi một mạng. Diệp Hạo đưa tay tiếp được về sau trung niên đạo nhân liền vội vàng rời đi. Hắn lại là không mặt mũi ở đây đợi. Mai Tín Tuyết liếc Diệp Hạo một chút nói, ta phối hợp coi như không tệ a. Có ý gì? Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ngươi có ý đồ với Tống Trung Bình, làm ta không nhìn ra được sao? Mai Tín Tuyết trừng Diệp Hạo một chút. Diệp Hạo lúc này ngượng ngùng nói, tỷ tỷ mắt sáng như đuốc. Tốt, nữ hài tử này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tâm lý của nàng bóng tối quá nặng đi, vẫn là xóa đi đoạn này hồi ức đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói, thân thể nàng thương tích ngươi trợ giúp chữa trị một chút. Ta cảm thấy mấy nữ sinh này cũng phải xóa đi đoạn này ký ức, bằng không mà nói khó đảm bảo các nàng sẽ không lời làm thiếu. Ừm. Theo Mai Tín Tuyết xuất thủ rất nhanh liền đem những này thiếu nữ đoạn này ký ức xóa đi, tiếp lấy Mai Tín Tuyết liền xuất thủ đem thiếu nữ kia thân thể chữa trị. Ma đô si mị võng lượng sẽ càng ngày càng nhiều, khoảng thời gian này ngươi vẫn là hảo hảo tăng cao tu vi. Mai Tín Tuyết làm xong những này trầm giọng nói, ta biết. Diệp Hạo gật đầu. Hôm nay chuyện này cho Diệp Hạo rất lớn xúc động. Nếu như hắn có thực lực tuyệt mạnh ai dám làm loạn đâu. Diệp Hạo giao phó Trương Kình Tùng một số việc về sau liền tiến về linh dị cục. Hiểu Minh, ngươi có tà đạo tu sĩ động tĩnh sao? Có a. Ngươi đem bọn hắn động tĩnh nói cho ta. Ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là giết người. Cái này quá nguy hiểm. Ta sẽ căn cứ mình thực lực đến. Hiểu Minh trầm ngâm một chút liền nói, tốt ta. Diệp Hạo hiện tại đã tìm một cái nhanh chóng tăng cao tu vi con đường, bởi vậy Diệp Hạo tuyệt đối liền sẽ không bỏ qua cấp tốc tăng lên cơ hội. Một cái lưng còng lam lũ lao giả chống một cái gậy chống đang nháo thành thị tập tễnh đi tới. Mà liên tại hắn chuẩn bị nhặt lên một cái đồ uống bình thời điểm một chân đoạt trước một bước đạp lên cái kia đồ uống bình. Lão giả kia vẫn đủ con ngươi nhìn người thanh niên kia một chút, chợt liền yên lặng lách qua người thanh niên này hướng đi xa đi. Thanh đà, ngươi muốn đi đâu? Làm lưng quẳng lão giả nghe được đạo âm thanh này thời điểm vẫn đủ con ngươi hiện lên một đạo tinh mang. Ngươi là ai? Ngươi cái này cùng nhau đi tới chết trong tay ngươi hấu nữ sợ là có 30 đi. Người thanh niên này nhìn chằm chằm lưng quẳng lão giả trong mắt lóe ra lang lệ hàn quang. Ngươi. Làm người thanh niên này nói ra điểm này thời điểm thanh đà liền ý thức được mình bị chính đạo tông môn để mắt tới. Mà liên tại hắn muốn chạy trốn thời điểm Diệp Hạo thần niệm liền vô tình hướng phía hắn đánh xuống. Theo Diệp Hạo đặt chân phân thân cảnh hắn thần niệm cường độ lần nữa gia tăng một lần, nói cách khác Diệp Hạo thần niệm phạm vi bao phủ tại khoảng 2000 mét. Thanh đả tu vi tại luyện hồn cảnh tầng thứ 3, thần niệm đối kháng như thế nào là Diệp Hạo đối thủ. Còn nữa Diệp Hạo thần niệm cường độ cực kỳ cố động, cho dù là phân thân tầng thứ 2 cũng có thể đối kháng. Nghiền ép, không có bất ngờ. Diệp Hạo thần niệm dễ dàng liền quán xuyên thanh đả thần niệm phòng ngự, tiếp lấy liền vô tình đánh vào đến thanh đả trong thức hải. Thanh đả chấn động toàn thân. Mà liên tại muốn ngã xuống thời điểm Diệp Hạo tiến lên một bước đỡ hắn dậy, tiếp lấy Diệp Hạo liền bị thanh đả thần sắc không thay đổi hướng một cái hẻm đi đến. Khi đi đến trong ngõ hẻm thời điểm Diệp Hạo thuật độn thổ vận chuyển hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất mấy chục mét một chỗ không gian bên trong Diệp Hạo đại thủ đặt ở thanh đà vị trí trái tim, theo hắn vận chuyển vạn thọ quyết thanh đà sinh mệnh năng lượng liền cốt cốt hướng lấy Diệp Hạo mạnh vào qua. Đây là cái gì tà đạo chi thuật? Thanh đà chỉ là bị trọng thương đánh mất năng lực hành động, cũng không đại biểu thanh đà không thể mở miệng nói chuyện. Diệp Hạo không đáp chỉ là tiếp tục vận chuyển vạn thọ quyết, thanh đà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành xương khô. Theo Diệp Hạo đem thanh đà toàn thân huyết đục đều hóa thành năng lượng hấp thu thời điểm Diệp Hạo cảm giác phải tu vi của mình tới gần đến lâm điểm tới hạn. Vang một tiếng Diệp Hạo thể nội huyệt khiếu bị nóng nảy chân nguyên phá vỡ, Diệp Hạo tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng báo tố thăng lên. Phân thân cảnh tầng thứ 2. Đặt chân cảnh giới này về sau, Diệp Hạo cảm giác phải mình thực lực tăng lên chí ít một lần, trong lúc phất tay tràn đầy lực lượng cường đại. Loại cảm giác này thật rất tuyệt a. Diệp Hạo nói đến đây trong mắt thần sắc tách ra một tia khát máu. Mà đúng lúc này Long Châu nhẹ nhàng chấn động, Diệp Hạo trong mắt khát máu lập tức biến mất. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến. Nhập ma. Vừa rồi chính mình tựa hồ kém một chút không có nhập ma. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi liền rõ ràng vì sao chính mình kém chút nhập ma. Bởi vì mình lực lượng tăng lên quá nhanh dẫn đến chính mình tâm cảnh bất ổn, còn có chính mình tựa hồ có quá mức chấp nhất tại tăng cao tu vi. Cái này cùng đạo pháp tự nhiên tương vi phạm. Nghĩ thông suốt những này, Diệp Hạo tâm cảnh không tự chủ được phát sinh thay biến. Hắn không còn chấp nhất tại tăng cao tu vi. Hắn buông xuống. Buông xuống hai chữ nói đơn giản, nhưng lại có ai làm được đâu. Theo một cái tin tức xuất hiện tại trên mạng thời điểm, cả nước dân mạng lập tức sôi trào. Nhật Bản cờ vây danh thủ quốc gia cương một công nhân tuyên bố cờ vây là Nhật Bản. Cái này căn bản chính là quên nguồn quên gốc a. Người Trung Quốc làm sao có thể đáp ứng chứ? Trong lúc nhất thời cờ vây giới đại sư chờ nhau phát biểu tuyên bố khiển trách cương một loại này không chịu trách nhiệm ngôn luận. Đối mặt trên trăm vị đại sư lên án cương một hào ngôn, ít ngày nữa sẽ đến đây hoa hạ từng cái tiếp Trung Quốc đại sư. Tiếp ý tứ ai cũng rõ ràng. Đây là khiêu chiến a. Một người chiến một nước. Cái này là bực nào phách lối a. Quy 1. Chương 227, cờ vây khiêu chiến. Đối mặt cương mục khiêu chiến Trung Quốc, cờ vây đại sư nhau biểu thị muốn cho cương mục một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá lại cũng có một chút đại sư cầm giữ nguyên ý kiến. Cương mục muốn không phải là không có nắm chắc nhất định, làm sao có thể làm ra bực này nhìn như không hợp lý cử động đâu. Cương mục phía sau có nồng đậm sát thái chính trị đi. Cương mục cái này là chuẩn bị vì Nhật Bản thỉnh cầu thế giới văn hóa di sản giao uy họ hay ta. Không hề nghi ngờ lần này cương mục nếu là khiêu chiến thành công sẽ nắm giữ dư luận quyền lên tiếng. Kỳ thật ta liền muốn biết quốc gia chúng ta nhiều năm như vậy đều đang làm cái gì. Vì cái gì không có thỉnh cầu đâu. Phía trên nếu là tích cực lời nói Tết Đoan Ngọ cũng sẽ không để Hàn Quốc đồng tử đoạt đi. Diệp Hạo nghe được cái này tin tức cũng là khẽ giật mình. Diệp Hạo, ngươi sẽ cờ vây sao? Viên Cao Tinh đụng Diệp Hạo một chút nói. Biết chút. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Ngươi nên sẽ không cảm thấy Diệp Hạo cũng tinh thông cờ vây đi. Trịnh Tiểu Long không nói nhìn xem Viên Cao Tinh nói. Vạn nhất tinh thông đâu? Viên Cao Tinh hỏi ngược lại. Diệp Hạo ngươi cứ nói đi. Đối mặt Viên Cao Tinh hỏi thăm, Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cờ vây ta không có học bao lâu thời gian. Ta đã nói rồi, ngươi còn không tin. Trịnh Tiểu Long vừa nói đến đây, điện thoại di động của hắn liền chấn động một cái, hắn lật lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Cao Tinh, trên thân có tiền sao? Không vừa cho ngươi mượn 500 sao? Xài hết. Này không có. Đừng như vậy a. Trịnh Tiểu Long gọi nói, cái này nhưng quan hệ đến ca môn cả đời đại sự. Ta là thật không có. Viên Cao Tinh lắc đầu nói. Trịnh Tiểu Long suy nghĩ một chút liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, Diệp thủ hảo, mượn ít tiền. Mượn bao nhiêu? 500, không, 1000. Trịnh Tiểu Long vừa định nói 500, nhưng nghĩ đến Diệp Hạo có tiền như vậy, dứt khoát mượn 1000 được. Cho ngươi. Diệp Hạo lấy ra 1000 đưa cho Trịnh Tiểu Long. Trịnh Tiểu Long đem 1000 bỏ vào trong ví tiền, "Tạ, huynh đệ." Chợt Trịnh Tiểu Long đem sách giáo khoa đưa cho Viên Cao Tinh, "Sách giáo khoa giao cho ngươi, ta rút lui trước." Nói xong Trịnh Tiểu Long liền từ cửa sau rời đi. Hắn đi làm cái gì? Khẳng định là cùng hắn bạn gái hẹn hò đi. Viên Cao Tinh bất đắc dĩ nói, "Từ khi Tiểu Long đàm bạn gái về sau, hắn chi tiêu là càng lúc càng lớn." "Ai nói không phải đâu." Tiêu lão thực tiếng trầm nói, "Hắn mượn ta 1000 đến bây giờ đều không trả đâu. Vậy ngươi vừa rồi không nhắc nhở ta?" Diệp Hạo trừng Tiêu lão thực một cái nói, "Làm sao nhắc nhở?" Tiêu lão thực cười khổ nói, còn nữa hắn lần thứ nhất mở miệng hướng ngươi vay tiền, ngươi cự tuyệt quan hệ này về sau còn chỗ không chỗ. Tốt ta. Tóm lại về sau đừng có lại cho mượn tiền hắn, cái này 1000 ta đoán chừng hắn cũng sẽ không còn. Viên Cao Tinh nhìn xem Diệp Hạo nói, gia hỏa này vay tiền cho tới bây giờ liền không có trả lại. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế keo kiệt chủ. Tiêu lão thực phụ hòa nói, xem ra hai người các ngươi lời oán giận rất lớn a. Ngươi có biết hay không gia hỏa này nửa năm cho tới bây giờ đều không có mua qua dầu gội cùng sữa tắm cùng giấy vệ sinh các loại đồ dùng hàng ngày. Tiêu lão thực nói liền đầy bụng oán khí. Càng thêm đáng hận chính là vị này nửa năm mở nước dùng tất cả đều là thẻ của ta. Vị này thật đúng là cực phẩm a. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngày đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tiểu Long thời điểm Diệp Hạo liền biết vị này tương đối keo kiệt, nhưng Diệp Hạo không nghĩ tới Trịnh Tiểu Long keo kiệt đến loại tình trạng này. Diệp Hạo hiện tại đã đem 4 năm đại học sách giáo khoa tất cả đều xem hết, hắn hiện đang đi học thuần nát chính là một loại cuộc sống thể nghiệm. Nhập thế tu hành. Tu cái gì? Tâm cảnh. Diệp Hạo muốn lấy một người bình thường thân phận thể nộ cuộc sống. Buổi sáng chỉ có 2 tiếng liền kết thúc. Diệp Hạo ba người đang chờ rời đi thời điểm Trương Lan cười hì hì đi tới. Tiêu lão thực, ta giới thiệu cho ngươi một nữ hải, có hứng thú hay không gặp một chút? Xinh đẹp không? Tiêu lão thực hỏi vội. Tướng mạo đồng dạng. Đồng dạng a? Tiêu lão thực trên mặt có chút không tình nguyện. Tìm bạn gái vì sao thế nào cũng phải tìm xinh đẹp. Viên Cao Tinh nhìn xem Tiêu lão thực nói, ta nói cho ngươi cưới vợ cưới hiền, xinh đẹp kia cũng là bình hoa. Làm sao nói đâu? Trương Lan không thuận theo. Nói sai. Viên Cao Tinh nói gấp. Tiêu lão thực, ngươi đến cùng có gặp hay không? Trương Lan nhìn Tiêu lão thực không biểu lộ thái độ liền nói, vẫn là gặp gỡ đi. Tiêu lão thực chần chờ một chút nói, này cùng đi chứ? Trương Lan nói liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, nhàn rỗi cũng là không có việc gì, đi xem một chút chứ sao? Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Trương Lan trên mặt không khỏi lộ ra một sợi tiêu dung. Viên Cao Tinh trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Trương Lan thân là đại nhất hoa khôi của trường, vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Viên Cao Tinh cũng là bình thường nam sinh, hắn làm sao có thể không thích Trương Lan đâu? chỉ là Trương Lan trong mắt chỉ có Diệp Hạo. Bất kỳ nam sinh nào đều đi không tiến lòng của nàng. Chỉ là để Viên Cao Tinh im lặng là Trương Lan như vậy điên cuồng đuổi theo lại còn là không có đuổi kịp Diệp Hạo. Trước đó Viên Cao Tinh còn cảm thấy Diệp Hạo cao ngạo. Bất quá thời gian dần qua Viên Cao Tinh liền ý thức được Diệp Hạo căn bản cũng không phải là người bình thường. Hắn quá ưu tú đến có thể xưng yêu nghiệt tình trạng. Như vậy yêu nghiệt nam nhân làm sao có thể tùy tiện liền bị cầm xuống đâu? Sự thật cũng là như thế. Trương Lan đuổi không kịp Diệp Hạo, Hứa Manh Manh cũng đuổi không kịp. Trương Lan hẹn vị trí là cửa trường học. Xa xa Diệp Hạo liền thấy một người mặc màu vàng nhạt áo lông mang theo màu đỏ khăn quàng cổ một cái thanh tú động lòng người nữ hài. Cô gái này rõ ràng nhất liền là một đôi lỗ thai. Lỗ thai của nàng đặc biệt lớn. Ngươi thấy nàng lần đầu tiên liền sẽ không tự chủ được rơi vào lỗ thai của nàng bên trên. Bất quá thân hình của nàng tướng mạo tuyệt đối được xưng tụng trung thượng chi tư. Nàng không có Trương Lan kinh diễm, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc a. Tiêu lão thực nhìn thấy nữ sinh này lần đầu tiên trong mắt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trương Lan, chính là cái này sao?
Đúng vậy a,
cái này ta thích. Tiêu lão thực kích động nói. Viên Cao Tinh nhìn thấy Tiêu lão thực muốn xông ra đi liền vội vàng kéo hắn, ta nói ngươi làm gì a?
Ta đi cùng nàng chào hỏi a.
Ngươi liền không lo lắng hủ đến nàng? Viên Cao Tinh bất đắc dĩ nói, muốn biểu hiện thân sĩ một chút, biết sao?
A a, rõ ràng.
Tiêu lão thực liên tục gật đầu. Bốn người tới nữ hải kia trước mặt thời điểm Trương Lan đang chờ giới thiệu nữ sinh kia ánh mắt liền rơi vào Diệp Hạo trên thân.
Diệp Hạo.
Thiếu nữ nhìn chằm chằm Diệp Hạo, khóe miệng có chút giơ lên.
Ngươi tốt.
Diệp Hạo có chút lúng túng nói, cô bé này đi lên cùng chính mình chào hỏi gì a? Đây không phải để Tiêu lão thực ăn dấm sao? Ngươi có biết hay không ta đặc biệt sùng bái ngươi.
Thiếu nữ nói đến đây liền từ túi sách bên trong móc ra một cái tinh mỹ bản bút ký, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên?
Diệp Hạo nhìn Trương Lan một chút, có lẽ ngươi còn không biết ngươi bây giờ là đại chúng nam thần.
Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
tốt ta.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền tiếp nhận nữ hải kia bút tại Trương Lan bản bút ký bên trên viết xuống tên của mình.
Bút như long xà, cứng cáp hữu lực.
Quy 1. Chương 228, trung tình Diệp Hạo.
Trương Lan đôi mắt không khỏi phát sáng lên.
Diệp Hạo, ngươi chữ như thế anh tuấn.
Trương Lan kinh ngạc nói.
Diệp Hạo ngại ngùng cười một tiếng nói, còn tốt nha.
Diệp Hạo ký ức quá bá đạo, bất kỳ vật gì nhìn qua một chút liền rất khó quên. Các loại tự thiếp Diệp Hạo nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm nhìn một lần, bởi vậy Diệp Hạo viết kiểu chữ hoàn toàn có thể so với tự thiếp. Có thể nói tự thiếp cái dạng gì hắn viết liền cái dạng gì. Tiểu Linh Như nhặt được trọng bảo giống nhau đem bản bút ký thu hồi, tiếp lấy con mắt của nàng liền nhìn chằm chằm Diệp Hạo nhìn a nhìn, thấy Diệp Hạo đều có chút xấu hổ đứng lên.
Trên mặt của ta có hoa sao?
Lời này nên chúng ta nữ sinh nói đi.
Tiểu Linh cười khanh khách nói, bất quá trên mặt của ngươi mặc dù không tốn, nhưng là ngươi so hoa đẹp mắt nhiều.
Cái này tình huống không đúng a.
Viên Cao Tinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Lan.
Này chỗ nào là cho Tiêu lão thực giới thiệu bạn gái, đây rõ ràng là cho Diệp Hạo kéo ra đầu a.
Cái này ta còn có việc.
Diệp Hạo cảm thấy mình không thể đợi ở chỗ này nữa, bởi vì Tiêu lão thực nhìn xem thần sắc của mình càng thêm bất thiện.
Ngươi đi đâu?
Ta đi mua xong giày thể thao.
Diệp Hạo biên một cái lấy cớ nói.
Tiểu Linh hai mắt tỏa sáng nói, vừa vặn ta cũng cần mua một đôi giày thể thao, không bằng chúng ta cùng đi chứ?
Cái này.
Diệp Hạo xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Lan.
Trương Lan hiện tại cuối cùng ý thức được Tiểu Linh căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Tiêu lão thực chỗ bạn bè. Nàng là muốn thông qua chính mình tiếp cận Diệp Hạo a.
Bởi vậy Trương Lan tiến lên một bước kéo lại Diệp Hạo, "Cái này, Tiểu Linh, ngươi bồi lão thực đi dạo đi, ta cùng Diệp Hạo đi chính là."
Trương Lan nói xong câu đó thời điểm trái tim đều phanh phanh nhảy lên. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất ôm Diệp Hạo cánh tay, đồng thời cũng là nàng lần thứ nhất ôm khác phái cánh tay.
Cái này trời đông giá rét không bằng đi dạo xọp tim.
Tiểu Linh trên mặt mang mỉm cười nhìn xem Tiêu lão thực cùng Viên Cao Tinh nói, "Muốn không chúng ta cũng đi cùng đi."
"Tốt."
Cứ việc Tiêu lão thực trong lòng có chút không cam lòng Tiểu Linh, nhưng trong lòng hắn vẫn là ôm một tia hy vọng.
Viên Cao Tinh cũng chỉ có nhẹ gật đầu.
Đến cửa hàng về sau Tiêu lão thực nhìn thấy Tiểu Linh tại Diệp Hạo bên người liễu giễu tâm tình liền càng không tốt.
"Được, ngươi hiện tại cũng đừng rối rắm người ta có xinh đẹp hay không vấn đề."
Viên Cao Tinh đụng một cái Tiêu lão thực nói, bởi vì người ta căn bản không hề coi trọng ngươi,
nhưng là ta phát hiện ta đã thích nàng.
Tiêu lão thực trầm ngâm một chút nói,
"Thôi đi."
Viên Cao Tinh nét miệng nói,
"Thật, ngươi biết cái gì là vừa thấy đã yêu sao?
Ta nghĩ ta đây chính là vừa thấy đã yêu."
Tiêu lão thực nghiêm túc nói,
"Còn không phải xem người ta xinh đẹp,
cùng ta chỉnh cái gì vừa thấy đã yêu?"
Viên Cao Tinh nơi nào tin tưởng Tiêu lão thực, ngươi trông chính là mặt, mà không phải tình được không?
Như Tiểu Linh là như hoa, ngươi cho ta trông một cái nhìn xem.
Cái này,
Tiêu lão thực gãi gãi đầu, cảm thấy thật đúng là chuyện như vậy.
Ta cho ngươi biết hôm nay đổi thành một cái khác xinh đẹp nữ hải ngươi còn biết vừa thấy đã yêu.
Viên Cao Tinh nhìn xem Tiêu lão thực nói, trên đời này cái gọi là vừa thấy đã yêu chính là con rùa nhìn đậu xanh, lẫn nhau đều nhìn vừa ý, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy.
Ta cảm thấy ngươi trả đạp thánh khiết tình yêu.
Ta xưa nay không phủ nhận có thánh khiết tình yêu, nhưng là loại vật này có thể coi như cơm ăn sao?
Tình yêu cuối cùng còn không phải thua với thời gian, thua với khoảng cách, thua với gia đình.
Trương Lan trong lòng rất khó chịu.
Phía bên mình ôm Diệp Hạo đâu, cái này đã biểu thị chính mình chủ quyền.
Thế nhưng là Tiểu Linh lại còn cùng Diệp Hạo như thế thân cận không phải không có đem chính mình để ở trong mắt sao?
Quá đáng.
Bất quá tốt đẹp hàm dưỡng khiến cho Trương Lan nghĩ giải lựa đều không được.
Cái này màu lam hoa văn giày thể thao rất xứng đôi quần của ngươi.
Tiểu Linh nói liền từ kệ hàng bên trên gỡ xuống một đôi giày thể thao.
Kỳ thật Diệp Hạo căn bản cũng không thiếu khuyết giày thể thao.
Bất quá chính mình nói đều nói ra miệng, vô luận như thế nào đều muốn mua một đôi.
Ta thử một chút.
Diệp Hạo cũng cảm thấy cái này giày thể thao rất đẹp mắt.
Tiểu Linh vội vàng đem dây giày cởi ra, tiếp lấy ngồi xổm người xuống liền muốn giúp Diệp Hạo mặc.
Ta tới, ta tới.
Tiểu Linh nhiệt tình để Diệp Hạo đỡ không nổi. Tiểu Linh không có cưỡng cầu cũng liền thuận thế đứng dậy. Diệp Hạo thử một chút lớn nhỏ đều vừa chân. Liền cái này xong. Diệp Hạo nói xong liền đem cái này xong giày thể thao đưa cho phục vụ viên. Diệp Hạo hiện tại chỉ muốn cởi nhanh một chút thân. Diệp Hạo quét thẻ giao tiền mặt về sau liền đem giày thể thao đưa cho viên cao tinh, ngươi giúp ta cầm một chút, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Ừm. Diệp Hạo đi nhà vệ sinh chính là cái nguy trang. Vừa tới nhà vệ sinh Diệp Hạo liền thi triển nước tiểu độn rời đi cửa hàng. Ra cửa hàng về sau Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền hướng phía Ma Đô thứ tư ngục giam đi đến. Vương Chấn nhìn xem song sắt trong lòng lại một lần nữa nhớ tới người thanh niên kia. Nếu không phải người thanh niên kia kinh động Ma Đô Lâm Nhu Nhi, chính mình làm sao có thể bị Giang Cao Nghĩa đưa vào ngục đâu? Qua nửa năm nữa ta liền ra ngoài, đến lúc đó ta nhất định phải chơi chết ngươi. Vương Chấn cắn răng nghiến lợi nói. Vương Chấn điều lệnh đã xuống tới. Tiếp qua 3 ngày hắn liền thăng vào đến cục thành phố. Có thể nói tương lai hắn tiền đồ giống như gấm, nhưng là hiện tại tất cả đều xong. Bởi vậy hắn làm sao có thể không hận Diệp Hạo đâu? Hắn thể sau khi ra ngoài nhất định phải đem Diệp Hạo chơi chết. Vừa nghĩ tới Diệp Hạo Vương Chấn trong lòng liền khô nóng, thế là ánh mắt của hắn nhắm vào một thanh niên. Ngươi qua đây, đánh với ta. Vương Chấn nhìn xem người thanh niên kia nói. Người thanh niên kia không khỏi dùng mình một cái. Hắn làm sao có thể là Vương Chấn đối thủ? Vương Chấn nhìn thấy người thanh niên kia cũng không đến tiến lên mấy bước chính là một bạt thai quất tới. Đậu xanh, lão tử nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao? Người thanh niên kia chỉ cảm thấy đầu ông, đại não chuyển tới một trận mê muội. Vương Chấn nhưng không có bỏ qua người thanh niên kia, mà là đùng đùng rút lấy mặt của hắn, đợi đến hắn rút mệt mỏi mới dừng lại. Ẩu đả phạm nhân giám ngục bình thường sẽ không hỏi, lại càng không cần phải nói Vương Chấn còn có bối cảnh. Canh chừng. Theo giám ngục đem sắt cửa mở ra về sau Vương Chấn chờ phạm nhân thật hưng phấn hướng lấy to lớn viện tử đi đến. Vương Chấn vươn người một cái nhìn thoáng qua thật to mặt trời. Quang minh. Trước kia Vương Chấn không có cái gì cảm xúc, mà bây giờ hắn thích nhất chính là buổi sáng nửa giờ thời gian hóng gió. Vương Chấn. Đúng lúc này một đạo thanh âm phong thả tại Vương Chấn nhị trung vang lên. Ai? Vương Chấn kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía. Ngươi không nhớ ta sao? Vương Chấn sắc mặt lại biến. Hắn căn bản là tìm không được người nói chuyện. Chờ một chút, thanh âm này có chút quen thuộc. Vương Chấn đột nhiên ở giữa liền nhớ lại là ai nói lời. Diệp Hạo. Là ta. Ngươi ở đâu? Vương Chấn kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía nói. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu trước khi rời đi cùng lời của ngươi nói sao? Cái gì? Ta nói qua cái mạng nhỏ của ngươi ta dự định. Diệp Hạo vừa mới nói xong Vương Chấn liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không bị khống chế hướng phía hàng rào chạy tới. Không muốn. Vương Chấn trong lòng lớn tiếng kêu gọi. Quy 1. Chương 229, người thần bí hiện. Vượt ngục. Vương Chấn giờ này khắc này hành vi chính là vượt ngục a. Vương Chấn lớn tiếng kêu gọi lại căn bản không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì thân thể của hắn căn bản cũng không thụ khống chế của hắn a. Dừng lại. Nơi xa dự cảnh trầm giọng quát lớn. Vương Chấn căn bản cũng không nghe dự cảnh cảnh cáo, mà là nhanh chóng bò lên trên hàng rào thoát đi. Bịch một tiếng súng vang lên Vương Chấn thân thể dừng lại, bất quá chợt lại lần nữa leo trèo hàng rào chạy trốn. Thương lần nữa vang. Lần này thương kích bên trong chính là đầu của hắn. Vương Chấn toàn thân như là một nắm bùn giống nhau co quắp mềm nhũn ra. Diệp Hạo lúc này đang đứng tại thứ tư ngục giam hơn 1000 mét chỗ, nhìn thấy Vương Chấn bị đánh chết hắn liền thu hồi chính mình thần niệm. Trước đó Diệp Hạo liền nghĩ qua giết Vương Chấn. Bất quá khi đó Diệp Hạo tu vi không cao. Bây giờ lại là có thể thần không biết quỷ không hay đem Vương Chấn xóa bỏ. Xử lý Vương Chấn về sau Diệp Hạo đang chờ rời đi thời điểm điện thoại liền vang lên. Tiểu Lan. Diệp Hạo, ngươi ở đâu? Làm sao rồi? Tiểu thư phải lập gia đình. Cái gì? Diệp Hạo mặt liền biến sắc nói. Đây không phải tiểu thư ý tứ, là trong nhà ép buộc tiểu thư. Ma Đô cái kia một nhà. Võ đạo thế gia thiếu gia. Thiếu gia người nào? Thiếu Quang. Cái kia người thọn. Làm sao ngươi biết Thiếu Quang là người thọn? Lâm Nhu Nhi bây giờ tại đây. Đồng Lai quốc tế khách sạn. Đính hôn. Ừm. Diệp Hạo nghe đến đó liền nói, chuyện này giao cho ta liền tốt. Diệp Hạo, ngươi chớ làm loạn. Tiểu Lan vội vàng nói, ta cho ngươi biết chuyện này chỉ là để ngươi khuyên nhủ tiểu thư. Nhưng không có nghĩ qua để ngươi ngăn cản tiểu thư đính hôn, ta có chừng mực. Diệp Hạo nói liền phụ lên điện thoại di động. Lâm Nhu Nhi nhìn mình trong kính trong mắt toát ra khó mà nói trạng đau đớn. Thiếu gia mạnh đại Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng, cái này căn bản chính là một tôn quái vật khổng lồ. Có thể nói tại Hoa Hạ để thiếu gia e ngại tồn tại cơ hồ không có. Lâm gia cùng thiếu gia thông gia đem sẽ khiến cho Lâm gia địa vị vững như Thái Sơn. Đến lúc đó dù là Chu gia liên thủ với Trịnh gia lại có thể như thế nào? Chỉ là trong tim mình vì sao như vậy không cam lòng? Trên thực tế loại chuyện này mở đến ai trên thân cam tâm đâu? Tiếu Quang tướng mạo ngược lại cũng không tệ lắm, vấn đề là Tiếu Quang là cái người thọt. Tiếu Quang như thế nào thành người thọt Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng, chính là Đồng Lai hội sở sau màn lão bản xuất thủ làm. Tiểu thư, thời gian nhanh đến. Tiểu Lan lúc này đi tới. Ta biết. Lâm Nhu Nhi thu thập tâm tình một chút nói khẽ. Lâm Nhu Nhi vốn là cực đẹp, hơi cách ăn mặc về sau đẹp đến mức có thể dùng nổi lên để hình dung. Làm Lâm Nhu Nhi tại Tiểu Lan đồng hành xuất hiện trong đại sảnh thời điểm liền gây nên từng đợt kinh hô thanh âm. Thật xinh đẹp. Ma Đô Minh Châu cũng không phải tùy tiện nói. Đáng tiếc. Nói cẩn thận. Tiếu gia nhưng không phải chúng ta bực này thế tục có thể trêu chọc a. Chu Huyền Thanh đứng ở trong đám người nhìn xem trên mặt không có chút nào nụ cười Lâm Nhu Nhi nhẹ nhàng thở dài. Than thở cái gì? Chu Huyền Thanh thần sắc kinh ngạc mà nhìn mình bên người thanh niên nói, làm sao ngươi tới rồi? Bằng vào ta cùng Lâm Nhu Nhi quan hệ ngươi cảm thấy khả năng không tới sao? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ngươi đến có thể, nhưng loại trường hợp này không cho ngươi làm cản. Chu Huyền Thanh lấy một loại cảnh cáo ngữ khí nói, ngươi lo lắng ta? Ta là sợ ngươi liên lụy ta. Chu Huyền Thanh hừ lạnh nói, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhu Nhi gả cho một cái người thọ đâu? Ngươi, Chu Huyền Thanh sắc mặt biến, Diệp Hạo, loại sự tình này cũng không phải đùa giỡn.
Đùa ngươi đây.
Diệp Hạo không khỏi cười nói.
Ngươi.
Chu Huyền Thanh tức giận đến dậm chân một cái hung hăng quét Diệp Hạo một chút. Lâm Cao Đinh ăn mặc một thân lóe sáng Âu phục cùng một cái diện mục uy nghiêm trung niên đứng chung một chỗ. Hôm nay là tiểu nữ Nhu Nhi cùng Tiếu gia Tiếu Quang đính hôn thời gian, Cao Đinh ở đây hoan nên chư vị đến cùng cổ động. Lâm Cao Đinh nói đến đây liền nhìn về phía cách đó không xa Lâm Nhu Nhi nói, Nhu Nhi, về sau ngươi cùng Tiếu Quang cần phải tương kính như tân, không cho phép đùa nghịch tiểu tính tình a. Lâm Nhu Nhi cắn môi không có trả lời. Lâm Cao Đinh vội vàng hướng Lâm Nhu Nhi làm ánh mắt. Lâm Nhu Nhi cắn bờ môi của mình, thời gian dần qua một sợi ân máu đỏ tươi, thuận khóe môi của nàng nhẹ nhàng trượt xuống.
Ngươi có ý gì?
Tiếu Quang thấy cảnh này giận.
Tiếu Quang, đừng nóng giận, ngươi muốn cho Nhu Nhi thích ứng thời gian.
Lâm Cao Đinh vội vàng bồi không phải. Tiếu Quang lạnh hừ một tiếng trên mặt lộ ra cực kỳ không vui.
Lâm Cao Đinh, ngươi liền như vậy vội vã đem mình nữ nhi đưa cho một cái người thọ sao?
Đúng lúc này một đạo thanh âm thong thả trong đại sảnh nhớ tới. Chu Huyền Thanh chỉ cảm thấy đầu đánh cho một chút ngộng.
Gia hòa này.
Lâm Cao Đinh đợi thấy rõ là Diệp Hạo thời điểm liền ngơ ngẩn.
Tiểu tử này là không là muốn chết ta.
Tiếu Quang trong mắt càng là đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hạo gần từng chữ một, ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, tóm lại hôm nay ngươi chết chắc.
Ngươi ngược lại là giết cho ta một cái nhìn xem.
Lại là một thanh âm rơi xuống. Khác biệt chính là đạo âm thanh này hạ xuống song trong sân pha lê dụng cụ phanh phanh vỡ vụn. Tiếu Quang nghe được đạo này thanh âm khàn khàn lúc trên mặt dọa đến không có một tơ một hào huyết sắc.
Xem ra lần trước đối các ngươi Tiếu gia trừng phạt không đủ a.
Đạo này thanh âm khàn khàn lạnh như băng nói.
Tiếu Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, tiền bối, oan uổng.
Ta có oan uổng ngươi hay không trong lòng rõ ràng.
Liền con của ngươi này tấm tôn dung như thế nào xứng với nữ tử này.
Muốn nói các ngươi Tiếu gia không có ép buộc ta là 100 cái không tin.
Đạo âm thanh này vừa mới nói xong Tiếu Sơn bận điệu nói, tiền bối, việc này cùng ta Tiếu gia thật đúng là không quan hệ, là Lâm gia Lâm Cao Đinh chủ động cầu.
Trên đời còn có như vậy phụ thân sao?
Chủ động đem mình nữ nhi đưa cho một cái người thọn.
Nếu là như vậy gia tộc cũng không cần thiết tồn tại.
Lần này Tiếu gia cao tầng tất cả đều sắc mặt đại biến.
Bọn hắn đã sớm biết vị này thần bí tu sĩ cường đại.
Mạnh như Tiếu gia tại vị này trước mặt nhu thuận đều giống như cái cháu trai a.
Còn xin tiền bối minh xét.
Tiếu Sơn trầm giọng nói.
Tiếu Sơn hiện tại tập trung tinh thần nghĩ chính là đem chính mình hái sạch sẽ.
Đến nỗi Lâm gia có chết hay không, dù sao cũng so Tiếu gia chết tốt ta.
Nhưng có việc này.
Lâm Cao Đinh trong nháy mắt liền cảm giác một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình.
Cái này,
ngươi không xứng làm phụ thân, càng không xứng làm nam nhân.
Đạo âm thanh này lạnh lùng nói.
Lâm Cao Đinh không dám mạnh miệng, chỉ là toàn thân run không ngừng.
Lâm Nhu Nhi, về sau hôn nhân của ngươi ngươi làm chủ, nếu là lại có ai mạnh bức bách tại ngươi, ngươi có thể tự đi Bồng Lai hội sở tìm ta.
Đạo âm thanh này nói đến đây đổi đề tài nói, Tiếu Quang, ta lúc đầu coi là đoạn mất ngươi một cái chân liền có thể cho ngươi một cái cảnh cáo, nhưng không nghĩ tới trên người ngươi lệ khí vẫn là không có hạ thấp, đã như vậy ngươi cũng không có tất yếu lại tồn sống trên coi đời này.
Vừa mới nói xong Tiếu Quang bịch một tiếng biến thành cho tàn.
Tiếu Sơn lảo đảo mấy bước mắt hổ bên trong tràn đầy bi phẫn.
Tiếu Sơn, nếu là ngươi đối ta quyết nghị lời không phục đều có thể xuất thủ.
Không dám.
Đã không dám trở về liền hảo hảo chỉnh đốn ngươi Tiếu gia, nếu để cho ta lại tra ra làm điều phi pháp sự tình, cũng đừng trách ta đem ngươi Tiếu gia nhổ tận gốc.
Quy 1. Chương 230, ta nghĩ bay.
Nhổ tận gốc.
Bốn chữ này để Tiếu Sơn trái tim hung hăng co lại. Hắn không cảm thấy tu sĩ này là nói đùa.
Bởi vậy Tiếu Sơn cuống quýt liền hướng phía Tiếu gia tiến đến, hắn muốn đem chuyện này nói cho phụ thân của hắn.
Chính giới kinh doanh cao tầng tất cả đều kinh ngạc nhìn một màn này, ai cũng a có nghĩ đến sẽ là kết quả này.
Lâm Nhu Nhi đính hôn chuyện này vậy mà kinh động Đồng Lai hội sở phía sau màn lão bản.
Lâm Nhu Nhi hiện tại vẫn còn khó có thể tin trạng thái bên trong, thẳng đến Diệp Hạo đi đến trước mặt của nàng giúp nàng lau đi khóe miệng máu tươi.
Diệp Hạo, đây là có chuyện gì?
Lâm Nhu Nhi nhìn xem Diệp Hạo nói,
nàng có một loại trực giác chuyện này khẳng định có Diệp Hạo bóng lưng.
Ta cầu kiến Đồng Lai hội sở sau màn lão bản, đem thiếu gia ép buộc ngươi gả cho chuyện nói một lần.
Diệp Hạo nhẹ giọng nói, vị tiền bối kia ghét nhất liền là chuyện như vậy, chuyện kế tiếp ta nghĩ ngươi cũng liền đều biết.
Đồng Lai hội sở sau màn lão bản không phải là cho tới nay không gặp người sao?
Ta dùng một chút thủ đoạn đặc thù.
Thủ đoạn gì?
Lâm Nhu Nhi hỏi đến nơi đây thời điểm toàn trường rất nhiều người đều dựng thẳng lên lỗ tai.
Cái này liền không tiện nói.
Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn xem Lâm Nhu Nhi nói, đi thôi, ngươi quá mệt mỏi, nên hảo hảo thư giãn một tí.
Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu liền đem đầu bên trên mang lụa mỏng lấy xuống tiện tay ném, tiếp lấy nàng liền chủ động nắm Diệp Hạo tay hướng ngoài phòng khách đi đến.
Nhu Nhi.
Lâm Cao Đinh hô.
Lâm Nhu Nhi tựa như là không có nghe thấy giống nhau, không có chút nào dừng lại tựa như đi.
Toàn trường xôn xao.
Lâm Nhu Nhi chẳng lẽ thích Diệp Hạo?
Diệp Hạo là tiên thiên cao thủ, cũng không phải là không thể được a.
Vấn đề là Diệp Hạo là cái khoai lang bỏng tay à, lần này Tiếu Quang bởi vì Diệp Hạo chết thảm, Tiếu gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ.
Còn nữa đừng quên còn có Kinh Đô Phương gia a.
Kỳ thật ta liền muốn biết Diệp Hạo là thế nào cầu kiến Đồng Lai hội sở sau màn lão bản.
Ta cũng muốn biết.
Nếu có thể cùng vị tiền bối kia dính líu quan hệ, về sau tại Ma Đô ai dám không nể mặt mũi a.
Bất quá vị tiền bối kia chính là bá khí a, Tiếu gia đích tôn nói giết liền giết.
Theo Diệp Hạo đi ra Đồng Lai khách sạn, Lâm Nhu Nhi cảm thấy ngực không buồn mực, tâm không hoảng hốt, không khí bốn phía cũng biến thành lưu loát.
Lâm Nhu Nhi tựa như là xuất lồng chim chóc.
Nàng hít vào một hơi thật dài nói, đây chính là tự do sao?
Diệp Hạo nhìn xem nhắm mắt lại Lâm Nhu Nhi nhẹ giọng nói, đúng vậy a, tự do.
Ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, ta rất muốn bay, tự do tự tại, không có bất kỳ cái gì ước thúc, muốn đi đâu thì đi đó.
Lâm Nhu Nhi mở ra hai con ngươi lẩm bẩm nói,
ta mang ngươi đi một nơi.
Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền nói,
Lâm Nhu Nhi không hỏi nơi nào chỉ là theo Diệp Hạo tại chạy.
Chạy a chạy.
Lâm Nhu Nhi giống như là ngựa hoang mất cương thỏa thích rong ruổi. Giờ khắc này nàng không còn là thiên kim đại tiểu thư, cũng không còn là bá đạo mỹ nữ tổng giám đốc. Nàng chính là một cái khát vọng tự có tiểu nữ hài. Đột nhiên ở giữa tại Lâm Nhu Nhi trong tầm mắt xuất hiện một cái cự đại hơi nước cầu.
Hơi nước cầu?
Lâm Nhu Nhi kinh hỉ nói.
Ừm, hơi nước cầu.
Diệp Hạo mang theo Lâm Nhu Nhi chạy thời điểm liền dùng thần niệm liên hệ Trương Kình Tùng, lấy Trương Kình Tùng tại Ma Đô năng lượng làm một cái hơi nước cầu đáng là gì việc khó. Chạy đến hơi nước cầu bên cạnh một cái trồng chất cái thang liền để xuống. Diệp Hạo nắm Lâm Nhu Nhi tay nhỏ tiến vào hơi nước cầu bên trong. Lâm Nhu Nhi tò mò nhìn xem nhìn chỗ này một chút này.
Cất cánh đi.
Diệp Hạo cùng thao túng hơi nước cầu một thiếu nữ nói.
Thiếu nữ ừ một tiếng liền mở ra khống hỏa phiệt.
Hơi nước cầu rất nhanh liền loạn trà loạn trạng mà thăng lên. Lâm Nhu Nhi đứng tại biên giới nhìn xem phía dưới nhà lầu càng ngày càng nhỏ, xinh đẹp trên mặt mang thần sắc mừng rỡ.
Thật đẹp.
Đợi đến hơi nước cầu lại tăng cái ngàn mét thời điểm ngươi sẽ phát hiện cảnh sắc càng đẹp. Diệp Hạo đứng tại Lâm Nhu Nhi thân bên cạnh vừa cười vừa nói.
Diệp Hạo, tạ ơn.
Nói tạ ơn có phải là quá xa lạ đây?
Ta kích động không biết nên nói cái gì rồi.
Vậy liền hảo hảo thưởng thức cảnh sắc đi.
Ừm.
Làm nhà cao tầng đều hóa làm kiến hôi thời điểm hiện ra trong tầm mắt liền là một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Lâm Nhu Nhi nhìn xem cái này khó gặp cảnh sắc hô to tiểu kêu lên.
Cho ngươi.
Lúc này Diệp Hạo đưa cho Lâm Nhu Nhi một cái ba lô.
Đây là cái gì?
Lâm Nhu Nhi khẽ giật mình nói.
Dù nhảy.
Ngươi nên sẽ không để cho ta nhảy đi xuống đi.
Ta cũng nhảy.
Không được, ta sợ hãi.
Lâm Nhu Nhi vội nói.
Nếu là sợ hãi lời nói hai người các ngươi có thể dùng chung một cái dù nhảy.
Lúc này nhân viên kia nói.
Vậy thì dùng chung một cái dù nhảy đi.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút lên đường.
Ta vẫn còn có chút sợ hãi.
Có ta ở đây đâu.
Nhân viên công tác không cần bao lâu thời gian liền đem Diệp Hạo cùng Lâm Nhu Nhi buộc lại với nhau.
Các ngươi có thể nhảy đi xuống.
Nhân viên công tác mở ra cửa khoang cười nói.
Lâm Nhu Nhi đứng tại Diệp Hạo phía trước, nàng nhìn xem hơn ngàn mét không trung, trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy động. Ta.
Lâm Nhu Nhi không dám hai chữ còn cũng không nói ra miệng thời điểm Diệp Hạo liền hướng phía trước sông lên mang theo Lâm Nhu Nhi nhảy xuống.
Lâm Nhu Nhi gọi vài tiếng về sau liền kinh ngạc phát hiện chân chính nhảy đi xuống về sau không có chính mình tưởng tượng sợ hãi.
Khí lưu cường đại không ngừng mà đánh thẳng vào, kỳ thực bọn hắn hạ xuống tốc độ không nhanh.
Cảm giác thế nào?
Diệp Hạo tại Lâm Nhu Nhi bên tai nói.
Bay.
Lâm Nhu Nhi vươn ra hai tay ngạc nhiên hô.
Diệp Hạo khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung.
Lâm Nhu Nhi trong lòng kiềm chế quá nhiều, nếu là thời gian dài không chiếm được thả ra lời nói, sớm tối Lâm Nhu Nhi sẽ phải bệnh trầm cảm.
Diệp Hạo gặp qua rất bao nhiêu xinh đẹp nữ hải, thế nhưng là ở ẩm động tâm nữ hải chỉ có Lâm Nhu Nhi.
Lâm Nhu Nhi tổng giám đốc Phạm lần đầu tiên liền để hấp dẫn sâu đậm Diệp Hạo.
Diệp Hạo động dùng thần niệm cố ý khống chế hai người hướng đi, bọn họ vượt qua núi cao, lại vượt qua đại giang.
Lâm Nhu Nhi chơi chán về sau đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Diệp Hạo, chúng ta chạy đi nơi đâu rồi?
Ai biết được.
Cái này, chúng ta nếu là rơi xuống trong nước ta không biết bơi a.
Lâm Nhu Nhi nhìn xem phía dưới sông lớn nói.
Dựa theo xu thế chúng ta làm sao đều không nên rơi vào trong nước.
Diệp Hạo cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm liền mở ra dù nhảy, mà mở ra dù nhảy sát vậy bọn hắn không khỏi liền thăng cao hơn một chút.
Chợt tốc độ của bọn hắn liền không ngừng mà giảm thẳng đến bọn hắn rơi xuống một chỗ trong rừng.
Đây là nơi nào?
Chúng ta giống như không tại Ma Đô.
Diệp Hạo vừa nói một bên liền cởi ra dù nhảy bao.
A,
đồng đốc, ngươi lo lắng cái gì?
Nơi này lại không có lang.
Diệp Hạo vừa nói đến đây nơi xa liền vang lên ngao ngao sói tru âm thanh.
Diệp Hạo không khỏi ngơ ngẩn.
Tình huống như thế nào?
Nơi này làm sao có thể có lang đâu?
Diệp Hạo thần niệm lúc này từ thức hải bên trong tuân ra nhìn về phía nơi xa, rất nhanh Diệp Hạo liền thấy một đầu ngây thơ chân thành hờ sợ hự.
Đại gia ngươi.
Diệp Hạo mắng.
Quy 1.
Chương 231, một đầu hờ sợ hự.
Làm sao rồi?
Lâm Nhu Nhi khẽ giật mình nói.
Một đầu hờ sợ hự.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Hờ sợ hự.
Lâm Nhu Nhi hướng nơi xa nhìn lại, không có qua bao lâu thời gian một đầu ngây thơ chân thành hờ sợ hự liền hướng phía Diệp Hạo hai người chạy tới.
Đầu này hờ sợ hự nhìn thấy Diệp Hạo hai người thời điểm thật hưng phấn ngao ngao.
Diệp Hạo một bàn tay phiến tại trên đầu của nó, gọi cái bướm à.
Hờ sợ hự khuất gọi một tiếng, tiếp lấy liền chạy tới Lâm Nhu Nhi bên người, lẹ lưỡi hướng Lâm Nhu Nhi biểu thị thân cận.
Lâm Nhu Nhi ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng rỗi ra như mưa tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve hờ sợ đầu, hờ sợ tựa hồ mười phần hưởng thụ Lâm Nhu Nhi vuốt ve, cái đầu nhỏ tại trong tay Lâm Nhu Nhi không ngừng mà cọ.
Đầu này hờ sợ thật đáng yêu.
Lâm Nhu Nhi ái tâm lớn tràn lan.
Vậy liền đem nó thu dưỡng đi.
Diệp Hạo nhìn xem Lâm Nhu Nhi nói,
không biết con chó này có hay không chủ nhân.
Lâm Nhu Nhi nhìn xem hờ sợ trong mắt tràn đầy yêu thích, bất quá Lâm Nhu Nhi nhưng cũng sẽ không đoạt người chỗ yêu.
Đầu này hở sợ hơn phân nửa là phụ cận làng, chúng ta mang theo nó hỏi một chút liền biết.
Diệp Hạo nói khẽ.
Được.
Đầu này hở sợ rất thông nhân tính.
Nó nhắm mắt theo đuôi cùng tại Lâm Nhu Nhi bên người, tựa như là một cái trung thành vệ sĩ.
Hai người đi một đoạn thời gian Lâm Nhu Nhi liền có chút mệt mỏi.
Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi.
Đến, ta mang người đi.
Diệp Hạo duỗi tay nắm chặt Lâm Nhu Nhi nhu đề.
Lâm Nhu Nhi lúc này cảm thấy một trận nhu hòa lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của nàng. Nàng thân thể mệt nhọc cùng tinh thần mệt mỏi lập tức quét sạch, thậm chí Lâm Nhu Nhi còn cảm thấy toàn thân đều có lực lượng vô tận.
Thật thần kỳ.
Lâm Nhu Nhi kinh ngạc nói.
Cứ việc đây cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng Lâm Nhu Nhi vẫn là cảm giác được ngạc nhiên.
Dù sao đây là một cái không giống với người bình thường một thế giới khác.
Võ giả cũng có rất nhiều không có cách nào.
Diệp Hạo nói khẽ.
Ừm.
Tiên thiên cảnh tại trong mắt người bình thường cao không thể chạm, nhưng trên thực tế bất quá là tu hành vừa mới bắt đầu thôi.
Diệp Hạo nhìn xem Lâm Nhu Nhi nói.
A.
Lâm Nhu Nhi kinh ngạc nhìn xem Diệp Hạo nói, ta nghe Tiểu Lan nói tiên thiên chi cảnh dù là ở thế tục bên trong cũng không nhiều thấy.
Đó là bởi vì Tiểu Lan tâm mắt có hạn. Diệp Hạo lắc đầu. Tiểu Lan tu vi đột nhiên đột phá đến cựu tinh có phải hay không là ngươi giúp một tay? Làm sao đoán được là ta sao? Tiểu Lan đã từng nói nàng muốn đột phá bát tinh cần 3 năm, đột phá cựu tinh càng là cần 10 năm lâu, đến nỗi tiên thiên đời này đều chưa hẳn có hy vọng. Lâm Nhu Nhi nhẹ nói, nhưng là Tiểu Lan lại tại ngắn ngủi gần 2 tháng đạt tới cựu tinh, bởi vậy Tiểu Lan khẳng định có kỳ ngộ. Trước đó ta không có nghĩ qua là ngươi, bất quá biết ngươi là tiên thiên chi cảnh về sau, ta liền đoán rằng rất có thể là ngươi làm. Thông minh. Còn có một chút. Cái gì? Tiểu Lan cùng ta chỉ là làm thuê quan hệ, chúng ta quan hệ còn lâu mới có được tiểu mai sâu. Lâm Nhu Nhi nhìn xem Diệp Hạo nói, Tiểu Lan đột phá đến cựu tinh cảnh giới, theo lý thuyết sẽ gia tăng thù lao hoặc là rời đi ta, nhưng là Tiểu Lan minh xác biểu thị đem sẽ tiếp tục đi theo ta, bởi vậy ta phỏng đoán khẳng định là ngươi cùng Tiểu Lan đạt thành một loại nào đó giao dịch. Không tệ, ta trợ giúp Tiểu Lan tăng cao tu vi, để báo đáp lại, nàng muốn bảo vệ ngươi. Thật xin lỗi. Vì sao đột nhiên nói như vậy? Bởi vì Bồng Lai sẽ buổi đấu giá thời điểm lập trường của ta còn không có chu huyền thành kiên định. Nhưng là ta tại lọt vào mạng lưới chửi bới công kích thời điểm ngươi thuê rất nhiều máy tính cao thủ cưỡng ép xóa tổ tin, càng là không tiếc trọng kim để trong nước mấy cái internet cự đầu cấm chỉ đang gây bất lợi cho ta ngôn luận chờ chút. Lâm Nhu Nhi ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao ngươi biết? Ta còn biết công ty của cha ta tại Giang Nam thành phố sở dĩ lẫn vào phong sinh thủy khởi cũng là bởi vì ngươi vụng trộm thụ ý không ít công ty xây dựng tung xuống đặt trước từng cái đơn đặt hàng. Diệp Hạo nhìn xem Lâm Nhu Nhi nhẹ giọng nói, cái này khiến công ty của cha ta tại ngắn ngủi thời gian nửa năm liền mở 3 nhà phân công ty đơn đặt hàng càng là xếp tới 3 năm về sau. Lâm Nhu Nhi trừng lớn hai con ngươi. Những sự tình này Lâm Nhu Nhi làm bí ẩn, trừ Tiểu Mai bên ngoài không có ai biết. Diệp Hạo hắn làm sao biết? Kỳ thật những sự tình này Diệp Hạo trước đó cũng không biết, bất quá theo thân phận của Diệp Hạo thành làm nhất phẩm đại quan về sau, Diệp Hạo phụ mẫu bên người liền xuất hiện an toàn nhân viên, có thể nói bất luận cái gì không hợp lý chuyện bọn hắn đều sẽ điều tra. Nghe tới những này tin tức thời điểm Diệp Hạo cũng là thốn thức không thôi. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua Lâm Nhu Nhi trong lúc bất chi bất giác vì hắn làm nhiều như vậy chuyện. Nếu không phải mình chủ động nói ra cái này, Huệ Chất Lan tâm thiếu nữ chỉ sợ cả đời đều sẽ không nói ra. Ta cũng có chính mình con đường a. Ta nghe nói tiên tiên cao thủ có thể tự mình thành lập một cái hào môn. Ừm. Xem ra có không ít người hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Ngươi cảm thấy hiện tại ai còn dám hướng ta ném ra ngoài cành ô liu đâu? Lâm Nhu Nhi lúc này mới nhớ tới Diệp Hạo đắc tội Tiếu gia chuyện. Ngươi đắc tội Tiếu gia sẽ không biết. Sẽ không. Vì sao? Tiếu gia hiện tại nếu là dám động thủ liền là chân chính tìm chết rồi. Nhưng là khó đảm bảo Tiếu gia về sau không động thủ a. Ngươi thật cảm thấy ta tu luyện tới tiên tiên cảnh dựa vào chính là mình sao? A. Lâm Nhu Nhi đột nhiên ý thức được chính mình coi nhẹ một vấn đề. Diệp Hạo tuổi còn trẻ liền tu luyện tới tiên tiên chi cảnh, chẳng lẽ Diệp Hạo phía sau khả năng không có thế lực sao? Tiếu Quang tuổi tác so Diệp Hạo còn mu lớn. Thế nhưng là Tiếu Quang tựa hồ còn không có tu luyện tới tiên tiên chi cảnh, phải biết Tiếu Quang phía sau thế nhưng là toàn bộ võ đạo thế gia a. Diệp Hạo có thể tại ở độ tuổi này liền có tu vi như vậy, Diệp Hạo phía sau há có thể đơn giản. Nghĩ đến cái này, Lý Lâm Nhu Nhi đột nhiên rõ ràng vì sao Phương gia chậm chạp không động thủ. Không phải cố kỵ ảnh hưởng dư luận, cũng không phải đằng không xuất thủ đến, mà là không dám vọng động a. Phương gia có thể không quan tâm Diệp Hạo, nhưng có thể không quan tâm Diệp Hạo sau lưng sao? Hết ngồi đáy giếng. Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Toàn bộ ma đô cao tầng chỉ là ý thức được Phương gia cùng Tiếu gia cường đại. Nhưng là tựa hồ ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo phía sau làm sao có thể đơn giản. Đương nhiên cũng không phải là không có ai nghĩ đến. Chỉ là bọn hắn không dám tham gia đến loại này Phương diện tới. Vô luận là Phương gia hay là Tiếu gia hoặc là Diệp Hạo phía sau không phải bọn hắn những gia tộc này có thể trêu chọc được. Cho nên nói ngươi không cần lo lắng an toàn của ta. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Hai người lục tục đi nửa giờ xa xa nhìn thấy một cái thôn xóm. Đầu kia hở sợ hù nhìn thấy cái này thôn làng lập tức hưng phấn ngao ngao kêu lên. Rất nhanh ba đầu cùng nó không sai biệt lắm hở sợ hù liền ngao ngao kêu chạy tới. Bốn đầu hở sợ hù lập tức đùa giỡn lại với nhau. Sau một lát một cái thật thà trung niên đi tới, "Tiểu tứ, ngươi lại loạn chạy. Xin hỏi nơi này là địa phương nào?" Diệp Hạo hỏi. "Nơi này là An Huy Nam núi." Người trung niên này trả lời. Quy 1. Chương 232, Hoàn Bắc đặc sắc. An Huy Nam núi. Diệp Hạo không nghĩ tới chính mình điều khiển dù nhảy vậy mà hạ xuống An Huy địa giới. Người trung niên này nhìn thấy Lâm Nhu Nhi thời điểm trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài. "Đại thúc, thương lượng với ngươi một sự kiện." Ngươi nói. Người trung niên này nhìn thấy cái này đối với thanh niên nam nữ ăn nói bất phàm bộ nói. Đầu này hở sợ hứa rất khả ái, không biết ngươi có thể hay không bán cho ta. Diệp Hạo chỉ vào đầu kia hở sợ hứa nói. Ngươi nghĩ muốn tặng cho ngươi chính là, nó cũng không phải thuần chủng hở sợ hứa, kỳ thật chính là cái xuyên xuyên. Này cái trung niên nghe được là việc này vội nói. Cái này làm sao có ý tứ? Ngươi không quan tâm ta cũng chuẩn bị tặng người đâu, trong nhà tính đến lão cẩu đều năm đầu. Trung niên vừa cười vừa nói, các ngươi từ đâu tới đây? Chúng ta từ ma đều tới du lịch, đi đến nơi đây là đường. Diệp Hạo nói khẽ. Muốn du lịch các ngươi nên vào tháng 5 đến, giữa mùa đông nắng núi không có gì nhìn. Trung niên nói đến đây liền nói, các ngươi khó được tới một lần nắng núi, đi, đi trong nhà của ta ăn nồi gà. Ta nói với các ngươi nồi gà thế nhưng là chúng ta Hoàn Bắc đặc sắc. Trung niên vừa nói một bên liền dẫn Diệp Hạo hai người hướng nhà hắn đi đến. Diệp Hạo cũng không có cự tuyệt. Dày vò hai tiếng Diệp Hạo bụng thật là có chút đói. Trung niên lão bà là cái giản dị nông thôn phụ nữ, hắn nghe được Diệp Hạo hai người là ma đô đến đây ngắm cảnh, không nói hai lời liền làm thịt một con đẻ trứng gà mái. Nồi gà tên như ý nghĩa liền phải dùng nồi đến hầm. Nông phụ thả rất nhiều gia vị rất nhanh nồi liền tràn ra nồng đậm mùi thơm, đợi đến nồi gà mau ra nồi thời điểm nông phụ ngay tại nồi sắt bốn phía thiếp một tầng bánh tráng. Cái này bánh bột ngô hấp thu nước canh hương vị, các ngươi nếm thử. Một phần nồi gà ngã tràn đầy một cái bồn lớn. Nông thôn không có bao nhiêu tinh mỹ đồ sứ, bọn họ chú trọng chính là dùng bền cùng kinh tế. Nồi gà đặc sắc chính là trọng khẩu vị. Lâm Nhu Nhi lúc này liền thích loại vị đạo này, lại phối hợp bánh bột ngô càng là mỹ vị. Hương vị như thế nào? Hảo hảo ăn. Vậy thì ăn nhiều một chút. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Giữa trưa nếm qua cơm trưa về sau Lâm Nhu Nhi hai người liền đi đồ ăn lều nhiệt độ rất cao, ở bên trong xuyên thân đơn bạc quần áo liền đủ. Nông phụ hái một rổ mới mẻ rau quả nói, đây đều là nhà mình loại, không có đánh thuốc trừ sâu, các ngươi có thể yên tâm ăn. Các ngươi nếu là lúc tháng 10 tới thời điểm liền có thể tới nhà của ta hái quả lê, ta nói cho ngươi nãng núi xốp giòn lê thế nhưng là nghe tiếng cả nước nha. Ừm, lúc tháng 10 thời điểm chúng ta tới hái lê tử. Lâm Nhu Nhi nói đến đây liền đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Diệp Hạo nói, đến lúc đó ngươi theo giúp ta đến có được hay không? Được. Lâm Nhu Nhi mặt bên trên lúc này tách ra một vòng tiêu dung. Đợi đến Lâm Nhu Nhi trở lại nông phụ trong nhà thời điểm ba chiếc xa hoa xe còn đã ở nơi đó chờ. Này cái trung niên khắp khuôn mặt là bất an. Hắn chưa từng gặp qua bực này trang diện. Tiểu thư. Tiểu Mai nhìn thấy Lâm Nhu Nhi thời điểm liền vội vàng nên đón. Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu. Đại thúc, chúng ta muốn đi. Lâm Nhu Nhi đi đến này cái trung niên trước mặt nói khẽ. A, tốt. Này cái trung niên có chút kết ba điều nói. Đại thúc, đây là ta một điểm tâm ý, còn xin ngươi nhất thiết phải nhận lấy. Lâm Nhu Nhi nói đến đây Tiểu Mai liền đưa cho Lâm Nhu Nhi một cái phong thư. Này cái trung niên nơi nào vẫn không rõ trong phong thư đều là tiền mặt. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, không được, ta sao có thể muốn tiền của ngươi đâu. Đại thúc, đây là tâm ý của ta. Vậy cũng không được. Trung niên kiên quyết chối từ không muốn. Diệp Hạo thấy cảnh này liền thuận tay đem thư phong nhận lấy. Đại thúc đã không muốn, chúng ta cũng đừng làm khó. Diệp Hạo nói đến đây đưa cho trung niên một cái thẻ nói, đại thúc, cái này là địa chỉ của ta cùng số điện thoại di động, về sau ngươi nếu là có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Đại thúc trịnh trọng tiếp nhận Diệp Hạo tấm thẻ. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo đem nông phụ trong tay rau quả nhận lấy nói khẽ. Ừm. Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu. Hai người ngồi xuống trong ghế xe về sau Lâm Nhu Nhi liền nhìn xem Diệp Hạo nói, ta vẫn còn có chút băn khoăn. Này một vạn khối tiền ta đã phóng tới đại thúc nhà phòng khách trên mặt bàn. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, a, ngươi lúc nào thả? Vừa mới a. Ta làm sao không biết? Ngươi không biết có nhiều việc đi. Ngươi làm sao làm được? Bí mật. Diệp Hạo cũng không thể nói mình động dùng thần niệm đem cái kia phong thư lặng yên không một tiếng động đưa qua a. Hờ sợ tựa hồ rất hưng phấn. Nó tại lưng còn trong ghế xe vừa đi vừa về đi động, một hồi ngửi ngửi cái này, một hồi ngửi ngửi này. Diệp Hạo hướng phía Hờ sợ vẫy vẫy. Hờ sợ nhìn Diệp Hạo một chút liền tiếp tục làm mình sự tình. Tới. Diệp Hạo trầm giọng nói. Hờ sợ còn đợi tiếp tục không nhìn Diệp Hạo thời điểm một cỗ lực lượng liền vô hình bao khoảng đó. Hờ sợ toàn thân lông tơ lập tức nổ tung. Nó nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Hở Sở đầu, mà đang quay rơi trong nháy mắt trong lòng bàn tay hiện lên kim quang. Diệp Hạo vừa rồi liền đang yên lặng tìm kiếm lấy như thế nào khai phát động vật trí lực, không cần bao lâu thời gian Diệp Hạo tìm đến một bài khai phát trí lực ấn quyết. Cái này ấn quyết thích hợp với yêu thú. Diệp Hạo suy đoán cái này ấn quyết rất có thể cũng thích hợp với súc vật. Theo Diệp Hạo đập xuống 3 lần Hở Sở vừa nhìn xem Diệp Hạo trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nó phát hiện linh trí của mình mở ra. Hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Hạo nhìn xem Hở Sở nói. Hở Sở hưng phấn lẻ lưỡi. Về sau ngươi nếu là nghe lời sẽ có ban thưởng, bằng không mà nói ta sẽ đem ngươi hầm ăn lẩu. Hờ Sở nghe được lẩu thịt tẩy thời điểm dọa đến cục đuôi liền chạy tới Lâm Nhu Nhi bên người. Lâm Nhu Nhi kinh ngạc nói, cái này chó có thể nghe hiểu ngươi ý tứ? Có thể a. Diệp Hạo nhìn xem Hờ Sở nói, một cộng một tương đương mấy? Hờ Sở ngơ ngác một chút, chợt liền gọi hai tiếng. A, Lâm Nhu Nhi thăm dò hỏi nói, hai thêm tam đẳng tại mấy? Hờ Sở ngao ngao gọi năm âm thanh. 30 thêm 40 đâu? Lúc này Tiểu Mai hỏi. Hờ Sở lật Tiểu Mai một chút, tiếp lấy ngao ngao gọi hai tiếng. Sai, là 70. Tiểu Mai cười khanh khách nói. Hờ Sở nâng lên móng chỉ Tiểu Mai một chút, tiếp lấy lại ngao ngao gọi hai tiếng. Có ý gì? Tiểu Mai khẽ giật mình. Nó nói ngươi hai đâu? Diệp Hạo tựa hồ rõ ràng cái gì. Hờ Sở lập tức hưng phấn liên tục gật đầu. Ta. Tiểu Mai một mặt không tin nói, làm sao có thể? Không tin ngươi hỏi một chút. Cái xe này bên trong có mấy người? Tiểu Mai hỏi. Hờ Sở nhìn bốn phía một chút liền gọi năm âm thanh. Lái xe, Diệp Hạo, Lâm Nhu Nhi, Tiểu Mai, Tiểu Lan. Ngươi không phải một con chó. Hờ Sở nhẹ gật đầu. Ta có phải hay không một con chó? Hờ Sở Hưu bỗng nhiên lắc đầu. Cái này cho thật có thể nghe hiểu tiếng người. Tiểu Mai lúc này rốt cục xác nhận điểm ấy. Quy 1. Chương 233, hợp tác. Hờ Sở trí thông minh vốn là so phổ thông chó trí thông minh cao hơn, lại càng không cần phải nói đầu này Hờ Sở còn bị Diệp Hạo tăng lên rất nhiều. Nhã như thế nào rồi? Lâm Nhu Nhi trầm mặc một hồi vẫn là hỏi ra quan tâm nhất. Lâm gia tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Tiểu Mai khẽ thở dài. Lâm gia vốn cho là dính vào Tiếu gia có thể độc bá Ma Đô. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Bồng Lai hội sở sau màn lão bản vậy mà lại nhúng tay chuyện này. Kết quả chính là cùng Tiếu gia thông gia không bệnh mà mất. Mà cái này khiến Trịnh gia các gia tộc ý thức được Lâm gia đáng sợ, bởi vậy những gia tộc này sau đó liền phát động đối Lâm gia tài chính đại chiến, ngắn ngủi nửa ngày thời gian Lâm gia cổ phiếu liền ngã ba. Lâm Nhu Nhi há to miệng muốn nói điều gì, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại không biết nên nói cái gì. Còn có tiểu thư giám đốc chức vị đã bị lao ra từ chức hạ. Tiểu Mai nói tiếp, cái này là đối ngươi trừng phạt sao? Diệp Hạo thần sắc không vui nói. Lâm Nhu Nhi không nói. Mặc kệ như thế nào Lâm Viễn Đồ đều là gia gia của nàng, dù là Lâm Viễn Đồ lại làm sao không là nàng cũng không thể nói. Trừ cái đó ra. Tiểu Mai nói đến đây liền ngừng lại. Cái gì? Trừ cái đó ra lão gia còn đông kết ngươi hết thảy tài chính. Lâm Nhu Nhi trong mắt lóe lên một đạo đau đớn. Nàng không nghĩ tới gia gia của mình làm việc như thế hung ác. Lâm Nhu Nhi, ngươi muốn cả một đời làm Lâm gia phụ thuộc sao? Lúc này Diệp Hạo mở miệng nói ra. Ta lấy ngươi năng lực rất dễ dàng liền thành lập một công ty, ta cảm thấy ngươi cần thoát khỏi Lâm gia tự lực cánh sinh. Lâm Nhu Nhi không có trả lời, nhưng là trong mắt của nàng lại hiện lên ý động chi sắc. Đội xe đến Ma Đô về sau Diệp Hạo liền xuống xe. Lâm Nhu Nhi trên xe trầm ngâm một hồi liền nói, đi Tử La Lan hội quán. Tiểu thư, ngươi muốn cùng Tử La Lan hội quán hợp tác? Tử La Lan hội quán một đám nữ nhân đều có rất tốt tài nguyên, chỉ là những nữ nhân này lại không có mấy cái có làm ăn thiên phú. Lâm Nhu Nhi trong mắt lóe lên thần sắc tự tin, ta tin tưởng chúng ta kết hợp sẽ cải biến toàn bộ Ma Đô thương nghiệp cách cục. Tử La Lan hội quán được vinh dự Ma Đô Tam Đại hội sở một trong cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Đây là bởi vì Tử La Lan hội quán có được khác hội quán không có giao thiệp cùng tài nguyên. Người khác có lẽ không biết Tử La Lan hội quán người sáng lập là ai, nhưng không có nghĩa là Lâm Nhu Nhi cũng không biết. Mà giờ này khắp này Tử La Lan Tam Đại người sáng lập đang ngồi ở Lâm Nhu Nhi trước mặt. Lâm Nhu Nhi, ngươi rốt cục hồi tâm chuyển ý. Một người cầm đầu quý phụ ánh mắt sáng rực nói, ta không nghĩ lại là một cái để tuyến con rối. Lâm Nhu Nhi nhìn trước mắt quý phụ nói, vị này quý phụ sở dĩ có thể trở thành Tử La Lan hội sở thứ nhất người sáng lập, nhất căn bản nguyên nhân chính là trượng phu của hắn là Ma Đô giới chính trị nhân vật số 1. Ma Đô nhưng khác biệt tại các thành phố trực thuộc trung ương. Có thể không chút do dự nói Ma Đô nhân vật số 1 chỉ cần không xảy ra vấn đề tương lai có rất lớn nhưng có thể vấn đỉnh nhất phẩm đại quan. Đến nỗi còn lại hai cái phụ nữ đồng dạng là giới chính trị hai vị quan lớn thế tử. Các nàng đều có rất sâu dạ tâm. Đây chính là các nàng ba vị vì sao muốn thành lập Tử La Lan hội quán nguyên nhân. Chỉ là các nàng nhưng không có kinh thương thiên phú. Đây cũng không phải nói bọn hắn làm ăn không thể kiếm tiền. Vừa vặn trái lại. Chỉ cần ba vị này biểu hiện ra một chút xíu kinh thương ý tứ liền sẽ có rất nhiều tờ đơn đưa cho các nàng. Vấn đề là các nàng ba vị không dám thu a. Bởi vì trượng phu của các nàng có vô số người đang ngó chừng, chỗ lấy các nàng bên này không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nhưng có Lâm Nhu Nhi lại là một chuyện. Các nàng có thể cùng Lâm Nhu Nhi tiến hành hợp tác, đến lúc đó dù là phía trên tra được đến cũng không sợ. Ngươi nếu là tại 3 năm nộ ra đạo lý này, nói hiện tại ngươi đều giá trị bản thân hơn 100 triệu. Lương Tử nhìn xem Lâm Nhu Nhi nói khẽ, chúng ta đàm nói chuyện hợp tác chi tiết đi. Được. Lương Tử, Mạ La, Văn Lan tam nữ không có kinh thương thiên phú, nhưng không có nghĩa là các nàng liền không hiểu được có kẻ mặc cả. Theo một phen giao phong kịch liệt cuối cùng hai bên quyết định hợp tác chi tiết. Ta hiện tại càng thêm chờ mong chúng ta vẽ hạ bản thiết kế. Mạ La vừa cười vừa nói, Ma Đô hiện tại có thể nói là gió nổi mây phun, kỳ thật chúng ta bây giờ đều ra nhập mượn. Văn Lan lúc này nói, có ý gì? Các ngươi nhìn cái này. Văn Lan nói liền mở ra một bộ địa đồ nói, các ngươi nhìn cái này một mảnh đất. Mảnh đất này dựa vào núi, ở cạnh sông là phong thủy bảo địa. Mạ La nhìn chằm chằm cái kia địa đồ nhìn một hồi liền nói, mảnh đất này vì sao đến bây giờ còn không có khai phát? Bởi vì mảnh đất này ta vẫn nghĩ thành lập một cái làng du lịch, đáng tiếc là nghĩ thành lập một cái làng du lịch đầu tư quá nhiều, bởi vậy mảnh đất này cũng vẫn hoang phế không người hỏi thăm. Đến nỗi vì sao một mực hoang phế đồ ngốc đều rõ ràng mảnh đất này đánh lên Văn Lan là ấn. Nếu ai đụng mảnh đất này chính là cùng Văn Lan không qua được. Nhưng là ngay tại 2 tháng trước mảnh đất này bán cho một cái gọi Minh Nguyệt nữ tử. Văn Lan trầm giọng nói, mà lại văn kiện càng là đế đô trụ kiến bộ hạ đạn. Minh Nguyệt. Lâm Nhu Nhi khẽ giật mình nói, năm nay bảng nhãn sao? Ừm. Minh Nguyệt có bối cảnh rất sâu sao? Không có. Văn Lan lắc đầu. Minh Nguyệt phía sau màn lão bản không đơn giản a. Bởi vì cái gọi là nghe huyền ca mà biết nhà ý, Lâm Nhu Nhi lúc này hiểu rõ ra. Minh Nguyệt giai đoạn trước đã nện vào đi 2 tỷ. Văn Lan gật đầu nói, hậu kỳ trang hoàng chờ một chút càng là phải đạt tới 3 tỷ. Điều tra ra ai sao? Không có. Mảnh đất này hẳn là còn không đến mức ảnh hưởng đến chúng ta a. Lương Tử trầm ngâm một chút nói, căn cứ ta được đến tư liệu Minh Nguyệt chuẩn bị tại mảnh đất này bên trên thành lập một nhà trại an dưỡng, mà trại an dưỡng không hề nghi ngờ đối mặt liền người giàu có cái giai tầng này. Văn Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi cảm thấy Minh Nguyệt khả năng không đoạt việc buôn bán của chúng ta sao? Trừ cái đó ra còn có một cái gọi là Đường Phiên Phiên nữ tử càng là bá đạo. Đường Phiên Phiên. Lâm Nhu Nhi giật mình nói, làm sao rồi? Các ngươi có nghe nói hay không qua một cái điện thoại áp? Cái gì? Ở nhà mua. Điện thoại di động của ta đang loạn. Lương Tử nói liền móc ra điện thoại di động của mình chỉ vào một cái áp nói, hạ cái này áp liền có thể mua tinh mỹ quả vật hoặc là đã sớm nhìn chúng quần áo. Rất nhẹ nhàng, rất nhanh gọn. Lương Tử nói đến đây liền tiếp tục nói, bất quá ta cảm thấy công ty các nàng còn có một chút 10 phần đồng, vậy thì là công ty các nàng thanh toán hệ thống, không có mạng bên trên ngân hàng rườm ra trình tự mà lại cực kỳ an toàn, trọng yếu hơn chính là đem tiền đặt ở tài khoản bên trong còn có thể kiếm lợi tức. Lợi tức cao sao? Là ngân hàng lợi tức gấp 6 lần, ủng hộ dây tuần dây lấy, mỗi ngày đều sẽ biểu hiện ích lợi. Cái này, Mạn La kinh ngạc nói, ta thế nào cảm giác công ty các nàng thanh toán hệ thống càng thêm như bước đầu. Đây là một loại cực kỳ tiên tiến thanh toán hình thức, rất nhiều học sinh vì kiếm lấy ích lợi liền sẽ chuyên gia đào loạt bọn chúng công ty áp. Văn Lan trầm giọng nói, một chiêu này quả thực là tuyệt. Lương Tử trong mắt lóe lên một tia rung động. Quy 1. Chương 234, Ma Đô cách cục. Một tháng cái này áp liền ném ra 2 tỷ tiến hành phần mềm mở rộng, có thể nói bất luận cái gì chủ lưu truyền thông bên trên đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó, mà lại cái này phần mềm hiện tại càng là đang điên cuồng đưa tặng mua sắm khoán chờ ban thưởng. Văn Lan trầm giọng nói, căn cứ suy đoán của ta đối phương chỉ sợ chuẩn bị xuất ra 10 tỷ tiến hành mở rộng. Lâm Nhu Nhi trong mắt lóe lên vẻ chấn động. Bởi vì cho dù là các nàng Lâm gia cũng không bỏ ra nổi 10 tỷ tiến hành mở rộng một cái áp. Có người nói tương lai là internet thời đại. Lương Tử lúc này nói, bất quá bây giờ internet vé vào cửa nhiều lắm, tùy tiện đi vào rất có thể một đầu ngã vào đi. Ta từ đầu đến cuối cho rằng internet không cách nào thay thế thực thể kinh tế. Lâm Nhu Nhi trầm mặc một hồi nói, ta cũng cho rằng như vậy. Mạn La nói, như vậy chúng ta liền nhìn xem rốt cục là ai càng hơn một bậc a. Lương Tử khẽ mỉm cười nói, Lương Tử cho tới bây giờ liền không nghi ngờ các nàng có thể hay không kiếm tiền, chỉ là kiếm nhiều tiền ít tiền vấn đề. Lấy Lâm Nhu Nhi thương nghiệp thiên phú khả năng không kiếm được tiền sao? Đáp án là phủ định. Theo Âu gia tông sư thua ở Cương Mục tin tức truyền ra cả nước xôn xao. Bởi vì bất luận một vị nào tông sư đều đã từng thu được danh thủ quốc gia xưng hào, mà Cương Mục có thể đánh bại Âu gia bản thân liền đại biểu cho thực lực mạnh mẽ. Cương Mục tại tiếp nhận tin mới phỏng vấn thời điểm công nhiên tuyên bố sẽ từng cái đánh bại Hoa Hạ mỗi một vị danh thủ quốc gia, đồng thời Cương Mục càng là báo ra sau đó phải đánh bại một vị cao thủ danh tự. Có Tây Bắc Kỳ Vương danh xưng tạ thương. Cái này Nhật Bản cũng quá càn rỡ đi. Ta lớn Tây Bắc Kỳ Vương cũng dám khiêu chiến, hắn có phải là không biết chữ chết viết như thế nào? Cương Mục thực lực không thể khinh thường a. Hy vọng tạ thương có thể giết Cương Mục quy phong, nhất định có thể ngược sát cái này Nhật Bản. Ngay tại trong lớp đồng học đều đang đàm luận cái này tin tức thời điểm trên mạng một cái thiệp hấp dẫn Diệp Hạo chú ý. Học ba Diệp Hạo, là ngươi xuất thủ thời điểm. Đậu xanh. Diệp Hạo nhìn thấy cái này thiếp mời về sau liền có một loại xúc động mà chửi thề. Cái này cùng chính mình có lông gà quan hệ a. Đi qua không đến bao lâu Diệp Hạo lại mở ra điện thoại nhìn lại thời điểm liền phát hiện cái này thiếp mời đã bị đội lên trang đầu vị trí. Cùng lúc đó trên mạng càng là xuất hiện đại lượng có quan hệ chính mình thiếp mời. Học ba Diệp Hạo có thể hay không lịch chuyển càn khôn. Độc nhất vô nhị vạch trần Diệp Hạo cũng là cờ vây danh thủ quốc gia. Diệp Hạo sẽ không xuất thủ. Diệp Hạo cảm thấy cái này khóa lên không được đi. Bởi vì bên trên lấy liền có người hướng phía chính mình chỉ trỏ. Những người này có phải là nhàn nhảm chắn a? Viên Cao Tinh thay Diệp Hạo bên vực kẻ yếu nói. Đúng vậy a, các nàng có phải là cảm thấy Diệp Hạo là toàn năng a, có phải là thế giới hủy diệt cũng làm cho hắn đi cứu vớt? Tiêu Lão thực nhẹ gật đầu. Diệp Hạo, khi ta tới nhìn thấy ký giả tới, những này ký giả có phải hay không đến phỏng vấn ngươi a? Lúc này Trịnh Tiểu Long thân người quăng lại ngồi tại Diệp Hạo bên người. Cái gì? Diệp Hạo sắc mặt biến hóa. Xem ra Tam Thành là tới tìm ngươi. Trịnh Tiểu Long nói đến đây liền xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra không có ý tứ thần sắc nói, Diệp Hạo, ngươi nhìn có thể hay không mượn ta 1.000? Ta trước đó không là vừa vặn cho ngươi mượn 1.000 sao? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Trịnh Tiểu Long nghe được Diệp Hạo trả lời như vậy liền nói, cái này, gần nhất không phải có bạn gái sao? Cho nên cái này tiêu xài đâu, có chút lớn, chờ đến tháng sau tiền sinh hoạt phí của ta đến, ta liền một lần tính đem 2 lần tiền đều cho ngươi. Ta trên người bây giờ không có. Vậy ngươi ngân hàng chuyển khoản a? Trịnh Tiểu Long cảm thấy Diệp Hạo rất hay so, điểm ấy vậy mà cũng không nghĩ đến. Diệp Hạo nhìn xem Trịnh Tiểu Long đấy mắt lộ ra im lặng thần sắc. Chính mình cự tuyệt còn không rõ hiền sao? Ngươi nếu là cảm thấy ngân hàng chuyển chứng không tiện lời nói ta để cử ngươi một cái áp. Trịnh Tiểu Long vừa nói một bên nhiệt tâm mở ra điện thoại di động của mình chỉ vào một cái áp nói, nhìn thấy sao? Ở nhà mua áp, chỉ cần ngươi biết tài khoản ngân hàng còn có lưu tại ngân hàng lúc số điện thoại di động liền có thể tùy thời chuyển khoản, đặc biệt thuận tiện. Đến, ngươi quét một chút ta mã 2 triệu. Diệp Hạo khẽ miệng giật một cái. Hắn liền chưa từng gặp qua như thế cực phẩm gia hỏa. Ta có tại gia mua áp, Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Vậy thì chuyển khoản đi. Trịnh Tiểu Long bận điệu nói, ta số tài khoản là. Diệp Hạo nghe một lần liền ghi nhớ, tiếp lấy liền cho Trịnh Tiểu Long chuyển 1.000. Huynh đệ, ta rút lui trước. Trịnh Tiểu Long vỗ một cái Diệp Hạo bả vai thừa dịp lao sư lúc xoay người lén lén chạy. Đợi đến Trịnh Tiểu Long rời đi về sau Diệp Hạo không có cách nào nói, ta rốt cuộc biết vì sao hai người các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cho mượn Trịnh Tiểu Long rồi. Đừng nói, đều là nước mắt. Tiêu Lão thực cười khổ nói. Diệp Hạo thu thập một chút sách giáo khoa liền nói, ta cũng phải rút. Diệp Hạo không rút có thể làm sao? Để đám kia như lang như hổ ký giả chặn lấy có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Hạo rời phòng học về sau liền hướng nhà của mình đi đến. Diệp Hạo đã quyết định gần đây không còn xuất hiện trong trường học. Vừa tới biệt thự Diệp Hạo liền thấy Thanh Thanh Tam Nữ chính thân mật cùng Đường Phiên Phiên, Mai Tín Tuyết tại trong đình viện nói chuyện phiếm. Thanh Thanh Tam Nữ nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm lúc này liền đứng lên. Công tử, nếu như nói trước đó các nàng còn cảm thấy đi theo Diệp Hạo là một kiện không thể đoán được chuyện, như vậy theo Diệp Hạo cường thế xuất thủ về sau các nàng liền ý thức được chính mình nghĩ sai. Diệp Hạo thần bí mà lại cường đại. Diệp Hạo gật đầu nói, các ngươi tại Thần Nông Giá lúc tu luyện lang tộc có tìm được hay không các ngươi? Không có. Thanh Thanh vừa nói đến đây liền kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu Diệp Hạo tu vi. Công tử, ngươi hiện tại tu vi gì? Thanh Thanh trầm ngâm một chút nói. Phân thân cảnh. Diệp Hạo chưa hề nói chính mình đạt tới phân thân cảnh tầng thứ 2, nếu không đối Thanh Thanh Tam Nữ cũng không phải là phổ thông đả kích. Công tử, ngươi tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi. Đường Đường bất khả tư nghị nói. Vẫn tốt chứ? Diệp Hạo ngại ngùng nói. Ngươi có biết hay không ta hiện tại vẫn là luyện hồn cảnh. Đường Đường ủy khuất nói. Ai bảo ngươi không hảo hảo tu luyện? Ta vẫn luôn tại nghiêm túc tu hành, cho tới bây giờ liền không có lười biếng qua. Đường Đường nơi nào chịu tin tưởng Diệp Hạo chuyện ma quỷ đâu? Công tử, ngươi vì sao để chúng ta tại cái này giống cây trở về? Thanh Thanh hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Thanh Đồng Tiên Điện Đường lập tức liền giáng lâm, ta nghĩ đến để các ngươi dây vào đục vận. Diệp Hạo nghĩ nói. Thanh Đồng Tiên Điện. Nhẹ nhàng còn là lần đầu tiên nói một chút nơi này. Diệp Hạo lập tức liền đem Thanh Đồng Tiên Điện chuyện nói một lần. Kỳ thật Diệp Hạo biết đến cũng không phải rất nhiều, nhưng Diệp Hạo kết hợp Hắc Long cùng hiểu mình ký ức, vẫn là đem đại khái tình huống nói một lần. Nói như vậy lời nói Thanh Đồng Tiên Điện ẩn chứa đại cơ duyên a. Mặc Mặc nói khẽ. Đây chính là ta để các ngươi trở về nguyên nhân. Diệp Hạo nhìn xem Thanh Thanh Tam Nữ nói. Quy 1. Chương 235, ngươi lợi dụng ta. Thanh Đồng Tiên Điện ẩn chứa lớn hơn nữa cơ duyên cùng các ngươi lại có quan hệ gì đâu? Mặc Mặc vừa mới nói xong một đạo băng lạnh âm thanh liền vạch phá trời cao, tiếp lấy mấy vị thân ảnh liền thân mặc tây trang màu đen chậm rãi đi tới. Mặc Mặc chờ Tam Nữ lúc này liền đứng lên. Các ngươi thật đúng là thuốc cao già cho a. Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là trốn ở Thần Nông Giá lời nói chúng ta có lẽ còn muốn hao phí một đoạn thời gian mới có thể tìm được các ngươi, bất quá bây giờ các ngươi ba vị lại tìm đường chết đi tới Ma Đô. Một người cầm đầu thanh niên lạnh lùng nhìn xem Thanh Thanh nói, nơi này nhưng không phải là các ngươi Dương Ai địa phương. Nghe vậy Diệp Hạo thần niệm như đao hướng phía mấy cái này thanh niên oanh sát mà đi, bao quát người thanh niên kia ở bên trong tu sĩ ngay cả lui về phía sau mấy bước. Cầm đầu thanh niên kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo nói, tu vi của ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Ngươi cảm thấy ta khả năng nói cho các ngươi biết sao? Diệp Hạo thản nhiên nói, Lang tộc. Mai Tín Tuyết kinh nghi mà nhìn xem mấy cái này thanh niên nói, lúc nào Lang tộc lá gan như thế lớn rồi? Theo Mai Tín Tuyết vừa mới nói xong mấy cái Lang tộc thanh niên liền như bị sét đánh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thiên địa chi thế, thông thiên chi cảnh. Ngươi là ai? Tuổi còn trẻ liền đạt tới thông thiên cảnh, chẳng lẽ ngươi là Bế Nguyệt Tông Mai Tín Tuyết? Mai Tín Tuyết nhìn Diệp Hạo một chút nói, mấy cái này lũ sói con có thủ án với ngươi, cùng Thanh Thanh các nàng có thủ, này giết chết bọn hắn chính là. Mai Tín Tuyết thở ơ nói, mấy cái kia Lang tộc thanh niên sắc mặt đại biến. Mai Tín Tuyết, ngươi đừng làm loạn. Mai Tín Tuyết, ngươi không muốn sai lầm. Mai Tín Tuyết nhìn xem mấy cái này thanh niên cười lạnh, tiếp lấy tố thủ liền hướng phía mấy cái này thanh niên đập xuống. Mấy cái này thanh niên lập tức có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, loại này kinh khủng uy năng để thần hồn của bọn hắn đều run rẩy lên. Theo thiên địa chi thế gia tăng trên người bọn hắn thời điểm mấy cái này thanh niên thân thể lúc này xuất hiện một tia khe hở, mà liền tại mấy cái này thanh niên thân thể tiến một bước vỡ vụn thời điểm một đạo cường đại thân ảnh giáng lâm. Đạo thân ảnh này giáng lâm trong nháy mắt Mai Tín Tuyết chém xuống thiên địa chi thế liền vỡ vụn. Mấy cái lang tộc thanh niên lập tức khôi phục tự do. Mai Tín Tuyết, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì ngươi không phải nhìn thấy sao? Mai Tín Tuyết thản nhiên nói. Ngươi. Lang tộc trung niên tức giận nói. Bình phục một trận cái kia trong lang tộc năm nói, đây là chúng ta lang tộc cùng hồ tộc cân đoán, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tham gia đến trong đó. Ta còn liền tham gia, ngươi có thể làm gì được ta? Mai Tín Tuyết cường thế nói. Mai Tín Tuyết. Chuyện gì? Mai Tín Tuyết, chúng ta lang tộc cũng không sợ ngươi Bế Nguyệt Tông. Ta sẽ đem ngươi câu nói này chi tiết nói cho chúng ta biết tông chủ. Ngươi. Lang tộc cường thế là không giả. Nhưng Bế Nguyệt Tông cường thế hơn. Lang tộc tự hỏi còn không phải là đối thủ của Bế Nguyệt Tông. Không dám nói cũng đừng biết. Mai Tín Tuyết nhìn chằm chằm này cái trung niên nói, Thanh Thanh tam nữ đều là bằng hữu của ta, nếu như các ngươi còn dám đánh chủ ý của các nàng, cũng đừng trách ta nhằm vào các ngươi lang tộc xuất thủ. Này cái trung niên trầm mặc một chút liền mang theo mấy tên thanh niên kia rời đi. Chuyện này liên lụy đến Bế Nguyệt Tông Mai Tín Tuyết, mà Mai Tín Tuyết thế nhưng là Bế Nguyệt Tông đời tiếp theo tông chủ a. Bởi vậy chuyện này nhất định phải bẩm báo cho lão tổ. Lang tộc rời đi về sau Mai Tín Tuyết liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, lần này hài lòng đi. Tỷ tỷ, ngươi có ý gì a? Diệp Hạo một mặt mở miệng nói, còn trang. Mai Tín Tuyết cười lạnh nói, ngươi đem Thanh Thanh các nàng gọi trở về Ma Đô chẳng lẽ liền không có lợi dùng ta ý tứ? Không có chuyện. Diệp Hạo phủ nhận nói, ngươi còn rào biện. Mai Tín Tuyết có chút không vui vẻ. Diệp Hạo lợi dụng nàng chuyện nàng làm sao có thể nhìn không ra? Kỳ thật ta là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Hạo trầm mặc một hồi liền nhìn xem Mai Tín Tuyết nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mai Tín Tuyết kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo nói, trên người của ta có một lá bài tẩy, dù là địa tiên đều có thể tùy tiện chém giết, ta muốn thông qua đánh giết trong lang tộc tầng, dẫn xuất lang tộc vị kia địa tiên lão tổ. Diệp Hạo nghiêm túc nói, địa tiên đều có thể tùy tiện chém giết. Đúng thế. Ai đưa cho ngươi? Một vị tiền bối. Mai Tín Tuyết lật Diệp Hạo một chút nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nhưng ta cũng không thể cái gì cũng không nói a. Ngươi nói cũng là vô ích. Nhưng không nói chính là không tôn trọng ngươi a. Nói hình như ngươi tôn trọng ta đúng thế. Ta đối với ngươi rất tôn trọng a. Vậy ngươi nói cho ta ngươi cái này một thân tu vi làm sao tới? Một vị tiền bối truyền thụ cho. Đại gia ngươi. Mai Tín Tuyết báo nổi. Diệp Hạo gia hỏa này miệng bên trong liền không có cái gì lời nói thật. Lang tộc sẽ còn hay không lại trả thù? Cái này trong vòng 2 ngày liền sẽ có kết quả. Mai Tín Tuyết trầm mặc một hồi nói. Một gian tráng lệ điện đường chi bên trong một cái lão giả râu tóc bạc trắng ánh mắt lăng liệt nghe thuộc hạ bẩm báo. Mai Tín Tuyết thật là nói như vậy. Đúng thế. Theo vị kia trưởng lão vừa mới nói xong điện đường bên trong cao tầng liền thảo luận. Mai Tín Tuyết cũng quá phách lối. Mai Tín Tuyết phách lối là có phách lối tiền vốn à, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thông thiên chi cảnh, phải biết trong chúng ta đại bộ phận cũng chính là cảnh giới này. Chẳng lẽ chúng ta lang tộc liền từ bỏ truy sát hồ tộc tộc nhân? Nhưng là không nên quên Mai Tín Tuyết đại biểu là Bế Nguyệt Tông. Mai Tín Tuyết chỉ là Bế Nguyệt Tông thiếu tông chủ, không có nghĩa là nàng chính là Bế Nguyệt Tông tông chủ a. Nói là nói như vậy, nhưng Mai Tín Tuyết tương lai chấp trưởng Bế Nguyệt Tông thế nhưng là 100%, chúng ta hiện tại trở mặt Mai Tín Tuyết có phải hay không đáng giá đâu. Chúng ta lang tộc là không bằng Bế Nguyệt Tông, nhưng chênh lệch cũng không có bao nhiêu a. Lang tộc cao tầng liền vấn đề này tranh dùm em. Đợi đến hai bên cãi lộn kịch liệt nhất thời điểm lang tộc tộc trưởng mở miệng, chúng ta lang tộc là không bằng Bế Nguyệt Tông, nhưng không ý vị như thế nào chuyện chúng ta đều muốn cúi đầu. Lang tộc tộc trưởng lời nói không khác cho thấy thái độ hắn. Nhưng là chuyện này các ngươi lang tộc thật đúng là phải cúi đầu không thể. Đúng lúc này một đạo thanh âm thong thả trong đại điện vang lên, tiếp lấy một đạo dẫm lên đám mây thiếu nữ chống rông xuất hiện. Lang tộc cao tầng nhìn thấy thiếu nữ này dưới chân tường vân lúc từng cái hoảng sợ nói không ra lời. Địa tiên, vị này là ai? Địa tiên làm sao lại xuất hiện tại chúng ta nơi này? Không thể không nói giờ khắc này lang tộc cao tầng tất cả đều thấp thỏm lo âu đứng lên. Có thể chống lại địa tiên chỉ có địa tiên. Hiện tại lão tổ còn đang bế quan, vị này nếu là xuất thủ, bọn họ nói không chừng phải toàn vẫn. Các ngươi lão tổ không có cái 10 năm 8 năm là không thể nào xuất quan a? Dẫm lên đám mây thiếu nữ nhàn nhạt hỏi. Lang tộc tộc trưởng không đáp. Các ngươi lão tổ xuất quan trước đó nếu ai dám nhằm vào hồ tộc chính là không nể mặt ta, không nể mặt ta nói không chừng ta liền muốn khai thác một chút hành động trả thù.
Quy 1. Chương 236, linh dị cục trưởng. Nữ tử này vừa mới nói xong, bao quát lang tộc tộc trưởng ở bên trong lang tộc cao tầng tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn không cảm thấy nữ tử thần bí này là nói đùa với mình. Tiền bối. Lang tộc tộc trưởng vừa nói đến đây, nữ tử này liền nhàn nhạt nói, ghi nhớ lời ta nói, nếu là hồ tộc lại có một cái tử thương, ta sẽ đem các ngươi lang tộc nổ tận gốc. Vừa mới nói xong, nữ tử kia thân ảnh liền tiêu tán theo tại giữa thiên địa. Lang tộc tộc trưởng trầm mặc một hồi liền bất đắc dĩ nói, lập tức kết thúc đối hồ tộc truy sát hành động. Làm lang tộc rút đi mệnh lệnh này, thời điểm Bế Nguyệt Tông Mai Tín Tuyết liền thông qua con đường đặc thù biết được, lang tộc sẽ không lại truy sát Thanh Thanh các nàng. Đạt được tin tức ngay lập tức liền nói cho Diệp Hạo. Diệp Hạo lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, ngươi lực ảnh hưởng có như thế lớn? Không. Mai Tín Tuyết lắc đầu nói, trên thực tế ta tham gia lang tộc tộc trưởng cũng không có thỏa hiệp, chân chính làm lang tộc thỏa hiệp là một tên nữ tử thần bí. Cái kia nữ tử thần bí có một địa tiên tu vi. Địa tiên? Diệp Hạo nghe đến đó trong đầu không khỏi xuất hiện một thân ảnh. Tô Tiểu Ngư. Diệp Hạo nhận biết địa tiên cường giả tựa hồ cũng chỉ có Tô Tiểu Ngư. Ngươi không biết? Nhận biết. Sư phụ của ngươi? Không phải. Vậy ngươi làm sao lại nhận biết địa tiên đâu? Dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết. Cơ duyên của ngươi thật đúng là nhiều a. Nhân phẩm tốt. Diệp Hạo nói đến đây liền chuyển di chủ đề, Thanh Đồng Tiên Điện còn muốn bao lâu thời gian mới có thể giáng lâm? Căn cứ lao tổ phỏng đoán còn muốn 3 tháng. Thời gian dài như vậy? Ừm. Ma đô hiện tại càng ngày càng loạn. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Dù là Mai Tín Tuyết đạt tới thông thiên cảnh đối mặt nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cũng không có cách nào. Linh dị cục. Hiểu Minh nhìn lên trước mặt trên trăm phần hồ sơ sắc mặt âm trầm sắp nhỏ xuống nước tới. Hắn đã sớm biết những này yêu ma quỷ quái đi tới Ma Đô về sau sẽ không yên tĩnh, nhưng là hắn không nghĩ tới những này yêu ma quỷ quái vậy mà như vậy phong túng. Lúc này mới bao lâu thời gian liền tạo thành trên trăm vị dân chúng tử thương. Hiểu Minh căn cứ dấu vết để lại phát hiện xuất thủ bọn giá hỏa này so tu vi của mình còn muốn cao. Làm sao bây giờ? Hiểu Minh lẩm bẩm nói. Đừng nói Hiểu Minh hiện tại chỉ là luyện hồn cảnh, dù là Hiểu Minh hiện tại đạt tới thông thiên cảnh cũng không thể tránh được. Hiểu Minh căn bản là ép không được chàng tử a. Lấy sát ngăn sát. Hiểu Minh vừa mới nói xong, một đạo thân ảnh giàn mua phiêu nhiên xuất hiện trước mặt Hiểu Minh. Cục trưởng. Hiểu Minh nhìn xem lão giả này phủi đất một chút đứng lên. Lão giả trước mắt chính là Ma Đô Linh Dị phân cục trưởng. Hiểu Minh đến trước khi đến Ma Đô bản án đều là hắn phụ trách. Ta không nghĩ tới Thanh Đồng Tiên Điện sẽ tại Ma Đô phụ cận giáng lâm. Trương Phương Bình ánh mắt lộ ra một tia ấy náy. Kỳ thật Trương Phương Bình còn không nghĩ tới một điểm. Đó chính là ba tông sáu môn chẳng quan tâm. Lấy ba tông sáu môn thực lực chỉ cần hỏi đến những cái kia tà đạo tông môn tu sĩ làm sao dám tại Ma Đô tứ ngược đâu. Cục trưởng, lần này ra tay còn có ngưng tụ kim đan cường giả a. Ngưng tụ kim đan lại như thế nào? Trương Phương Bình lạnh giọng nói, dám ở địa giới của ta nổ đâm, liền xem như Nguyên Anh cũng không được. Vừa mới nói xong Trương Phương Bình liền nhìn xem Hiểu Minh nói, xuất thủ tà đạo tu sĩ địa chỉ điều tra rõ. Hiện nhận được giám sát có 42 vị. Vậy bây giờ đi chém giết cái này 42 vị. Hiểu Minh một mực cũng không biết Trương Phương Bình thực lực. Hắn chỉ biết Trương Phương Bình thực lực rất cao. Nhưng là đêm nay giết chóc để Hiểu Minh rõ ràng Trương Phương Bình có ít nhất Nguyên Anh chi cảnh a. Bởi vì Trương Phương Bình liên tiếp chém giết mấy vị kim đan cảnh tà đạo tu sĩ. Dòng dã một đêm Trương Phương Bình đều đang xuất thủ. Đợi đến ngày thứ 2 bình minh thời điểm bị giám sát 42 vị tà đạo tu sĩ tất cả đều bị chém giết. Sau đó Trương Phương Bình càng là tự mình dò xét những cái kia bị ngược sát dân chúng, căn cứ bọn hắn thi thể vết tích Trương Phương Bình khóa chặt xuất thủ tu sĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Dòng dã 3 ngày thời gian Trương Phương Bình đem tại Ma Đô xuất thủ tà đạo tu sĩ chém giết trống không. Không có một cái may mắn còn sống sót. Chợt Trương Phương Bình càng là đem xuất thủ 113 tên tà đạo tu sĩ thi thể treo đến 3000 mét trên trời cao. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ma Đô tu sĩ tất cả đều chấn động. Tình huống như thế nào? Vô Tâm Thư Sinh thế nhưng là kim đan ngũ chuyển a. Ngươi đây là không nhìn thấy Lý Thương Tùng a, Lý Thương Tùng thế nhưng là Nguyên Anh cảnh cường giả. Đây là ai a? Thủ bút thật lớn. A, Thục Sơn môn Mạc Dương cũng ở nơi đây. Nam Hải các Thiệu Phi cũng bị giết. Xuất thủ vị này căn bản chính là chay mặn không kỵ a. Đang lúc tà đạo cùng tu sĩ chính đạo suy đoán là ai làm thời điểm Trương Phương Bình tuyên bố một cái pháp chỉ. Đúng vậy, pháp chỉ. Mà có tư cách tuyên bố pháp chỉ có Nguyên Anh cảnh tồn tại. Một chương vàng nóng ánh pháp chỉ ngang qua tại Ma Đô địa giới phía trên. Dám can đảm ở Ma Đô làm sằng làm bậy người, giết không tha. Trương Phương Bình. Vậy mà là Trương Phương Bình lao ra hỏa này. Trương Phương Bình vẫn là trước sau như một bá khí đo để lọt ra. Trương Phương Bình làm như vậy liền không lo lắng gây nên chúng nộ sao? Truyền thuyết Trương Phương Bình Nguyên Anh đạt tới thất chuyển Nguyên Anh tu vi nhưng lay trọng kiếp cảnh a. Diệp Hạo đứng tại đỉnh trong nội viện nhìn xem giữa không trung bảng danh sách kinh ngạc nói không ra lời. Đây chính là pháp chỉ sao? Diệp Hạo có thể cảm giác được chương này pháp chỉ ngang tàng. Dù là cách mấy ngàn mét xa Diệp Hạo y nguyên có thể phát giác được chương này pháp chỉ ngang tàng cùng đáng sợ. Không nghĩ tới linh dị cục trưởng là Trương Phương Bình. Mai Tín Tuyết nói khẽ. Trương Phương Bình rất nổi danh sao? Diệp Hạo hỏi. Trương Phương Bình thế nhưng là thất chuyển Nguyên Anh. Ta nhớ được cao nhất là cựu chuyển Nguyên Anh a. Toàn bộ tu đạo giới ta liền chưa từng nghe qua ai Nguyên Anh là cựu chuyển. Ngươi không biết không có nghĩa là không có a. Mai Tín Tuyết trừng Diệp Hạo một chút nói, Kim Đăng cảnh, Nguyên Anh cảnh, trọng kiếp cảnh, cái này ba cái đại cảnh giới quá đặc thù, điều này sẽ đưa đến thấp cảnh giới tu sĩ vượt cấp có thể xử lý cảnh giới cao tồn tại. Ừm. Kim Đan nhất chuyển có thể tiến vào Nguyên Anh cảnh, Kim Đan thất chuyển đồng dạng có thể tiến vào Nguyên Anh cảnh, ngươi nói Kim Đan thất chuyển có thể hay không xử lý cái kia lấy Kim Đan nhất chuyển tiến vào Nguyên Anh cảnh tu sĩ? Cái này, đáp án là khẳng định. Cho nên đừng nói ngươi Nguyên Anh cảnh liền ngu bức, người ta Kim Đan cảnh như thường có thể xử lý ngươi. Kim Đan cựu chuyển có hay không tu sĩ đã tới? Không có nghe nói ai từng tiến vào. Ngươi đây,
Theo như truyền thuyết nếu là thượng thừa thiên mệnh liền có khả năng xung kích cửu chuyển. Mai Tín Tuyết nhìn xem Diệp Hạo nói, ta không biết hiện tại điệu tiên vì sao không thể siêu thoát, bất quá những này điệu tiên nhưng không có một cái đạt tới cửu chuyển. Mai Tín Tuyết ý tứ đã rất rõ ràng. Điệu tiên sở dĩ không có siêu thoát nguyên nhân rất có thể chính là các nàng kim đan cảnh hoặc là nguyên anh cảnh không có đạt tới cửu chuyển. Thượng thừa thiên mệnh. Diệp Hạo khẽ giật mình nói, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Ba tông sáu môn đều xuất hiện mệnh tinh, mà ta chính là Bế Nguyệt tông mệnh tinh. Mai Tín Tuyết chỉ vào một viên rực rỡ sao trời nói, nhìn, cái ngôi sao kia chính là mệnh tinh của ta. Quy 1. Chương 237, mở phòng khám. Diệp Hạo thuận Mai Tín Tuyết chỉ phương hướng lúc này liền thấy một viên rực rỡ sao trời. Bất quá rất nhanh Diệp Hạo liền chú ý tới tại Mai Tín Tuyết minh tinh trung quanh còn có 8 quả mệnh tinh. Này 8 quả cũng là mệnh tinh sao? Diệp Hạo hỏi. Ừm. Ngươi nên sẽ không nói cho ta ba tông sáu môn riêng phần mình đều có một viên mệnh tinh a? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Lão tổ suy đoán chính là như vậy. Các ngươi có phải hay không đem Tà đạo tông môn coi nhẹ a? Cái này hẳn là không có khả năng. Nghe Mai Tín Tuyết không chịu trách nhiệm, Diệp Hạo cảm thấy rất im lặng. Bất quá bây giờ tại 9 quả mệnh tinh trung quanh xuất hiện một viên ám tinh, viên này bóng đen ảnh hưởng đến 9 quả mệnh tinh vận chuyển quy tích, dù là lão tổ như thế nào thôi diễn đều thôi diễn không ra viên này ám tinh bất luận cái gì tin tức. Mai Tín Tuyết than nhẹ nói, phải biết ám tinh loại này mệnh tinh sẽ không tùy tiện xuất hiện, một khi xuất hiện liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên địa cách cục. Lấy các ngươi lão tổ năng lực cũng không tra được. Ừm. Thượng thừa thiên mệnh cùng Thanh Đồng Tiên Điện có quan hệ hay không? Không biết. Diệp Hạo sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề liền rơi vào trầm tư. Diệp Hạo không biết thượng thừa thiên mệnh ý vị như thế nào, bất quá Mai Tín Tuyết thượng thừa thiên mệnh là Diệp Hạo vui với nhìn thấy. Trường học là tạm thời không thể đi, bởi vì rất nhiều truyền thông ký giả đang chờ hắn đâu. Đối với cái này Diệp Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng chỉ phải tại trong biệt thự yên lặng tu luyện. Diệp Hạo tại biệt thự ngày thứ 3 thời điểm Hứa Manh Manh cho Diệp Hạo gọi một cú điện thoại. Diệp Hạo, ngươi lúc nào dạy ta ngân châm đâm huyệt? Diệp Hạo vỗ đầu một cái. Làm sao đem cái này quên đây? Sau đó ta sẽ điện thoại cho ngươi. Diệp Hạo nói đến đây liền đã cúp điện thoại. Diệp Hạo đầu tiên cho Hoa Tư gọi một cú điện thoại. Hoa Tư hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên điện thoại di động dãy số, hắn không biết Diệp Hạo làm sao lại tìm tới chính mình. Hiệu trưởng, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Ngươi nói, nếu có thể làm được ta khẳng định rút. Hoa Tư không có đem lại nói chết. Ta nghĩ mở một nhà phòng khám bệnh, nhưng ngươi biết, cần các loại thủ tục. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, không biết hiệu trưởng ngươi, thủ tục chuyện giao cho ta chính là. Hoa Tư căn bản cũng không lo lắng Diệp Hạo vấn đề kỹ thuật. Gia hỏa này căn bản chính là một cái yêu nghiệt. Ta chuẩn bị mỗi ngày tiếp xem bệnh 100 cái bệnh nhân, hiệu trưởng ngươi có thể đề cử tới 10 cái bệnh nhân. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền nói, mặc kệ bệnh nhân là nghi nan tạp chứng gì, ta đều có thể giải quyết. Giá tiền đâu? Bất luận giàu nghèo, hết thảy 500. Không thể không nói Diệp Hạo cái này định vị thật rất thấp. Hiện tại đi một chuyến cỡ lớn bệnh viện cho dù là cảm mạo nóng sốt cũng phải 4-500 khối tiền a. Ta tin tưởng ngươi phòng khám bệnh khai trương chuyện làm ăn sẽ trước nay chưa từng có nóng này. Hoa Tư nói khẽ. Diệp Hạo thần y chi danh đã sớm xào đứng lên, chỉ là Diệp Hạo căn bản là không có hướng việc này bên trên góp mà thôi. Diệp Hạo để Trương Kình Tùng tìm một nhà mặt tiền nhỏ, hơi hơi trang trí một chút liền khai trương. Mà tại khai trương về sau Diệp Hạo liền đem cái này tin tức nói cho Giang Nam Nhật báo xã Long xã trưởng. Diệp Hạo đây cũng là biến tướng hồi báo một chút Giang Nam Nhật báo xã. Đạt được tin tức Long xã trưởng cực kỳ hưng phấn, hắn lập tức buông xuống trên tay công việc, hướng Diệp Hạo chỗ khám bệnh chạy tới. Theo Giang Nam Nhật báo xã đem Diệp Hạo mở phòng khám bệnh tin tức bạo sau khi đi ra toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt bị dẫn bạo. Trong lúc nhất thời cho dù là danh tiếng đang thịnh cương mục đều bị che hạ. Diệp Hạo cũng dám nói trị liệu hết thể nghi nan tạp chứng. Đây cũng quá bá khí một chút ta. Nhà ta bảo bảo đã nói như vậy, ta tin tưởng hắn liền có thực lực như vậy, còn có người gặp qua lần nào Diệp Hạo đánh chính mình mặt. Ta bà ngoại tê liệt nhiều năm, có lẽ Diệp Hạo có thể hỗ trợ chữa khỏi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Hứa Manh Manh đuổi tới Diệp Hạo nói địa chỉ thời điểm liền giật nảy mình. Bởi vì nơi này người ta tấp nập đã đem con đường tất cả đều chắn chết rồi. Căn bản không qua được a. Hứa Manh Manh thấy cảnh này sắc mặt không khỏi biến đổi. Hứa Manh Manh rất rõ ràng Diệp Hạo sở dĩ mở nhà này phòng khám bệnh trên thực tế liền là muốn truyền thụ cho chính mình ngân châm đâm huyệt chi thuật. Nhưng là hiện tại chính mình căn bản là không qua được a. Hứa Manh Manh gấp thẳng dậm chân. Tốt tại quá khứ một hồi trên 100 tên cảnh sát liền vội vàng chạy tới nơi này. Những cảnh sát này rất nhanh liền thanh lý ra một lối đi. Mọi người hướng lui về phía sau. Không thể để cho nhà ta Diệp Hạo khó làm. Tất cả mọi người phối hợp một chút, được không? Diệp Hạo fans rất có tố chất, các nàng đều rất phối hợp cảnh sát công việc. Hứa Manh Manh thấy cảnh này vội vàng sẽ tới. Mời đứng sang bên cạnh. Một người cảnh sát vội vàng nói. Ta là Diệp Hạo trợ thủ. Hứa Manh Manh vừa nói một bên liền móc ra thẻ học sinh của mình. Người cảnh sát kia về suy nghĩ một chút lúc này nhớ tới lúc ấy video trực tiếp thời điểm Hứa Manh Manh chính là Diệp Hạo đồng học. Cái này cảnh sát vội vàng cho qua. Hứa Manh Manh đuổi tới cửa phòng khám bệnh thời điểm nơi này đã sắp xếp một đầu thật dài trường long. Người này cũng quá nhiều đi. Hứa Manh Manh thế nhưng là biết Diệp Hạo mỗi ngày chỉ tiếp xem bệnh 100 cái bệnh nhân, mà bây giờ xếp hàng đã đạt tới 800 chi nhiều. Theo thời gian trôi qua cái số này còn biết bạo tăng mấy lần. Tốt, vị kế tiếp. Hứa Manh Manh đi đến phòng trị liệu thời điểm liền nghe được Diệp Hạo âm thanh. Hứa Manh Manh vội vàng đem màu trắng áo dài thay đổi, đi đến phòng trị liệu bên trong. Diệp Hạo nhìn Hứa Manh Manh một chút nói, tâm pháp nhớ kỹ thế nào rồi? Tâm pháp đã nhớ kỹ. Sẽ vận chuyển sao? Sẽ không. Ta dạy cho ngươi một chút đi lại lộ tuyến. Diệp Hạo nói liền ra hiệu Hứa Manh Manh đứng ở trước mặt của nàng. Theo Diệp Hạo tại Hứa Manh Manh thể nội thâu nhập một sợi chân nguyên thời điểm Hứa Manh Manh liền phát giác được một trận khí lưu tồn tại. Cố khí lưu này dọc theo kinh mạch của nàng hoàn thành một cái tuần hoàn. Ghi nhớ bao nhiêu rồi? Liền ghi nhớ phía trước một bộ phận. Này lại đến một lần. Diệp Hạo nói liền vận khí lần nữa đi một lượt. Lần này nhớ kỹ nhiều. Hứa Manh Manh có chút vui mừng nói, chờ lúc tan việc ta sẽ dạy ngươi hai lần, như thế 2-3 ngày ngươi cũng liền có thể ghi nhớ. Diệp Hạo nói khẽ. Ừm, ta hiện đang dạy ngươi vận châm phương pháp. Diệp Hạo nói liền nhìn lên trước mặt một cái hơn 70 tuổi lão giả nói, ngươi muốn trị liệu cái gì? Ngươi cảm thấy ta muốn trị liệu cái gì? Ngươi có thể ra ngoài. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ông lão kia khẽ giật mình. Hắn rõ ràng không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ trả lời như vậy. Ngươi tại sao không có một điểm y đức phẩm chất?
Không tệ, ta chính là không có một chút y đức phẩm chất.
Diệp Hạo nhìn xem lão giả này nói, hiện tại ngươi hài lòng sao?
Có thể đi rồi sao?
Ta có bệnh ở động mạch vành.
Ông lão kia sợ.
Ta nói qua ngươi có thể đi.
Diệp Hạo thản nhiên nói.
Ngươi làm sao có thể như vậy?
Ông lão kia nhìn xem Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ nói.
Quy 1. Chương 238, Diệp thần y y.
Manh Manh, nói cho cảnh sát, có người quấy rối.
Diệp Hạo nhìn Hứa Manh Manh một cái nói.
Hứa Manh Manh vội vàng đứng lên liền hướng phía cổng chạy tới.
Cổng liền có duy trì trật tự cảnh sát.
Làm cảnh sát nghe được có người quấy rối về sau theo Hứa Manh Manh ngay lập tức liền đến phòng trị liệu bên trong.
Chính là ngươi quấy rối.
Cảnh ngó nhìn ông lão kia trầm giọng nói.
Không có.
Ông lão kia bồi rồi nói, ta thật sự có bệnh.
Người cảnh sát kia liền nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hạo.
Diệp Hạo liếc Hứa Manh Manh một chút.
Hứa Manh Manh liền đem chuyện vừa rồi giản lược nói một lần.
Mấy cái này cảnh ngó nhìn lão giả này thần sắc lập tức bất thiện.
Người ta hỏi ngươi bệnh gì, ngươi nói ngươi trang cái gì so.
Đi theo ta đi.
Một người cảnh sát nói.
Ta, kỳ thật ta là bác sĩ.
Ông lão kia nhìn thấy chuyện đã đến tình trạng không thể vãn hồi liền cho thấy thân phận, ta chính là muốn nhìn một chút hắn có phải hay không cùng trên TV giống nhau thần kỳ.
Đã không tin cũng không cần tới đây.
Diệp Hạo nhàn nhạt nói, còn có không muốn chậm trễ mọi người thời gian.
Ngươi.
Ông lão kia còn đợi nói cái gì liền bị hai cảnh sát ra đi.
Hứa Manh Manh lo lắng lão giả này ảnh hưởng đến Diệp Hạo danh dự liền đi tới cổng.
Nàng cao giọng đem lão giả này chuyện tự thuật một lần về sau nói, hy vọng tiếp sau đó bệnh nhân phối hợp Diệp bác sĩ trị liệu, chỉ cần quay rối không phối hợp chúng ta không cho phép trị liệu.
Những người bị bệnh này giờ mới hiểu được ông lão kia là chuyện gì xảy ra.
Các nàng lúc này mới ý thức được Diệp Hạo tính khí không có làm sao tốt.
Kế tiếp,
Hứa Manh Manh vừa mới nói xong hai trung niên liền đẩy một cái bà lao đi vào phòng trị liệu.
Diệp bác sĩ, mẫu thân của ta 3 năm trước phát sinh tai nạn xe cộ, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.
Một cái trung niên nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói.
Diệp Hạo kiểm tra một phen liền nói, hôn mê bất tỉnh hơn phân nửa là thần kinh vấn đề, bởi vậy muốn trị liệu liền muốn kích hoạt thần kinh của các nàng.
Diệp Hạo nói đến đây liền lấy ra một cây ngân châm đâm vào nàng thần kinh não, tiến vào 3 tấc, không thể nhiều một tấc, không thể thiếu một tấc.
Diệp Hạo vừa nói một bên thủ đoạn nhẹ nhàng lắc lư.
Hứa Manh Manh đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạo tay, âm thầm đem cái này phương án trị liệu nhớ ở trong lòng.
Diệp Hạo thủ đoạn như vậy kích thích ước chừng 18 hạ cái kia đã hôn mê 3 năm lâu bà lão liền chậm rãi mở ra hai con ngươi.
Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ mờ mịt.
Đây là đâu?
Đôi kia huynh đệ thấy cảnh này kích động nước mắt đều chảy ra.
Các nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mẹ của mình còn có thể tỉnh lại.
Đa tạ Diệp thần y.
Đệ đệ, chúng ta cho Diệp thần y dập đầu.
Cái này hai trung niên nói liền muốn cho Diệp Hạo quỳ xuống.
Diệp Hạo đưa tay ngăn cản đôi huynh đệ này nói, trở về cho mẹ của các ngươi nhiều mua một chút thuốc bổ, còn có đừng quên cho tiền xem bệnh.
Đôi huynh đệ này khẽ giật mình, chợt liền móc ra tiền trong tay bao.
Diệp thần y, ta trong ví tiền chỉ có 3.000 nhanh tiền, đợi chút nữa ta lại đi cho ngươi lấy 3 vạn.
Diệp Hạo lắc đầu nói, ta nói qua vô luận bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, ta chỉ lấy 500.
Diệp thần y,
đôi huynh đệ này còn đợi nói cái gì Diệp Hạo liền ngăn cả nói, đừng quấy rầy tiếp xuống bệnh nhân trị liệu.
Đôi huynh đệ này nhìn thấy Diệp Hạo bộ dáng liền rõ ràng Diệp Hạo là không thể nào lấy nhiều tiền, bởi vậy bọn hắn thiên ân vạn tạ lưu lại 500 tiền mặt liền đi ra phòng trị liệu.
Các nàng mới vừa đi ra rất nhiều người bệnh liền xông tới.
Tỉnh, người thực vật cũng có thể khôi phục.
Diệp Hạo ngân châm đâm huyệt chi thuật cũng quá cường hắn đi.
Ta luôn cảm thấy không có khả năng.
Người thực vật thế nhưng là toàn bộ y học giới đều không thể giải quyết nan đề a.
Làm đôi huynh đệ này nghe được có người chất vấn Diệp Hạo thời điểm lúc này liền không nhịn được.
Ta nguyện ý cầm cả nhà của ta già trẻ tính mệnh thể, Diệp thân y ngắn ngủi nửa phút bên trong liền tỉnh lại mẫu thân của ta, nếu là trong đó có bất kỳ dở trò dối trá thành phần, cả nhà của ta đều chết không yên lành.
Ta cũng thế.
Đôi huynh đệ này thể để một chút thanh âm nghi ngờ thời gian dần qua hạ xuống.
Dù sao không phải ai cũng dám trước mặt mọi người cầm cả nhà của mình già trẻ thể.
Đôi huynh đệ này còn không có đi bao xa liền bị mấy nhà truyền thông ký giả ngăn lại. Đôi huynh đệ này vốn là nghĩ ngay lập tức liền mang mẫu thân đi bệnh viện lại kiểm tra, bất quá cân nhắc đến đây chính là vì Diệp Hạo dương danh chính danh cơ hội tốt, bởi vậy đôi huynh đệ này liền không sợ người khác làm phiền đem Diệp Hạo thần kỳ tuyên dương ra ngoài.
Không thể không nói trên đời này thiện lương hạng người vẫn là rất nhiều,
bởi vì bị Diệp Hạo chữa trị người bệnh đều vì Diệp Hạo chính danh.
Thần y,
mặc kệ cỡ nào phức tạp nghi nan tạp chứng Diệp Hạo đều có thể ngay lập tức chữa trị.
Nếu như nói một người còn có thể là nhờ, nhưng là mười mấy cái trên trăm cái vẫn là nhờ đâu.
Trọng yếu hơn chính là Diệp Hạo tiền xem bệnh chỉ cần 500.
Mặc kệ giàu nghèo quý tiện, mỗi người chỉ cần 500.
Mà 500 khối tiền cho dù là người nghèo đều có thể chịu được nổi.
Hứa Manh Manh nhìn thấy Diệp Hạo thành công trị liệu cái này đến cái khác bệnh trong lòng người đối Diệp Hạo sùng bái đến khó mà kèm theo tình trạng.
Hứa Manh Manh tin tưởng cho dù là Hoa Tư đều không có năng lực như vậy.
Diệp Hạo nên được thượng thần y hai chữ này.
Tiếp xuống bệnh nhân là cái cuối cùng.
Hứa Manh Manh đi ra phòng trị liệu nhìn xem không giảm trái lại còn tăng trưởng Long trầm giọng nói.
Toàn trường xôn xao.
Ta thế nhưng là từ buổi sáng ngay ở chỗ này xếp hàng a.
Đúng vậy a, đúng vậy a, làm sao có thể nói không trị liệu liền không trị liệu.
Nào có thầy thuốc như vậy.
Thân là bác sĩ, chăm sóc người bị thương chính là trách nhiệm của hắn,
hắn tự tuyệt trị liệu là có ý gì? Hứa Manh Manh nghe được những người bị bệnh này lời nói sắc mặt trở nên âm trầm. Mà đúng lúc này Diệp Hạo thân ảnh xuất hiện tại Hứa Manh Manh bên người. Diệp Hạo, các nàng. Hứa Manh Manh có chút khó chịu nói. Rất nhiều người đều nói người tính bản thiện, nhưng trên thực tế người nếu là không có đạo đức lễ pháp ước thúc, người sự tình gì làm không được. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ta vì sao thu lấy 500 tiền mặt đâu? Bởi vì ta đem cái này coi như một trận giao dịch. Có tiền ngươi liền đến, không có tiền ngươi xéo đi, chỉ đơn giản như vậy. Nói đến đây Diệp Hạo tiến lên một bước chậm rãi nói, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều dòng dã 10 tiếng ta không có uống qua một giọt nước, chưa từng ăn qua một hạt gạo, ta làm đến trình độ này các ngươi lại còn nói này nói kia, ta không khỏi nghĩ hỏi các ngươi một câu, ta thiếu các ngươi sao? Diệp Hạo âm thanh xa xa truyền đến vài trăm mét xa. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Trong các ngươi rất nhiều người tại bệnh viện đều tiêu tốn mấy vạn, mấy chục vạn thậm chí mấy triệu, mà ta lại chỉ lấy các ngươi tiền xem bệnh 500, các ngươi có thể không niệm cùng ta tốt, nhưng ít ra đừng thờ ơ tương đối được không? Ngân châm đâm huyệt chi thuật cần tiêu hao nội lực cùng tinh thần, loại này mọi bệnh tuyệt đối không chỉ là đến tự thân thể. Còn có ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện, ta rất lòng dạ hẹp hòi, cho nên vừa mới đối với ta châm chọc khiêu khích người bệnh ta sẽ không lại cho trị liệu. Diệp Hạo lời nói để vừa rồi nhục mạ qua Diệp Hạo người bệnh thần sắc lại biến. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi nhục mạ Diệp Hạo nhiều như vậy trong lòng của các nàng liền hơi yên ổn một chút. Quy 1. Chương 239. Diệp Hạo liếc nhìn toàn trường một chút nói, ta biết trong các ngươi ở giữa người nhất định sẽ ôm tâm thái chờ may mắn, cảm thấy nhiều người như vậy ngươi làm sao có thể hết lần này tới lần khác ghi nhớ ta. Nói đến đây Diệp Hạo dừng một chút nói, bất quá các ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện, trước mấy ngày ta vừa mới ngược sân y. Đám người lúc này mới nhớ tới Diệp Hạo trí nhớ nhưng là vượt qua tính nhầm tông sư chi cảnh a. Còn có ta không có thể cam đoan mỗi ngày đều đến khám bệnh, nếu là ta 8 giờ sáng không có đến các ngươi cũng không cần xếp hàng. Diệp Hạo cùng Hứa Manh Manh rời đi con đường này về sau liền nghe được từng đạo tiếng hoan hô. Diệp Hạo, Diệp Hạo, Diệp Hạo. Diệp Hạo ta yêu ngươi. Diệp Hạo, ta muốn cưới ngươi. Diệp Hạo, ta mãi mãi cũng là ngươi chân ái phấn. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn thoáng qua. Ta fans nhiều như vậy sao? Xa xa nhìn lại sợ là có hơn 3000 người. May mắn có mấy trăm tên cảnh sát đang duy trì trật tự, nếu không bọn này thiếu nữ còn không đem Diệp Hạo xé. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi fans hậu viện sẽ đã cao tới 30 triệu sao? Ê, ngươi không cần đưa cho ngươi fans nói cái gì sao? Ta rất cảm ơn các ngươi ngàn dặm xa xôi đến xem ta, nhưng là ta hy vọng các ngươi đừng ảnh hưởng công việc của mình cùng học tập. Diệp Hạo liếc nhìn toàn trường một chút nói, bằng không mà nói ta muốn phải ấy nấy chết rồi. Những này fans nghe được Diệp Hạo nói chuyện với các nàng càng thêm hưng phấn. Còn có không biết chư vị có hay không ăn cơm, nếu là không có ăn cơm ta mời các ngươi ăn. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Diệp Hạo lời nói để duy trì trật tự cảnh sát đều ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo muốn mời hơn 3000 tên fans ăn cơm. Đùa giỡn hay sao? Từ cho các ngươi dòng người lượng rất lớn, chỗ lấy các ngươi phải chờ một hồi nữa. Diệp Hạo nhìn xem những này fans nói, ta sẽ an bài lái xe tới đón các ngươi. Diệp Hạo sau đó liền thông chi Trương Kình Tùng. Trương Kình Tùng lập tức cho thành phố xe buýt gọi điện thoại. 6 giờ chiều rất nhiều xe buýt đều ngừng vận, mà tại Trương Kình Tùng an bài phía dưới, những này xe buýt liền hướng phía bên này ra. Tại cảnh sát dẫn đạo hạ những này fans lục tục leo lên xe buýt, tiếp lấy liền trùng trùng điệp điệp một đường hướng phía Bồng Lai khách sạn bước đi. Những này fans nhìn xem tráng lệ Bồng Lai khách sạn tất cả đều kinh sợ. Các nàng không nghĩ tới Diệp Hạo vậy mà lại mời bọn họ đến như vậy xa hoa địa phương ăn cơm. Phải biết đây chính là 3000 tên fans ra. Bồng Lai khách sạn vẫn là tự phục vụ hình thức, khác biệt chính là món ăn chủng loại càng nhiều. Diệp Hạo bưng chén rượu cùng những này fans một bàn nói chuyện phiếm thăm hỏi, mà Diệp Hạo mỗi đi một bàn đều sẽ cùng những này fans chụp ảnh lưu niệm. Tiểu ảnh chính là Diệp Hạo hậu viện sẽ một tên trung thành fans. Lam nàng nhìn thấy Diệp Hạo đi tới nàng một bàn này thời điểm kích động nói năng lộn xộn, Diệp Hạo, ta có thể muốn ngươi một cái ký tên sao? Tốt. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Tiểu ảnh vội vàng móc ra bản bút ký của mình đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo xoát xoát tại tiểu ảnh bản bút ký bên trên viết xuống tên của mình. Tiểu ảnh như nhặt được trọng bảo tựa như đem bản bút ký bỏ vào túi sách bên trong. Cái kia, ta có thể hay không cùng ngươi đến cái chụp ảnh chung? Ừm. Tiểu ảnh vội vàng đánh mở tay ra cơ cùng Diệp Hạo đến một chương tự chụp hình. Ta có thể chuyển đến diễn đàn bên trên sao? Tốt. Diệp Hạo, ngươi so ta trong tưởng tượng còn thân thiện hơn. Ta vốn chính là người bình thường a. Vậy ngươi có thể hay không cho ta số di động của ngươi sao? Cái này liền không tiện. Vậy ngươi có thể cho ta ngươi tài khoản cờ sao? Diệp Hạo nhìn xem cô gái này khẩn cầu ánh mắt trong lòng mềm nhũn nói, sau đó ta sẽ xây một cái cờ rút, đến lúc đó ngươi thêm bảy chính là. Thật sao? Thật. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tiểu ảnh kích động nói. Nàng không nghĩ tới thần tượng của mình lại lốt như vậy nói chuyện. Ta còn có cái cuối cùng yêu cầu. Tiểu ảnh nhìn thấy Diệp Hạo muốn rời bước đến bên cạnh fans lên đường. Yêu cầu gì? Ta có thể hay không ôm ngươi một chút? Có cơ hội. Diệp Hạo hướng phía tiểu ảnh trừng mắt nhìn liền đi tới bên cạnh một cái mì phở trước. Đợi đến Diệp Hạo cùng hơn 3000 cái fans đều hô động một phen về sau đã là dạng sáng. Mà những này fans nhiệt tình y nguyên tăng vọt không có mấy cái rời đi. Đêm nay ta sẽ an bài các ngươi vào ở Đồng Lai khách sạn, bất quá chỉ hạn định vào hôm nay một đêm. Diệp Hạo liếc nhìn toàn trường một chút nói, nếu không ta coi như bị các ngươi ăn chết ta. Đám fan hâm mộ đều nở nụ cười. Đợi chút nữa các ngươi có thể tự do tổ đội, nếu là không nguyện ý tổ đội, các ngươi cũng có thể đơn độc ở một gian. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên phụ cận 3 cái khách sạn cũng bị ta bao. Ta hy vọng chư vị bình an đến xem ta, bình an trở về. Mà Diệp Hạo loại hành vi này cũng bị truyền thông báo cáo thành một cái chịu trách nhiệm mạng lưới hồng nhân. Dù sao không phải ai đều có như vậy quyết đoán. Diệp Hạo cho là mình có thể khuyên đi đại bộ phận fans, thế nhưng là ngày thứ 2 hắn đi tới phòng khám bệnh thời điểm kinh ngạc phát hiện fans số lượng bạo tăng mấy lần. Khu quản hạt đồn cảnh sát người phụ trách chuyển nói cho Diệp Hạo tiếp tục ở đây mở phòng khám đã không thích hợp, bởi vì cái này nghiêm trọng mà ảnh hưởng giao thông. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền cho người trưởng phòng này hồi phục hôm nay chẩn bệnh kết thúc về sau sẽ một lần nữa tìm kiếm địa điểm thích hợp trị liệu bệnh nhân. Diệp Hạo đi tới cửa phòng khám bệnh thời điểm phát hiện xếp hàng vẫn là ngày hôm qua những người bệnh kia. Những người bị bệnh này cả đêm đều không có rời đi. Ai nguyện ý rời đi a? Hôm qua Diệp Hạo trị liệu 100 cái bệnh nhân nhưng trực tiếp bị Diệp Hạo chữa trị a. Mà bệnh của các nàng dù là tốn mấy vạn, mấy chục vạn đều chưa hẳn có thể trị hết a. Cái thứ nhất, Hứa Manh Manh sớm một tiếng liền đến nơi đây, nàng đi tới về sau liền đem gian phòng quét dọn một lần. Diệp Hạo một mực trị liệu những bệnh nhân này, một bên cho Hứa Manh Manh kiên nhẫn giảng giải ngân châm đâm huyệt yếu quyết. Thời gian cứ như vậy một giây đi qua. Làm Diệp Hạo chữa trị xong cái thứ 100 bệnh người về sau, Diệp Hạo liền nhìn về phía Hứa Manh Manh nói, "Mệt không? Có chút." Rồi ra tay của ngươi. Diệp Hạo nhìn xem Hứa Manh Manh nói. Hứa Manh Manh không rõ vẫn là vươn chính mình cổ tay trắng. Diệp Hạo hai ngón tay khoác lên Hứa Manh Manh cổ tay trắng, theo Diệp Hạo ngón tay gõ mấy lần Hứa Manh Manh liền cảm thấy tinh thần gấp trăm lần đứng lên. Đây là so nội khí cao mấy cấp năng lượng. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, bởi vì fans chen chúc mà đến nghiêm trọng mà ảnh hưởng nơi này giao thông, cho nên đêm nay qua đi chúng ta liền muốn chuyển di trận địa. Chúng ta muốn đi đâu? Núi Cẩm Tú. Núi Cẩm Tú nơi đó không phải là không có khai phát sao? Hiện tại đã khai phát. Ngươi biết núi Cẩm Tú nơi đó người phụ trách? Ừm. Được. Núi Cẩm Tú khoảng cách Trung Y Đại học có chút xa, như vậy sáng ngày mốt ta lái xe tới đón ngươi. Thật sao? Ừm. Hiện tại chúng ta tiếp tục trị liệu. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, tiếp tục gọi hạ một bệnh nhân.